Chương 136, độ kiếp tiên tôn minh hoàng đoạt đức. Chương 136, độ kiếp tôn minh hoàng đoạt đức. Đông Hoang, Linh Cư động thiên phủ cận, Dương Kình chậm rãi mà đi, sau một khoảng thời gian, trên mặt của hắn hiện ra nụ cười sảng lạn. Ở phía trước của hắn là một cái hồng quang đầy mặt đạo sĩ béo, thoạt nhìn có chút mập mạp, nhưng lại hành tẩu như gió, thoạt nhìn rất linh hoạt. Đạo sĩ béo tựa như là phát hiện, khống chế thần hồng bay lên, nhanh chóng hướng về một cái hướng khác xuống tới. Rất nhanh, đạo sĩ béo đã tìm được mục tiêu, khống chế thần hồng đội vã vào xuống, hướng về một thiếu niên xuống tới. Thiếu niên kia thoạt nhìn oai hùng bất phàm, tay bên trong chính cầm lấy màu xanh biếc truy thủ, ngay tại cẩn thận chú đáo. Đạo sĩ béo mục tiêu đúng là màu xanh biếc truy thủ, đưa tay phải bắt hướng cái kia truy thủ, nhưng liền sau đó một khắc, hắn ngây ngẩn cả người. Chẳng biết lúc nào, bên cạnh hắn thế mà thêm một người, lúc này chính một phát bắt được cổ tay của hắn. Người là ai? Đoạn Đức một mặt cảnh giác mà hỏi. Tại hắn chưa từng phát giác tình huống dưới, đi tới bên cạnh hắn, đồng thời tinh chuẩn không sai bắt lấy cổ tay của hắn. Cái này có thể là người bình thường. Coi hắn cẩn thận quan sát người trước mắt này thời điểm, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, hắn thế mà nhìn không thấu người trước mắt này. Tựa như là một vịnh thâm thủy ao nước, nhưng hắn căn bản thấy không rõ sâu cạn, nhưng nguyên nhân chính là như thế, đã đủ để chứng minh hết thảy. Quân tử không đoạt người chỗ yêu, đạo trưởng cần gì phải khó xử một tên tiểu bối. Dương Kình vừa cười vừa nói. Hắn nhìn trước mắt cái kia đạo sĩ béo, thâm thủy ánh mắt thẳng vào đạo sĩ béo thể nội, thấy được bốn đạo trắng tinh ấn ký. Đến cảnh giới của hắn hôm nay, theo lý thuyết, thế gian đã không có bất kỳ vật gì có thể làm cho hắn động dung. Nhưng nhìn thấy cái kia bốn đạo trắng tinh ấn ký, hắn vẫn như cũ cảm giác huyền bí vô tận, bởi vậy có thu hoạch không nhỏ. Đây là bởi vì trước mắt cái này đạo sĩ béo đúng là tiếng tăm lừng lẫy Đoạn Đức, một vị đi tại thành trên con đường tiên đạo cường giả. Thần thoại thời đại vị thứ nhất thiên tôn độ kiếp thiên tôn là Đoạn Đức, cùng đế tôn cùng một thời đại minh tôn là Đoạn Đức. Thái cổ thời đại minh hoàng đồng dạng là Đoạn Đức, thậm chí tại ngoan nhân đại đế thời đại, Đoạn Đức đã từng xuất thế một lần. Nhất thế lại nhất thế luân hồi, thần thoại thời đại đến thời đại hậu hoang cổ, kéo dài 5 tháng dài đằng đẵng, Đoạn Đức có thể nói xuyên qua một bộ cổ sử. Bây giờ là Đoạn Đức đời thứ 5, điểm này, từ Đoạn Đức thể nội kết xuất 4 đạo luân hồi ấn liền có thể đạt được đáp án. Đoạn Đức đường thực tế quá đặc biệt, dùng tập hợp đủ 9 đạo luân hồi ấn phương thức hồng trần tiên viên mãn, chỉ sợ cũng liền Đoạn Đức có thể làm đến. Vẹn vẹn chỉ là những này, Đoạn Đức đã đầy đủ nhường hắn coi trọng, nhưng theo hắn biết, Đoạn Đức trên thân còn cất giấu càng lớn bí mật. Độ kiếp thiên tôn tên là Tào Vũ Sinh, mà tại loạn cổ thời đại, cũng có một vị Tào Vũ Sinh, cùng Hoang Thiên Đế thế nhưng là hảo hữu chí giao. Hai cái Tào Vũ Sinh có thể nói là một người, cũng có thể nói là hai người. Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, vùng vũ trụ này bên trong Tào Vũ Sinh cũng không phải là bản thể, mà là Tào Vũ Sinh chém ra nhất đạo phân hồn. Tào Vũ Sinh là loạn cổ thời đại cường giả, tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng, không cần nghĩ cũng biết, bây giờ tu vi tuyệt đối không thấp. Trước mắt Đoạn Đức tuy chỉ là Tào Vũ Sinh chém ra nhất đạo phân hồn, nhưng ở Đoạn Đức trên thân, hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy vô tận huyền bí. Đạo gia ta quang minh chính đại, xưa nay sẽ không khó xử tiểu bối. Đoạn Đức đội vàng thu hồi đại thủ. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn có loại toàn thân trên dưới đều bị nhìn thấu ảo giác, nhường hắn không khỏi có chút chột dạ. Hắn là thật có chút sợ, hiện tại hắn chỉ có một cái ý niệm, cái kia chính là tranh thủ thời gian rời người trước mắt này xa xa. Dương Kình cũng không khó xử Đoạn Đức, trực tiếp buông lòng ra đại thủ, sau đó hắn quay người nhìn về phía thiếu niên kia. Tương lai Diệp Tiên Đế, bây giờ thoạt nhìn còn rất non nớt, mới vừa vặn mở ra khổ hải, miễn cưỡng xem như bước vào con đường tu hành. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Diệp Phàm nói ra. Đột nhiên xuất hiện một cái đạo sĩ béo, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, kém chút dọa hắn nhảy một cái. Nếu như không phải người trước mắt này xuất thủ tương trợ, chủy thủ trong tay của hắn chỉ sợ đã bị cái kia đạo sĩ béo cướp đi. Thiên địa quy tắc cải biến, thánh thể đã không còn là thái cổ thánh thể rồi. Dương Kình nói ra. Khi tiến vào thời đại hậu hoang cổ về sau, thiên mà xa vào yên lặng, tu hành biến thành một kiện chật vật sự tình. Tại cái này mấy vạn năm thời gian bên trong, chỉ có Thanh Đế một người chứng đạo thành đế, có thể nghĩ thời đại hậu hoang cổ thiên địa như thế nào. Bây giờ thiên bắt đầu dần dần khôi phục, lại thêm thành tiên lộ muốn mở ra, một cái hoàng kim đại thế đã kéo ra màn che. Bất quá những này đều cùng thánh thể không quan hệ, tại thời đại hoang cổ, thánh thể là được trời ưu ái cường đại thể chất. Hắn năm đó cũng là thánh thể, cho dù không có hệ thống mặt bảng, cũng có thể tu hành trên con đường này hát vang tiến mạnh. Nhưng ở thời đại hậu hoang cổ, tùy theo thiên địa quy tắc cải biến, thánh thể mong muốn tu hành đã kinh biến đến mức không gì sánh được gian nan. Có lẽ cũng chính là tại dạng này thiên địa quy tắc dưới, Diệp Phàm một đường bước lên trời, mới có thể trở thành từ ngàn xưa không có Diệp Thiên Đế. Tiền bối nhưng có biện pháp giải quyết? Diệp Phàm đội vàng hỏi nói. Hắn tại Linh Cư động thiên bên trong đã tu hành một đoạn thời gian, nhưng từ đầu đến cuối tiến triển không lớn, đã dần dần cảm nhận được tu hành gian nan. Nếu như lại như thế tu luyện, hắn chỉ sợ rất khó có cái gì thành tựu, hắn tự nhiên không cam tâm tại đây. Thôi, mặc dù đường muốn tự mình đi, nhưng một chút nho nhỏ trợ giúp vẫn là có thể có. Dương Kình vừa cười vừa nói. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, một tấm tờ giấy màu vàng nóng lăng không bay tới, có từng đạo lóa mắt quang hoa bật lên, sáng chói chói mắt. Tờ giấy màu vàng kim bên trên lít nha lít nhít, khắc lấy vô số chữ cổ, giống như là một ngôi sao đang lóe lên, đây là đạo kinh luân hải quyển. Hắn đem tờ giấy màu vàng kim tiện tay ném cho Diệp Phàm, sau đó lại có một giọt tinh huyết lăng không nhảy lên, bị hắn đánh vào Diệp Phàm thể nội. Đa tạ tiền bối. Diệp Phàm đội vàng chắp tay nói cảm tạ. Vô luận là tờ giấy màu vàng kim, vẫn là cái tia giọt tinh huyết, hắn mặc dù không biết là cái gì, nhưng lại biết nhất định không thể tầm thường so sánh. Đặc biệt là cái kia giọt tinh huyết dung nhập trong cơ thể của hắn về sau, nhường hắn toàn thân có loại ấm áp, có loại không nói ra được thư sướng cảm giác. Ta đã từng là thánh thể, đây coi như là tiền bối đối hậu bối biếu tặng. Dương Kình vừa cười vừa nói, hắn cho Diệp Phàm trợ giúp cũng không tính nhiều, cái kia giọt tinh huyết tác dụng cũng chỉ là có thể làm cho Diệp Phàm có thể bình thường tu hành. Đương nhiên, cái kia giọt tinh huyết còn có tác dụng khác, đợi đến Diệp Phàm tu vi dần dần tăng lên về sau, tự nhiên có thể minh bạch. Tiên bối, gặp lại tức là hữu duyên, ngươi xem ta như thế nào dạng? Đoạn Đức tiến tới góc mặt, liếm láp khuôn mặt nói ra. Hắn vốn là muốn đi, nhưng nhìn thấy tờ giấy màu vàng kim cùng cái kia giọt tinh huyết về sau, hắn bỗng nhiên liền đi không được đường. Tất cả mọi người là bèo nước gặp nhau, cái kia cường giả bí ẩn tất nhiên có thể cho cái kia người trẻ tuổi biểu tặng, có phải hay không cũng có thể cho hắn một điểm biểu tặng. Hắn cũng không tham lam, tùy tiện cho hắn một môn đế kinh, lại cho hắn một giọt tinh huyết, hắn liền đủ hài lòng. Mong muốn, Cầm Lâm tự bí đến nổi. Dương Kình vừa cười vừa nói, độ kiếp thiên tôn Tảo Vũ Sinh đúng là Lâm tự bí người khai sáng, hắn không tin Đoạn Đức tại một thế này thức tỉnh lúc không có để lại một chút tự vệ thủ đoạn. Đoạn Đức kinh nghi bất định nhìn trước mắt cái này cường giả bí ẩn, trong lòng tràn đầy kinh hãi, căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Dương Kình cười không nói, từ Đoạn Đức lúc này phản ứng đến xem, có một số việc quả nhiên giống như hắn đoán một dạng. Tiền bối cái này là muốn đi đâu? Diệp Phàm nhìn thấy vị kia cường giả bí ẩn trực tiếp hướng Nguyên Thủy Phế Tích chỗ sâu đi đến, trong lòng hiếu kỳ, không khỏi mở miệng hỏi. Đi gặp một vị lão bằng hữu. Chương 137, Kình Thiên Đại Đế muốn thành tiên. Chương 137, Kình Thiên Đại Đế muốn thành tiên. Có thể bị Dương Kình xưng là lão bằng hữu, xem khắp toàn bộ thế gian, thực ra đều không có mấy vị. Nhưng ngay tại Linh Khư Động Thiên phụ cận, hoàn toàn chính xác có một vị hắn đã lâu không gặp lão bằng hữu. Đã lâu không gặp, lão bằng hữu không ra nên tiếp một cái. Dương Kình cao giọng nói ra. Vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, đúng là cùng hắn đã có 5 tháng dài đằng đẵng không thấy Linh Bảo Thiên Tôn. Ở ngoài sáng ngộ như thế nào lộ sắc con đường thành tiên về sau, Linh Bảo Thiên Tôn liền lưu tại Bắc Đấu Tinh vực tu luyện, trước kia đã từng đi Bất Tử Sơn đi lại. Chỉ là bởi vì hắn trong khoảng thời gian này đại mộng và cổ, một mực ở vào bế quan tu luyện trạng thái, Linh Bảo Thiên Tôn mới không có tới cửa quấy rầy. Bất quá, Linh Bảo Thiên Tôn cũng thật sự là đủ địa thấp, rõ ràng là một vị cái thế cường giả, nhưng lại tùy ý lựa chọn nhất cái địa phương tu luyện. Toàn bộ Bắc Đấu Tinh vực bên trong, chỉ sợ có rất ít người biết, đường đường Linh Bảo Thiên Tôn, thế mà ngay tại Linh Khư Động Thiên phủ cận lộ sắc thành tiên. Ngươi là? Linh Bảo Thiên Tôn có chút nghi ngờ nhìn người trước mắt này. Hắn tại trước mắt trên thân thể người này cảm giác được khí tức quen thuộc, nhưng hắn có thể khẳng định, hắn chưa bao giờ thấy qua người trước mắt này. Bất quá, tất nhiên đối phương có thể xưng hô hắn là lão bằng hữu lại biết rồi hắn ở chỗ này, khẳng định là biết hắn. Nhưng mặc cho bằng hắn moi ruột gan, cũng nhớ không nổi người trước mắt này đến cùng là ai, điều này không khỏi làm hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Là ta. Dương Kình hơi buông ra một chút bản thân khí tức. Từ Linh Bảo Thiên Tôn phản ứng không khó coi ra, Linh Bảo Thiên Tôn thực ra đồng thời không có nhận ra hắn chính là Kình Thiên Đại Đế. Cái này thực ra cũng là hắn tới gặp Linh Bảo Thiên Tôn nguyên nhân một trong, hiện tại xem ra, đại mộng vạn cổ hiệu quả so hắn tưởng tượng còn tốt hơn một chút. Đây chính là đại mộng vạn cổ chỗ kỳ diệu, tại vạn trượng trong thế gian luân hồi, hắn thì tương đương với là một cái mới tinh sinh linh. Cơ hư không sở dĩ có thể tìm tới hắn, là bởi vì mượn nhờ hắn đế khí Kình Thiên kiếm, mới có thể cùng hắn luân hồi chi thân sinh ra liên hệ. Linh Bảo Thiên Tôn đồng dạng là đi tại thành tiên lộ sắc trên đường cường giả, lần đầu tiên đều không thể nhận ra hắn, đã đủ để chứng minh hết thảy. Đợi đến các chí tôn trở về, nhìn đến hắn hôm nay, còn có thể nhận ra hắn chính là Kình Thiên Đại Đế. Kể từ đó, đợi đến thành tiên lộ mở ra thời điểm, hắn liền có thể cho các chí tôn chuẩn bị một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Là ngươi? Ngươi đây là? Linh Bảo Thiên Tôn một mặt rung động nói ra. Thông qua Dương Kình vừa rồi thả ra khí tức, hắn đã nhận ra người trước mắt này ở lại chính là Kình Thiên Đại Đế. Lúc này, hắn cũng nhìn ra một chút mánh khóe, đây rõ ràng liền là một loại cái thế chi pháp, hắn vừa rồi thế mà nhìn lầm. Đại mộng vạn cổ, trên thế gian luân hồi, thể ngộ nhân sinh muôn màu, đây là ta lộ sắc cuối cùng. Dương Kình nói ra. Đối với Linh Bảo Thiên Tôn, hắn thực ra không có gì tốt giấu giếm. Dùng Linh Bảo Thiên Tôn thực lực, thực ra rất nhanh cũng có thể tỉnh ngộ lại. Đi qua vừa rồi cẩn thận quan sát, hắn phát hiện Linh Bảo Thiên Tôn khí tức trở nên càng thâm thúy hơn, hiển nhiên tại trên đường thành tiên có không nhỏ tiến triển. Bất quá, cùng những người khác một dạng, càng là tiếp cận thành Hồng Trần Tiên, yêu cầu thời gian hao phí cũng liền vượt dài rằng rằng. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn như khoảng cách Hồng Trần Tiên lộ sắc viên mãn đã không xa, nhưng chỉ sợ còn phải cố gắng 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể viên mãn. Lộ sắc cuối cùng, ngươi đây là muốn thành tiên? Linh Bảo Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Kình Thiên Đại Đế cái thế chi pháp đã cho hắn không nhỏ rung động, liền hắn thế mà đều không thể khám phá. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, cái kia thì cũng thôi đi, Kình Thiên Đại Đế như vậy cái thế cường giả, giấu giếm được hắn cũng không kỳ quái. Ai có thể nghĩ tới, Kình Thiên Đại Đế lại mang đến cho hắn một cái càng lớn rung động, Kình Thiên Đại Đế lại để cho viên mãn. Dùng Kình Thiên Đại Đế bây giờ thực lực, còn có thể có cái gì viên mãn? Kình Thiên Đại Đế muốn thành tiên. Hắn không khỏi có chút hoảng hốt, cũng không phải cảm thấy Kình Thiên Đại Đế thành tiên là biết bao không thể tưởng tượng nổi sự tình, mà là quá nhanh rồi. Hắn từ thần thoại thời đại lộ sắc đến nay, trải qua 5 tháng cỡ nào dài dằng dặc. Kình Thiên Đại Đế mới tu luyện bao lâu thời gian? Hắn nếu như không có nhớ lầm, coi như tính toán đâu ra đấy, Kình Thiên Đại Đế cũng chỉ tu luyện mười mấy vạn năm mà thôi à. Mười mấy vạn năm thời gian, đối với mặt khác đi tại Hồng Trần Tiên lộ sắc trên đường người mà nói, chỉ sợ mới nghịch sống mấy đời mà thôi. Mười mấy vạn năm a. Kình Thiên Đại Đế liền muốn thành Hồng Trần Tiên, nếu như tin tức này bị những người khác biết rồi, chẳng phải là muốn hủ chết một đống người? Không đúng. Đoán chừng tại đại đa số người trong lòng, Kình Thiên Đại Đế đã sớm thành tiên. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước, nếu như không phải Kình Thiên Đại Đế trợ giúp, hắn có lẽ đã tọa hóa trong 5 tháng. Kình Thiên Đại Đế chính là như vậy một cái không thể tưởng tượng nổi người, sắp thành tiên nghe tới không thể tưởng tượng nổi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thực ra cũng hợp lý. Nhưng ngay cả Linh Bảo Thiên Tôn chính mình cũng không phát hiện, hắn bây giờ chỉ là cưỡng ép tìm lý do tự an ủi mình, miễn được bản thân đạo tâm sụp đổ. Thành tiên lộ muốn mở ra. Nếu như ta vẫn không được tiên, có ít người liền muốn lật trời rồi. Dương Kình vừa cười vừa nói. Mười mấy vạn năm mới hồng trần tiên viên mãn, đối với người khác mà nói rất nhanh, nhưng đối với hắn mà nói, tốc độ vẫn là quá chậm. Nhưng không có cách, đây là thiên địa hạn chế, trong phiến thiên địa này mong muốn thành tiên, chỉ có thể thành thành thật thật không ngừng lột xác. Nếu như là tại tiên vực bên trong, có thể một đường tu luyện tăng lên, hắn chỉ sợ sớm đã giết tới thế giới biển cuối cùng, phá vương thành đế. Linh Bảo Thiên Tôn trầm mặc không nói, hắn tự nhiên biết rồi Kình Thiên Đại Đế nói là bên trong cấm địa sinh mệnh những cái kia các chí tôn, làm thành tiên lộ mở ra, chờ đợi vạn cổ thành tiên hy vọng muốn xuất hiện lúc, cho dù biết do hẳn phải chết, các chí tôn cũng sẽ không buông tha cho. Nhưng thế giới cách cục cũng sớm đã thay đổi, có Kình Thiên Đại Đế tại, các chí tôn nặng mới xuất thế lại có thể thế nào? Coi như Kình Thiên Đại Đế còn chưa thành tiên, các chí tôn đều không thể lật trời, huống chi Kình Thiên Đại Đế lập tức liền muốn thành tiên. Hắn không khỏi làm những cái kia các chí tôn mặc niệm, đụng phải Kình Thiên Đại Đế như vậy cái thế cường giả, các chí tôn cảnh ngộ bất hạnh cũng sớm đã nhất định. Cùng Linh Bảo Thiên Tôn luận đạo một phen về sau, Dương Kình rất nhanh liền cáo từ rời đi, xa xa cùng sau lưng Đoạn Đức. Tại Đoạn Đức trên thân, hắn có lẽ có thể nhìn ra một chút mánh khóe, chuyện này với hắn mà nói, chính là khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Đến mức Diệp Phàm, hắn đồng thời không có quá nhiều can thiệp, có Ngoan Nhân Đại Đế nhìn chăm chăm, căn bản không yêu cầu hắn đi quan tâm. Hơn nữa, lịch sử mặc dù bởi vì duyên cớ của hắn cải biến, nhưng vô luận như thế nào hoàn cảnh, cái thế cường giả vẫn như cũ sẽ còn là cái thế cường giả. Tại thế gian này, có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú sự tình đã không nhiều, Đoạn Đức hoàn toàn chính là một cái trong số đó. Hắn đối Đoạn Đức như thế nào tập hợp đủ 9 đạo luân hồi ấn, thành Hồng Trần Tiên Chi pháp đồng thời không có hứng thú, nhưng hắn cảm thấy hứng thú chính là Đoạn Đức bản thể. Đến cùng là dạng gì cường giả, mới có thể chém ra nhất đạo phân hồn, cùng những sinh linh khác thoạt nhìn đồng thời không khác nhau chút nào. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, như thế thủ đoạn đi tiên, chỉ sợ cũng không phải thực lực đủ cường đại liền có thể vì đó. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cái này thực ra tương đương với một loại luân hồi. Chém ra nhất đạo phân hồn, dùng luân hồi chuyển kiếp phương thức, giáng lâm tại vùng vũ trụ này bên trong, cái này cùng luân hồi chuyển thế sao mà tương tự. Điều này không khỏi làm hắn đang tự hỏi, thế gian là có hay không có luân hồi. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, theo đuổi những này có lẽ không có chút ý nghĩa nào, nhưng đợi đến tương lai, những này đem đối với hắn có trợ giúp thật lớn. Chương 138, gặp lại Diệp Phàm, Thánh thể đường đoạn tự cực. Chương 138, gặp lại Diệp Phàm, Thánh thể đường đoạn tự cực. Dương Kình đi theo từ đằng xa sau lưng Đoạn Đức, tận mắt chứng kiến Đoạn Đức như thế nào một đường tu luyện mạnh lên, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mỗi luân hồi nhất thế, đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu, thật đúng là một loại thể chất đặc biệt. Dương Kình thầm nghĩ, đi tại Hồng Trần Tiên Lộ sát trên đường người, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm, mỗi người đều có thuộc về mỗi người lộ trình không chút nào khoa trương nói, mỗi một vị Hồng Trần Tiên đều là không thể phòng chế kỳ tích, đồng dạng biện pháp rất khó tái tạo liền xếp hạng thứ nhì Hồng Trần Tiên. Đoạn Đức cũng giống như vậy, từ đời thứ nhất độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh đến đời thứ hai Minh Tôn, đến đời thứ ba Minh Hoàng thi thể thông linh đồng thời không tính là gì việc khó, cũng tỉ như hắn đã ở địa cầu bên trong nhìn thấy đạo đức thiên tôn, thi thể đồng dạng thông linh. Nhưng thi thể thông linh về sau sinh ra là mới tinh ý thức, cùng đã từng người kia đã hoàn toàn khác biệt. Đoạn Đức mỗi một thế giới đều sẽ thi thể thông linh một dạng, sinh ra ý thức yêu cầu lại bắt đầu lại từ đầu, cùng một cái mới tinh sinh linh không có gì khác biệt. Nhưng Đoạn Đức lại là đặc thù, mỗi một thế giới luân hồi đều tại thể nội kết thành nhất đạo luân hồi ấn, tập hợp đủ 9 đạo luân hồi ấn về sau, bản thân liền viên mãn. Viên mãn về sau, hết thảy luân hồi ký ức đều sẽ trở về, Đoạn Đức vẫn là đã từng độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh, mà không phải một cái mới tinh sinh linh. Loại này dùng luân hồi thành Hồng Trần Tiên phương thức quả thực chưa từng nghe thấy, cho dù là hắn, thực ra cũng không thể nào hiểu được loại phương thức này. Hay là tại không ngừng quan sát Đoạn Đức về sau, hắn mới dần dần có phát hiện, nguyên lai cái này cùng Đoạn Đức bản thân thể chất đặc thù có quan hệ. Chuẩn xác mà nói, đây có lẽ là Đoạn Đức bản thể năng lực, nhường Đoạn Đức nắm giữ không ngừng luân hồi, cuối cùng trở thành Hồng Trần Tiên khả năng. Vượt nghiên cứu càng là phát hiện huyền bí vô tận, giữa bất chi bất giác, hắn thế mà phát hiện càng nhiều người thể chất huyền bí. Thân thể huyền bí vô tận, càng là đào móc, càng là phát hiện chính mình nông cạn. Dương Kình thầm nghĩ, chứng đạo thành đế về sau, vũ đại bí cảnh hợp thành một thể, tại không ít người xem ra, đã đem thân thể huyền bí nắm giữ toàn bộ. Nhưng sự thật cũng không phải như thế, tiếp tục đào móc thân thể huyền bí có thể làm cho người tại vạn trượng trong thế gian không ngừng lộ sắc thành tiên. Hắn thấy, Hồng Trần Tiên vẫn như cũ không phải điểm cuối cùng, tiếp tục đào móc thân thể huyền bí, còn có thể tiếp tục leo lên cảnh giới càng cao hơn. Vậy là cái gì điểm cuối cùng? Tiên Vương, Chuẩn Tiên Đế, lại hoặc là Chí Cao Vô Thượng Tiên Đế. Hắn không biết rồi đáp án, nhưng đây cũng là hắn sau đó cố gắng phương hướng. Đoạn Đức chính là một cái tốt nhất tham khảo đối tượng, tại Đoạn Đức trên thân, hắn thấy được rất nhiều khả năng. Tại hắn quan sát Đoạn Đức quá trình bên trong, thời gian vội vàng mà qua, tại một ngày, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Thánh thể đường đoạn tự cực. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn đã bước ra một bước, sau một khắc, hắn đã đi tới Đông Hoang Bắc vực thánh thành bên trong. Mấy năm không gặp, Diệp Phàm đã từ lúc trước mao đầu tiểu tử rút đi ngây ngô, biến thành một vị chân chính tu sĩ. Hơn nữa, Diệp Phàm tu vi tốc độ tăng lên rất nhanh, lúc trước vừa mới mở ra khổ hải, bây giờ đã là đạo cung bí cảnh đại viên mãn. Tiền bối, thật sự là ngươi a? Diệp Phàm nhìn thấy Dương Kình về sau, lập tức một mặt hưng phấn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại thánh thành bên trong, hắn thế mà còn có thể gặp được một vị người quen, hơn nữa còn là năm đó đã giúp qua hắn vị tiền bối kia. Năm đó vội vàng từ biệt, hắn thậm chí chưa kịp thật tốt nói một tiếng cảm ơn, như thế gặp nhau lần nữa, hắn kích động trong lòng có thể nghĩ, ngươi có thể tu hành đến một bước này, đã tương đối không dễ. Dương Kình nói ra, tại thời đại hậu hoang cổ, thiên địa quy tắc đại biến, thánh thể biến thành không thích hợp nữa tu luyện thể chất. Thánh thể tại lúc tu luyện, muốn có chỗ tiến bộ, nhất định phải tiêu hao đại lượng tài nguyên, thậm chí là gấp 10 lần, trăm lần tại những người khác. Nếu như chỉ là như thế, cái kia thì cũng thôi đi, nhưng ở thời đại hậu hoang cổ, thánh thể sở dĩ không thích hợp tu hành, ngay tại tứ cực bí cảnh cửa này. Một khi thánh thể mong muốn từ đạo cung bí cảnh đột phá đến tứ cực bí cảnh, thiên địa liền sẽ hạ xuống thần phạt, hủy diệt thánh thể đạo cơ. Diệp Phàm bây giờ vừa lúc là đạo cung bí cảnh đại viên mãn, sắp đột phá đến tứ cực bí cảnh, đồng dạng phải đối mặt thiên địa hạ xuống thần phạt. Còn phải may mắn mà có tiền bối năm đó trợ giúp. Diệp Phàm tràn đầy cảm kích nói ra. Lúc trước đội vàng từ biệt, đúng là người trước mắt này cho hắn đạo kinh luân hải quyển, này mới khiến hắn bước vào con đường tu hành. Có lẽ đối trước mắt vị tiền bối này mà nói, đây chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là trợ giúp lớn lao. Ngươi sắp tứ cực phá quan, tất nhiên gặp phải, ta vừa vặn giúp ngươi một tay. Dương Kình nói ra. Trên thực tế, hắn thực ra tới trước, cũng không phải chỉ là vì trợ giúp Diệp Phàm phá quan, mà là vì thánh thể mạch này. Tại thời đại hoang cổ, thánh thể vẫn là được trời ưu ái tuyệt hảo tu luyện thể chất, thánh thể cũng không có cô phụ thiên địa chiếu cố. Tại trước hắn, có 9 đại thánh thể huyết chiến tương cùng, bình định hắc ám náo động, vì nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời. Dựa vào cái gì đến thời đại hậu hoang cổ, thánh thể liền muốn trở thành không thể tu luyện phế thể chất? Tại hắn đại mộng vạn cổ trong khoảng thời gian này, hắn không có thời gian bận tâm việc này, vừa bận nhân cơ hội này giải quyết triệt để vấn đề này. Đa tạ tiền bối. Diệp Phàm lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn đã không phải là vừa mới bắt đầu tu luyện Ngô Hạ A Mông, tại bây giờ thời đại này, thánh thể tu luyện gian nan đến mức nào, hắn đã thấu hiểu rất rõ. Trên thực tế, hắn thực ra sớm liền có thể đột phá, nhưng vì đánh vỡ thiên địa hạn chế, hắn không thể không áp chế bản thân, tận lực nhiều tích lũy một chút. Bây giờ, tiền bối nguyện ý trợ hắn phá quan, hắn đánh vỡ thiên địa hạn chế hy vọng, không thể nghi ngờ lập tức sách tăng lên không ít. Chờ ngươi phá quan thời điểm, ta tự sẽ tới tìm ngươi. Dương Kình vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi, đều đã đi tới thánh thể, hắn lại có thể nào không đi gần trong gang tấc Tử Sơn nhìn một chút. Dù sao, hắn nhưng là tại Diệp Phàm trên thân thấy được Hắc Hoàng, không cần nghĩ cũng biết, Diệp Phàm đoán chừng cùng Vô Thủy đã sinh ra gặp nhau. Vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy, hắn năm đó chỉ là tại phong ấn Hắc Hoàng thần nguyên bên trên bố trí cấm chế, nhường Hắc Hoàng tại một thế này thức tỉnh. Hắn cũng không can thiệp quá nhiều đồ vật, nhưng Hắc Hoàng vẫn là cùng Diệp Phàm gặp nhau, đồng thời còn pha trộn đến cùng một chỗ. Ngươi bình thường không phải rất có thể sao? Vừa rồi làm sao an tĩnh như vậy? Diệp Phàm tò mò hỏi. Hắn cùng Hắc Hoàng ngẫu nhiên gặp gỡ, đầu này lại hắc cầu bình thường thế nhưng là phách lối rất, xem anh hùng thiên hạ như không. Nhưng ở vừa rồi vị tiền bối kia xuất hiện về sau, Hắc Hoàng lại biến đến lạ thường yên tĩnh, tựa hồ là đang e ngại cái gì. Hẳn là Hắc Hoàng nhận thức vừa rồi vị tiền bối kia. Hắc Hoàng căn bản không có để ý tới Diệp Phàm, nhìn xem vừa rồi người kia dần dần bóng lưng biến mất, hắn cái này âm thầm thở dài một hơi. Đến cùng là ở nơi nào gặp qua? Vì cái gì ta sẽ có chút sợ đâu? Hắc Hoàng tự lẩm bẩm nói ra. Hắn có thể khẳng định là hắn tuyệt đối chưa thấy qua vừa rồi người kia, nhưng chẳng biết tại sao, tại cái kia người xuất hiện về sau, hắn bỗng nhiên liền sợ. Tại vừa rồi trên thân thể người kia, như có cái gì nhường hắn vô cùng e ngại cảm giác, nhường hắn thậm chí thở mạnh cũng không dám. Không đơn giản. Vừa rồi người kia tuyệt đối không đơn giản. Hắn không khỏi nhìn Diệp Phàm một mắt, đợi đến vừa rồi người kia làm Diệp Phàm hộ đạo thời điểm, hắn có lẽ có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Chương 139, thiên địa có tư cách gì không cho phép? Chương 139, thiên địa có tư cách gì không cho phép? Trong Tử Sơn, Vô Thủy khoanh chân trên mặt đất, cả người ở vào một loại trạng thái huyền diệu, thậm chí không có bởi vì Dương Kình đến mà thức tỉnh. Dương Kình yên lặng nhìn chăm chú lên Vô Thủy. Hắn có thể cảm giác được, lúc này Vô Thủy chính sử tại rất mấu chốt lộ sắc giai đoạn. Hồng Trần Tiên lộ sắc con đường quả nhiên gian nan. Dương Kình cảm thán nói, Hồng Trần Tiên lộ sắc con đường, ánh sáng là nghĩ đến thế gian còn có như vậy một đầu con đường thành tiên, liền đã làm khó vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cũng tỉ như bên trong cấm địa sinh mệnh những cái kia các chí tôn, cái nào không phải nhất thế vi tôn, nhưng không có bất kỳ người nào nghĩ đến Hồng Trần làm tiên loại khả năng này. Có thể đi đến Hồng Trần Tiên lộ sắc con đường, đồng thời còn có thể một mực không ngừng lộ sắc, cho dù là tại cổ hoàng cùng đại đế bên trong, đều là vạn người không được một. Vô luận là cơ hư không, vẫn là Vô Thủy đại đế, đều là cái thế nhân kiệt, nhưng tại Hồng Trần Tiên lộ sát trên đường, mà lại chỉ có thể chậm rãi tiến lên. Mỗi một lần lộ sát chính là một lần sinh tử khảo nghiệm, tựa như là lúc này Vô Thủy đại đế liền ở vào sinh cùng tử ở giữa. Nếu như có thể thuận lợi lộ sát, tự nhiên là có thể sống ra mới tinh nhất thế, tại Hồng Trần Tiên lộ sát trên đường tiến thêm một bước. Nhưng nếu như lộ sát thất bại, cái kia chính là hữu tử vô sinh, lặng yên tọa hóa trong 5 tháng, căn bản không người biết được. Trừ cái đó ra, loại này lộ sát còn sẽ kéo dài rất dài 5 tháng dài đằng đẵng. Tại trong lúc này, ai cũng không biết phải tao ngộ bao nhiêu lần sinh tử khảo nghiệm. Bất quá, hắn tin tưởng, đối với Vô Thủy như vậy cái thế thiên kiêu mà nói, Hồng Trần Tiên lộ sắc con đường chỉ là một cái quá trình mà thôi. Cho dù có lại nhiều gian nan hiểm trở, Vô Thủy cuối cùng Hồng Trần Tiên viên mãn, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá, hắn có thể cảm giác được, Vô Thủy bây giờ đang đứng ở đời thứ 3 tuổi già, chính tại thuế biến sống ra đời thứ 4. Đợi đến Vô Thủy Hồng Trần Tiên lộ sắc viên mãn, ít nhất cũng còn cần mấy chục năm, đây không thể nghi ngờ là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Hắn đồng thời không có quấy rầy Vô Thủy lộ sắc, rất nhanh liền rời đi Tử Sơn, lại một lần nữa về tới thánh thành bên trong. Thánh thể sắp phá quan tin tức đã truyền khắp toàn bộ thánh thành, bởi vậy hấp dẫn vô số người chú ý, ngoại trừ bởi vì thánh thể cùng rất nhiều người có thù bên ngoài, rất nhiều người cũng muốn biết thế hệ này thánh thể có thể hay không đánh vỡ thánh thể gông cùng xiềng xích. Nghe nói không? Nghe nói thánh thể đạt được Khương gia thần vương thưởng thức, nghe nói thần vương đem tự thân vì thánh thể hộ đạo. Khương gia thần vương? Thế nhưng là 5000 năm trước vị kia Bạch Tí thần vương, hắn thế mà sống đến nay, chỉ sợ đã công tham tạo hóa. Vậy khẳng định, Khương gia thế nhưng là đại đế thế gia, nội tình cỡ nào hùng hậu, thế hệ này thánh thể nói không chừng thật có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Tiến vào thời đại hậu hoang cổ, thái cổ thánh thể đã dần dần trở thành truyền thuyết, đặc biệt là gần nhất vài năm, không có một vị thánh thể có thể tu luyện thành công. Thánh thể không cách nào đột phá đến tứ cực bí cảnh, cái này đã trở thành một loại thưởng thức. Rất nhiều người đều cho rằng đây là thiên địa đối thánh thể nguyên rủa. Thế hệ này thánh thể rất là thù, xuất thế về sau đã đánh bại nhiều vị thiên tiêu, đã tại Đông Hoang sông ra lớn như vậy thanh danh. Nhưng vẫn như cũ có không ít người cho rằng thánh thể đem dừng bước tại đạo cung bí cảnh, căn bản không có khả năng đánh vỡ thiên địa hạn chế, phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh. Bất quá, tùy theo Khương gia thần vương là thánh thể hộ đạo tin tức truyền ra, sự tình tựa hồ có chuyển cơ, cũng làm cho càng ngày càng nhiều người chú ý việc này. Đêm trăng tròn, vạn chúng chú mục phía dưới, thánh thể bế quan trùng kích tứ cực, có không ít cường giả thậm chí đặc biệt đuổi tới chứng kiến cái này một rầm rộ. Ầm ầm, làm Diệp Phàm sắp phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh, kinh khủng thiên kiếp đột nhiên giáng lâm, vừa lên đến liền mãnh liệt không gì sánh được, nhường không ít người trợn mắt hốt hoồm. Dương Kình nhìn xem cựu thiên tri thượng thiên kiếp, năm đó hắn vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, thế nhưng là không có thiên kiếp giáng lâm. Tốt hơn theo lấy hắn tu vi dần dần tăng lên về sau, thiên kiếp mới bắt đầu giáng lâm, nhưng này đã là hắn bước vào tiên đài bí cảnh chuyện sau đó. Bây giờ, Diệp Phàm chỉ là đột phá đến tứ cực bí cảnh, thế mà liền có thiên kiếp giáng lâm. Có thể nghĩ thiên địa quy tắc là bực nào nhằm vào thánh thể. Hắn yên lặng cảm thụ thiên địa quy tắc biến hóa, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, thiên địa quy tắc dựa vào cái gì nhằm vào thánh thể nhất mạch. Diệp Phàm thiên kiếp rất khủng bố, nhưng Diệp Phàm bản thân cũng rất xuất sắc, trọi cứng lấy kinh khủng thiên kiếp, thành công phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh. Xem ra là ta sai rồi, thánh thể mong muốn đánh vỡ thiên địa hạn chế, thực ra cũng không có khó như vậy à. Hắc Hoàng Hưng phân nói, Diệp Phàm thành công phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh, mang ý nghĩa đã phá vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích, phá vỡ thánh thể không cách nào tu luyện ma chú. Tiếc nuối duy nhất là vị kia cường giả bí ẩn chưa từng xuất hiện, hắn còn muốn nhìn một chút vị kia cường giả bí ẩn đến cùng là lai lịch gì. Nhưng liền sau đó một khắc, hư không chấn động, vùng trời này giống như là muốn sụp xuống, nhường rất nhiều tu sĩ dùng mình, tâm sinh sợ hãi. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều có chủng tận thế sắp xảy ra cảm giác, để cho người ta thậm chí có loại mất hết can đảm cảm giác. Dưới trong đêm, từng đầu tiên tiên hoa văn hiện lên, tại trên bầu trời đàn sen vào nhau, hình thành một bức đạo đồ, chậm rãi hướng phía dưới đè xuống. Hư không run rẩy, giống như muốn sụp đổ, này hình huyền ảo khó lường, giống như là đại đạo hình thể, để cho người ta ngạt thở. Linh hồn đều đang run rẩy. Nhìn thấy kinh khủng tiên tiên đạo đồ, ngay cả Bạch Tí thần vương Khương Thái Hư đều trở nên vẻ mặt nghiêm túc, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Phàm bên người. Hắn ý tứ hết sức rõ ràng, cho dù thiên địa không cho phép, nhưng hắn cũng phải vì Diệp Phàm nghịch thiên cải mệnh, tiếp tục con đường tu luyện. Vẫn là để ta tới đi. Nhưng vào lúc này, tùy theo một thanh âm vang lên, Dương Kình đã xuất hiện ở Diệp Phàm bên người, ngẩng đầu nhìn hướng trời cao tiên tiên đạo đồ. Vì không cho thánh thể nhất mạch tu hành, thiên địa ý chí giáng lâm, thật đúng là phô trương thật lớn. Nhìn thấy Dương Kình, Diệp Phàm lập tức vui mừng quá đỗi, bởi vì Dương Kình một mực chưa từng xuất hiện, hắn còn tưởng rằng trước mắt vị tiền bối này không đến. Xin hỏi tiền bối là? Khương Thái Hư vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Người trước mắt này đến cùng là thế nào xuất hiện, hắn thế mà không chút nào đã phát giác, nhìn kỹ, hắn lập tức cảm giác người trước mắt này thâm bất khả trắc. Cường giả, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng cái thế cường giả. Tại thiên địa yên lặng thời đại, ngươi có thể tu luyện đến một bước này, đã tương đối không dễ. Dương Kình vừa cười vừa nói, bởi vì không có bị vây khốn Tử Sơn, Khương Thái Hư đồng thời không có phí thời gian 5000 năm năm tháng. Bây giờ đã sừng sững tại đại thánh chi đỉnh, tuyệt đối không nên dùng vì cái này tu vi rất thấp, trước đó thiên địa yên lặng, tu hành thế nhưng là không gì sánh được khó khăn sự tình. Có thể tại dạng này một thời đại bên trong một đường hát vang tiến mạnh, tu luyện tới đại thánh đỉnh cao nhất chi cảnh, đã là khó hơn lên trời sự tình. Bây giờ thiên địa đã dần dần khôi phục, hoàng kim đại thế sắp đến, Khương Thái Hư cần phải rất nhanh liền có thể đột phá trở thành chuẩn đế. Tiên bối cẩn thận, tiên thiên đạo đồ chính là thiên địa ý chí ngưng tụ mà thành, chỉ sợ khó đối phó. Khương Thái Hư trầm giọng nói ra. Hắn lúc này đã không có thời gian đi xoắn xuýt trước mắt thân phận của vị tiền bối này, tùy theo tiên tiên đạo đồ chấn áp mà xuống, hắn cảm giác được áp lực lớn lao. Dù hắn thực lực hôm nay còn như vậy, có thể nghĩ tiên tiên đạo đồ khủng bố cỡ nào. Tiên tiên đạo đồ chỉ là biểu tượng, thiên địa ý chí muốn đoạn thánh thể con đường, đây mới là mấu chốt. Nhân lực có thể hay không nghịch tiên? Thiên địa ý chí, thiên địa có tư cách gì đoạn thánh thể nhất mạch con đường tu hành? Dương Kình lạnh lùng nói ra. Chương 140, một kiếm chặt đứt thiên địa quy tắc. Chương 140, một kiếm chặt đứt thiên địa quy tắc. Thiên địa có tư cách gì không cho phép thánh thể tu luyện? Nghe được lời nói này, tất cả mọi người không khỏi hoài nghi mình có nghe lầm hay không, còn có người dám chất vấn thiên địa ý chí. Thiên địa ý chí không cho phép thánh thể tu hành, đây là thiên địa quy tắc hiển hóa, còn những gì cần thiết tư cách? Hiện nay, chẳng những có người đưa ra chất vấn, thậm chí còn đang vấn tiên có tư cách gì? Đây chẳng lẽ là một cái kẻ ngu? Cùng lúc đó, tiên thiên đạo đồ ép rơi xuống, nó hùng vĩ mà trang nghiêm, huyền ảo mà phức tạp, không thể kháng cự, muốn đem hắn đánh về nguyên hình. Cẩn thận! Thương Thái Hư vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiên thiên đạo đồ xuất hiện đã vượt ra khỏi thiên kiếp phạm vi, đây là thiên địa xen lẫn tiên thiên đường vân, đại biểu cho thiên địa ý chí. Thiên địa không đồng ý thánh thể, sở dĩ muốn triệt để chặt đứt thánh thể con đường tu hành. Đây là một loại để cho người ta tuyệt vọng kết cục, nhân sinh giữa thiên địa, lại làm sao có thể phản kháng thiên địa ý chí. Thời đại hoang cổ, nhân tộc không đại đế, chín đại thánh thể dùng huyết phân chiến, bình định hắc ám náo động, thiên địa có tư cách gì đoạn thánh thể nhất mạch con đường tu hành. Dương Kình nhìn xem chậm rãi hạ xuống tiên thiên đạo đồ, khắp khuôn mặt là cười lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Trên thực tế, không chỉ có chỉ là thời đại hoang cổ, tại cái khác thời đại cũng có thánh thể dùng huyết phân chiến, làm che chở chúng sinh. Vào lúc đó, thánh thể vẫn là được trời ưu ái đặc chất, làm sao đến thời đại hậu hoang cổ, thiên địa liền không cho phép thánh thể tu hành. Đám người trầm mặc, không nghĩ tới thời đại hoang cổ những truyền thuyết kia, đối với thánh thể nhất mạch, ai có thể không nổi lòng tôn kính. Nhưng thiên địa quy tắc như thế, vì đoạn thánh thể con đường tu hành, liền liền thiên địa ý chí đều giáng lâm, ai còn có thể nghịch thiên mà đi? Không có bất kỳ hy vọng gì. Tại giống như tất cả mọi người nhìn lại, thánh thể con đường tu hành đã chặt đứt, thiên địa quy tắc căn bản là không có cách sửa đổi, thiên địa ý chí không cách nào làm trái. Mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, hùng vĩ đạo đồ kiên định chậm rãi hạ xuống, ép hư không sụp đổ, đại địa băng liệt. Đây là một loại vô hình sức mạnh to lớn, như ngân hà rủ xuống, vô cùng bất nhập, không có gì bất phá, nghiền nát hết thể ngăn cản, ma diệt bất luận cái gì vật chất. Thương Thái Hư vẻ mặt nghiêm túc, đã tế ra cực đạo đế binh hàng vũ lô, nhưng hắn lại trông thấy vị tiền bối kia khoát tay áo. Lan Dương Kình nhẹ nhàng phun ra một chữ. Sau một khắc, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, ngay tại chấn áp xuống tiên thiên đạo đồ bay ngược mà quay về, biến mất tại mênh mông trên bầu trời. Tất cả mọi người mê mang, căn bản là không có cách tin tưởng mình tất cả những gì chứng kiến, bọn hắn vừa rồi thật không phải là hoa mắt. Ngay cả Khương Thái Hư cũng là ánh mắt đờ đẫn, hắn mới vừa đến đấy nhìn thấy cái gì a? Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng lại duy chỉ có không nghĩ tới loại khả năng này. Vị tiền bối kia vẹn vẹn chỉ là phun ra một cái lan chữ, tiên thiên đạo đồ thế mà thật liền lan rồi. Ta không có nhìn lầm a? Tiên thiên đạo đồ thế mà bay ngược mà quay về, biến mất tại mênh mông trên bầu trời. Người kia đến cùng là ai? Cũng không gặp hắn xuất thủ a. Tiên thiên đạo đồ làm sao lại bay mất? Hẳn là thật là bởi vì người đó một cái lan chữ, liền liền thiên địa ý chí đều có thể nghịch chuyển. Khi tất cả người kịp phản ứng lúc, lập tức liền sôi trào, như thế không hợp thói thường sự tình, làm sao có thể xảy ra? Tiên thiên đạo đồ thế nhưng là thiên địa ý chí ngưng tụ mà thành, đại biểu cho thiên địa quy tắc, ai có thể nghịch chuyển thiên địa quy tắc? Nhưng sự thật đã bày ở trước mặt bọn hắn, vẹn vẹn một cái lan chữ, tiên thiên đạo đồ thật sự biến mất không thấy. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Kình, ánh mắt đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, người này đến cùng là ai, vì sao lại có như thế sức mạnh to lớn? Hẳn là, đây là một vị còn sống cổ chi đại đế. Cũng chỉ có cổ chi đại đế mới có như thế không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn, nghịch thiên mà đi chỉ cần một chữ như vậy đủ rồi. Nhưng ở bây giờ thời đại này, rõ ràng không có làm thế giới đại đế a. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, đột nhiên ở giữa, không gì sánh được khí tức nột ngạt xuất hiện giữa thiên địa. Ầm ầm. Nương theo lấy to lớn oanh minh tiếng vang lên, cửu thiên chi thượng đen nghịt một mảnh, lôi quang thiểm nhấp nháy, vô biên lôi hải hiện lên. Thiên địa tức giận rồi, bởi vì có người tại nghịch thiên mà đi, làm nghịch thiên địa ý chí, ngăn trở thiên địa quy tắc, nhường thiên địa tức giận, muốn hạ xuống kinh khủng kiếp nạn. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người không trở nên hoảng hốt lo sợ, khí tức kinh khủng để bọn hắn lo sợ bất an, tựa như sau một khắc liền muốn nên đón tử vong. Thương Thái Hư vẻ mặt đã kinh biến đến mức không gì sánh được ngưng trọng, tại tiên thiên đạo đồ giáng lâm thời điểm, hắn vẫn chỉ là cảm giác được rất lớn áp lực. Nhưng vào giờ khắc này, hắn lại cảm giác được nguy cơ vô hình, cái này khiến hắn ý thức được, thiên địa tức giận, hạ xuống kiếp nạn nhất định kinh khủng vô biên. Dưới loại tình huống này, có lẽ chỉ có cổ chi đại đế phục sinh, mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Hắn không khỏi nhìn về phía vị tiền bối kia, đối mặt loại này tử cục, vị này thần bí tiền bối sẽ có biện pháp không? Đến cùng sẽ là ai chứ? Hắc hoàng tự lẩm bẩm nói ra. Hắn đã đi theo Vô Thủy đại đế nhiều năm, biết được thế gian rất nhiều bí mật, tự nhiên biết rồi thế gian không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. Vẫn như cũ sống trên thế gian cường giả mặc dù rất ít, nhưng cũng không phải không có, tỉ như Vô Thủy đại đế bây giờ liền sống như cũ. Người trước mắt này đến cùng là vị nào, vì sao lại cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, còn nhường hắn ẩn ẩn có chút e ngại. Ta cũng không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại là trước tức giận rồi. Diệt cho ta." Dương Kình lạnh lùng nói ra. Hắn rũa ra đại thủ, một trưởng vô hướng cửu thiên chi thượng vô biên lôi hải, trong chốc lát, phong khinh vân đạm, thiên khôi phục lại bình tĩnh. Không gì sánh được khí tức nột ngạt hoàn toàn biến mất, thật giống như chưa hề xuất hiện qua bình thường, ngay cả cửu thiên chi thượng vô biên lôi hải cũng là như thế. Thiên kiếp mà thôi, lại thế nào kinh khủng thiên kiếp hắn đều được chứng kiến, trước mắt thiên kiếp lại đáng là gì? Nhưng một màn này rơi vào trong mắt mọi người, nhưng lại làm cho bọn họ đều trợn mắt hốt mồm, cái này cũng được. Một lời đạo đồ tán, một trưởng thiên kiếp diệt. Đây thật là người có thể làm được sự tình. Nhân lực chẳng những có thể người tiên, hơn nữa còn như thế dễ như trở bàn tay, cái này thật không phải cổ chi đại đế phục sinh. Kiếm đến. Dương Kình ngưng nhìn bầu trời, lạnh lùng nói ra. Chỉ là phá diệt thiên kiếp mà thôi, hắn còn không có tìm thiên địa ý chí tính sổ sách, sao có thể tính toán kết thúc? Thiên địa không có tư cách đoạn thánh thể nhất mạch con đường tu hành, đây là hắn nói, thiên địa ý chí cũng vô pháp vi phạm. Sau một khắc, nhất đạo kiếm quang sáng chói phóng lên tận trời, hóa thành một đạo ánh sáng óng ánh, phản phất đem thiên địa chia thành hai nửa. Tất nhiên thiên địa quy tắc không cho phép, vậy hắn liền chặt đứt thiên địa quy tắc. Năm đó hắn chính là như thế, vỡ vụ thiên tâm ấn ký, trấn áp thiên địa vạn đạo, phá vỡ thánh thể không cách nào thành đạo ma chú. Bây giờ chỉ là chặt đứt thánh thể không cách nào tu hành thiên địa quy tắc mà thôi, đối với hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là tiện tay mà thôi. Một kiếm ra, thiên địa quy tắc diệt, từ nay về sau, thánh thể tại tu hành thời điểm, lại cũng sẽ không phải chịu thiên địa hạn chế. Cái gì thánh thể đường đoạn tứ cực, từ nay về sau sẽ không bao giờ lại có như thế không hợp thói thường sự tình. Vào giờ khắc này, nếu như nói ai cảm xúc sâu nhất, đó nhất định là Diệp Phàm. Hắn bỗng nhiên cảm giác trên người mình xiềng xích gãy mất, toàn thân có loại nói không đi ra thư sướng cảm giác, cũng không còn đã từng loại kia bị thiên địa áp chế, tu hành chật vật cảm giác. Hắn không khỏi nhìn về phía vị kia thần bí tiền bối, hắn lúc trước ngẫu nhiên nhận thức tiền bối, đến cùng là một vị như thế nào tồn tại a? Chương 141, đến cùng là vị nào cái thế cường giả? Chương 141, đến cùng là vị nào cái thế cường giả? Thánh thành bên trong lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Bọn hắn vừa rồi đều thấy cái gì a? Thiên địa ý chí ngưng tụ mà thành tiên thiên đạo đồ bởi vì một cái lăn chữ biến mất. Kinh khủng thiên kiếp bị người một tay phá diệt. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình là đang nằm mơ, nhưng liền xem như trong động, cũng không có như thế không hợp thói thường sự tình a. Vừa rồi cái kia đạo kiếm quang sáng chói là cái gì? Tại vừa rồi một khắc này, hắn thậm chí đều không thể thở dốc. Giống như có xảy ra chuyện gì, hơn nữa can hệ trọng đại, thậm chí có khả năng quan hệ đến thế gian cách cục. Ta giống như cảm giác được, thiên địa quy tắc giống như đã phát sinh biến hóa, hẳn là cùng thánh thể có quan hệ. Sau chốc lát im lặng, toàn bộ thánh thành đột nhiên lập tức sôi trào, to lớn tiếng ồn ào phóng lên tận trời. Vừa rồi đạo kiếm quang kia phóng lên tận trời thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, đều cảm giác được một cỗ cái thế sức mạnh to lớn. Loại khí tức kia quả thực không cách nào tưởng tượng, làm cho tất cả mọi người thậm chí cũng không dám thở dốc, tựa như là tại đối mặt chí cao vô thượng thần chỉ đồng dạng. Nhưng đạo kiếm quang kia chỉ là một cái thoáng mà qua, tuyệt đại đa số người căn bản không biết rồi đạo kiếm quang kia đến cùng ý vị như thế nào. Bất quá, không thể phủ nhận chính là, cái kia đứng tại thánh thể bên cạnh người thần bí, tuyệt đối là một vị không cách nào tưởng tượng cái thế cường giả. Tại cái này không có đại đế tại thế thời đại, như vậy một vị cường giả, chỉ sợ đã đứng ở vũ trụ đỉnh phong phía trên đi. Xin hỏi tiền bối, vừa rồi một kiếm kia là? Khương Thái Hư vẻ mặt có chút hoảng hốt mà hỏi. Tại cái kia kinh thế một kiếm bên trong, hắn cảm giác được cái thế sức mạnh to lớn, nhường hắn toàn thân trên dưới không cầm được run rẩy. Hắn luôn luôn đối tự thân tự tin vô cùng, xưa nay không cho là mình sẽ yếu hơn bất luận kẻ nào, nhưng ở vừa rồi một khắc này, hắn lại cảm giác được bản thân nhỏ bé. Tựa như là huỳnh đến ánh sáng so với cựu thiên hạ nguyệt, song phương căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Cảm giác của hắn quả nhiên không sai, trước mắt vị tiền bối này tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng cái thế cường giả. Tất nhiên thiên địa quy tắc không cho phép thánh thể tu luyện, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là một kiếm chặt đứt quy tắc. Dương Kình nói ra, nghịch thiên mà đi loại chuyện này, hắn đã không phải lần đầu tiên làm, đã sớm đối với cái này tập mãi thành thói quen. Bất quá, dùng hắn bây giờ này tấm thân thể thực lực, mong muốn nghịch thiên mà đi, còn có chút khó khăn, thế là hắn mượn bình thiên kiếm. Thậm chí đều không cần hắn tự thân trường khống, dùng kình thiên kiếm bây giờ lực lượng, một kiếm chặt đứt thiên địa quy tắc, cũng không phải là việc khó gì. Dương Kình chính mình không có coi thành chuyện gì to tát, nhưng lời nói này rơi xuống Khương Thái Hư cùng Diệp Phàm trong tai, lại giống như tiếng sấm đồng dạng. Thế mà thật chặt đứt thiên địa quy tắc. Khương Thái Hư tự lẩm bẩm nói ra, mặt mũi tràn đầy đều là rung động. Mặc dù hắn đã ẩn ẩn có suy đoán, nhưng đạt được khẳng định đáp án về sau, hắn vẫn như cũ không cách nào giữ vững bình tĩnh. Có thể tại thiên địa ý chí không cho phép tình huống dưới, nhường thánh thể có thể tiếp tục tu hành, đã là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn tự hỏi cũng không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng trước mắt vị này thần bí tiền bối lại có thể dễ như trở bàn tay đập tan thiên địa ý chí. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, vậy cũng chỉ có thể chứng minh trước mắt vị này thần bí tiền bối công tham tạo hóa, tu vi cao thâm. Nhưng chặt đứt thiên địa quy tắc loại chuyện này, ngoại trừ cổ chi đại đế bên ngoài, những người khác liền muốn đều là không dám nghĩ. Hơn nữa, cho dù là cổ chi đại đế, phải chăng thật sự có thể chặt đứt thiên địa quy tắc, đây cũng là một tần số. Nhưng trước mắt vị này thần bí tiền bối, chỉ là bởi vì thiên địa không cho phép thánh thể tu luyện, sở dĩ vẫn mà ra tay, chặt đứt thiên địa quy tắc. Cái này là bực nào cái thế sức mạnh to lớn. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, trước mắt vị này thần bí tiền bối có phải là hay không một vị nào đó trong truyền thuyết cái thế cường giả? Cũng chỉ có dạng kia tồn tại mới có thể có như thế sức mạnh to lớn, liền thiên địa quy tắc đều có thể chặt đứt. Diệp Phàm không khỏi cùng Hắc Hoàng liếc nhau, từ lẫn nhau ánh mắt bên trong, bọn hắn đều có thể nhìn thấy rung động không hiểu cảm xúc. Mặc dù không có thiên địa hạn chế, nhưng đường vẫn là phải chính ngươi đi đi. Dương Kình vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn đã hướng thánh thành đi ra ngoài, rời đi thời gian dài như vậy, hắn cũng nên hồi đi xem một cái. Hắc Hoàng như có điều suy nghĩ nhìn xem Dương Kình dần dần bóng lưng biến mất, loại kia dị thường cảm giác quen thuộc lại một lần xông lên đầu. Ngươi đến cùng nhìn ra cái gì không có? Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi. Hắn nhưng là hiểu rõ, Hắc Hoàng đã từng theo hầu Vô Thủy Đại Đế, biết được thế gian rất nhiều bí mật, nói không chừng thật có thể biết một ít chuyện. Đáng tiếc duy nhất chính là, Hắc Hoàng bị phong ấn ở Thần Nguyên bên trong 5 tháng dài đằng đẵng, đối với gần nhất vài vạn năm cường giả, đoán chừng biết rất ít. Thực ra cũng không có đoán, thế gian cái thế cường giả tổng cộng cũng cứ như vậy một chút. Hắc Hoàng nói ra. Từ vừa rồi một kiếm kia liền không khó coi ra, có năng lực chặt đứt thiên địa quy tắc, tối thiểu nhất cũng là cổ chi đại đế. Thời đại này không có đại đế, vậy cũng chỉ có thể nói những cái kia trường tồn cùng thế gian 5 tháng dài đằng đẵng cái thế cường giả. Hắn đã tại Vô Thủy Đại Đế trong miệng nghe nói qua việc này, như vậy người không thể nói không có, nhưng tổng cộng cũng không có mấy vị. Người có thể hay không đừng lời nói chỉ nói một nửa, biết rồi chính là biết rồi, không biết là không biết. Diệp Phàm tức giận nói. Hắn thực ra cũng hiểu rõ, coi như biết rồi vị tiền bối kia thân phận, dùng thực lực của hắn bây giờ, thực ra cũng không có tác dụng gì. Nếu như hắn về sau có cơ hội bước lên đỉnh cao, không cần tận lực theo đuổi cái gì, thế gian hết thảy bí mật đều sẽ dương hiện ở trước mặt hắn. Nếu như ngươi thật muốn biết, cũng không phải là không có biện pháp, chúng ta vừa vặn có thể thử một chút. Hắc Hoàng nhìn Diệp Phàm một mắt, con ngươi đảo một vòng, não hải bên trong lập tức hiện ra một cái chủ ý tuyệt diệu. Đến cùng phải hay không hắn suy nghĩ người kia, chỉ cần hơi thử một chút, liền có thể biết được đáp án. Diệp Phàm nhìn xem Hắc Hoàng, hắn luôn cảm thấy cái này đại hắc cầu một bụng ý nghĩ xấu, còn không biết sẽ chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân. Nhưng nghe đến Hắc Hoàng ý nghĩ về sau, hắn đột nhiên lại có chút tâm động, thử một chút cần phải không có vấn đề gì chứ. Vừa lúc tại thánh thành bên trong, hắn lại gặp phải Đoạn Đức, ba người rất nhanh liền ăn nhịp với nhau, hướng về một cái hướng khác bước đi. Cùng lúc đó, Dương Kình đi vào Bất Tử Sơn phụ cận, coi hắn vừa tiến vào Bất Tử Sơn, trước mặt hắn liền xuất hiện nhất đạo thân ảnh quen thuộc. Nhiều năm không thấy, ngươi bây giờ cũng tiến vào mấu chốt giai đoạn. Dương Kình vừa cười vừa nói, xuất hiện ở trước mặt hắn đúng là Thanh Đế. Những năm gần đây, Thanh Đế vẫn luôn ở trong Bất Tử Sơn tu luyện, cũng coi là vì hắn hộ đạo. Nhiều năm không thấy, Thanh Đế bây giờ đã ở vào đời thứ hai tuổi già, chẳng mấy chốc sẽ đứng trước mấu chốt nhất một lần lột xác. Tại vạn trượng trong thế gian lột xác, có thể lột xác ra đời thứ hai người thực ra cũng có một chút, nhưng có thể lột xác ra đời thứ ba lại ít càng thêm ít. Nói cách khác, chỉ có thuận lợi hoàn thành lột xác, sống ra đời thứ ba mới xem như chân chính bước lên Hồng Trần Tiên lột xác con đường. Thanh Đế sẽ phải gặp phải, đúng là một bước mấu chốt nhất, không so được Đại Đế. Đại Đế công tham tạo hóa, tại vạn trượng trong thế gian lột xác thành tiên, quả nhiên là thật đáng mừng. Thanh Đế nói ra, hắn vẫn luôn ở trong Bất Tử Sơn, Kình Thiên Đại Đế cố ý tắc thành cho hắn, đem bản thân lột xác huyền bí tất cả đều dương hiện ở trước mặt hắn. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như nói có ai đối Kình Thiên Đại Đế lột xác tình huống hiểu rõ nhất, đó nhất định là hắn. Nhìn thấy Kình Thiên Đại Đế tại vạn trượng trong thế gian lột xác thành tiên, có thể nghĩ trong lòng của hắn rung động. Chương 142, cùng Kình Thiên Đại Đế có liên quan truyền thuyết. Chương 142, cùng Kình Thiên Đại Đế có liên quan truyền thuyết. Kình Thiên Đại Đế muốn tại vạn trượng trong thế gian thành tiên. Chuẩn xác mà nói, nếu như Kình Thiên Đại Đế nguyện ý, tùy thời đều có thể bước ra thành tiên một bước. Đối với điểm này, Thanh Đế tin tưởng không nghi ngờ, sở dĩ trong mắt hắn, Kình Thiên Đại Đế cùng Hồng Trần Tiên đã không có khác nhau chút nào. Trong khoảng thời gian này, hắn xem như đem Kình Thiên Đại Đế đại mộng vào cổ, không ngừng lột xác toàn bộ quá trình tất cả đều xem ở trong mắt. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, đây đều là nghịch thiên cơ duyên, tương đương với Kình Thiên Đại Đế tự thân vì hắn chỉ rõ con đường thành tiên. Dưới loại tình huống này, nếu như hắn còn không thể tại trên đường thành tiên nhanh chân tiến lên, vậy hắn không khỏi cũng quá không còn dùng được. Thành tiên mà thôi, đại đạo đường xa, ta bây giờ ý nguyên còn tại trên đường. Dương Kình nói ra, hắn đây cũng không phải tại khiêm tốn, tại vùng vũ trụ này, Hồng Trần Tiên đã là cực hạn, còn muốn tiến thêm một bước, đã không có cái gì khả năng. Nhưng phóng nhãn chư thiên vạn giới, Hồng Trần Tiên lại không tính là gì, tại Hồng Trần Tiên phía trên, còn có Tiên Vương, Chuẩn Tiên Đế cùng Tiên Đế các loại cảnh giới. Con đường của hắn còn rất dài, mong muốn bước lên đỉnh cao, đường phải đi còn rất dài, bây giờ còn không phải hắn tự mãn thời điểm. Bất quá, mong muốn bước vào tầng thứ cao hơn cảnh giới, nhất định phải tiến vào tầng thứ cao hơn thế giới, tỉ như tiên vực. Nhưng trước lúc rời đi, hắn nhất định phải dọn sạch hết thảy chướng ngại, nếu như ngay cả sinh mệnh cấm khu đều không thể san bằng, hắn có mặt mũi nào rời đi. Thanh Đế trầm mặc không nói, cái này có lẽ chính là khoảng cách, hắn còn đang vì thành tiên mà cố gắng, Kình Thiên Đại Đế đã thấy cảnh giới cao hơn. Dương Kình đi vào chân thân của mình bên cạnh, Kình Thiên kiếm kêu khẽ, vây quanh hắn bay lượn, tựa như đang vì hắn trở về mà hưng phấn. Hắn vô Kình Thiên kiếm, cùng bản thể ở giữa tiến hành im ắng giao lưu, một loại không hiểu biến hóa ngay tại lẫn nhau ở giữa lưu chuyển. Nhanh, Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Khoảng cách thành tiên lộ mở ra đã càng ngày càng gần, tối đa cũng liền mấy trăm năm, đến lúc đó liền có thể một trận chiến giải quyết hết thảy. Vô luận là các đại cấm địa sinh mệnh, vẫn là các chí tôn, lại hoặc là bất tử thiên hoàng, đều sẽ triệt để trở thành lịch sử. Cùng lúc đó, Bất Tử Sơn phụ cận thánh nhai tới ba người một chó, đúng là Diệp Phàm, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng, còn lại một người thì là một cái tiểu nữ hài. Ta nói cho ngươi nghe, tại Đông Hoang bên trong, thánh nhai thế nhưng là một cái khó lường địa phương. Đoạn Đức đĩnh đạc mà nói đến thời đại hoang cổ, đại thành thánh thể như thế nào ở trong Bất Tử Sơn lấy ra nhất đoạn sơn mạch, tạo thành bây giờ thánh nhai. Đại thành thánh thể đã tại nơi này trấn thủ nhiều năm, làm trấn áp sinh mệnh cấm khu, san bằng hắc ám náo động làm ra nhất cống như lớn. Dương A, ngươi nói người nào không biết, thánh nhai nhất khó lường địa phương, nhưng thật ra là Kình Thiên Đại Đế đã tại nơi này bái sư Hắc Hoàng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đoạn Đức mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng nói đến thế gian các loại bí mật, có thể có hắn biết đến nhiều. Hắn nhưng là hiểu rõ, năm đó Kình Thiên Đại Đế chính là tại thánh nhai bái sư đại thành thánh thể, bởi vậy mở ra truyền kỳ một đời. Nghe được Kình Thiên Đại Đế như thế nào tại thánh thể đại thành về sau cưỡng ép thành đạo, chém giết nhiều vị chí tôn, Diệp Phàm trong lòng không khỏi tràn đầy rung động. Trước đó, hắn con đường tu luyện không gì sánh được gian nan, đừng nói thánh thể đại thành, hắn kém chút đều không có tiếp tục tu luyện. Kình Thiên Đại Đế là bọn hắn thánh thể nhất mạch tiền bối, đánh vỡ thánh thể không cách nào thành đạo ma chú, hay là tại đã có người chứng đạo thành đế tình huống dưới. Cái này nghe tới giống như truyền thuyết thần thoại bình thường, hắn không khỏi hỏi mình, nếu như nơi khác chỗ chi, hắn có thể giống như Kình Thiên Đại Đế một dạng nghịch thiên sao? Đừng nói là hắn, liền xem như nếu đổi lại là bất cứ người nào, cho dù là từ xưa đến nay nhất kinh tài tuyệt diễm đám người kia, chỉ sợ cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Các vị thí chủ, có thể trợ bần đạo một chút sức lực, ta nguyện vọng dùng trong cựu bí hai loại cái thế thánh thuật đem tạo. Đương nhiên, tại Diệp Phàm đám người xuất hiện trước mặt một cái lão đạo, dọc theo đường núi đi tới, thoạt nhìn vô cùng giàn mua. Trên đầu của hắn tử kim quan ảm đạm không ánh sáng, đều nhanh mục nát, trên thân đạo bào lúc nào cũng có thể sẽ trở thành cho bụi, một bộ vẻ từ bi. Diệp Phàm đám người đều vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên là nhìn ra lão đạo sĩ này không đơn giản, tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại. Ngay tại Diệp Phàm đám người âm thầm cảnh giác thời điểm, đống nhiên ở giữa, nhất đạo lăng lệ không gì sánh được kiếm khí chém tới, chạm tại lao đạo trên thân. Lao đạo lập tức kêu rên, thân ảnh dần dần trở nên ảm đạm, khắp khuôn mặt là không ngọt cũng phẫn nộ, ánh mắt bên trong lóe ra cừu hận thấu xương. Kinh Thiên tiểu nhi, ngươi tra tấn ta nhiều năm như vậy, vì cái gì còn không buông tha ta? Lao đạo bất tử đạo nhân rít gào, hai tay kết ấn, đánh hướng lên bầu trời. Đều liền sau đó một khắc, lại là nhất đạo lăng lệ không gì sánh được kiếm quang chém tới, lao đạo thậm chí đều không có thời gian phát ra gầm thét, thân ảnh liền tiêu tán. Diệp Phàm mấy người đưa mắt nhìn nhau, vừa rồi phát sinh sự tình thực tế quá kinh khủng, để bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Ta nhớ ra rồi, đại đế đã nói với ta, Kình Thiên đại đế đã đem một vị vô thượng tồn tại trấn áp tại trong thánh ngai. Hắc Hoàng nói ra. Nghe nói, bị Kình Thiên đại đế trấn áp thế nhưng là một vị vô thượng tồn tại, trường tồn cùng thế gian 5 tháng dài đằng đẵng, tuyệt đối là thế gian nhất cường giả đứng đầu. Nhưng chính là như vậy một vị còn là cường giả, lại bị Kình Thiên đại đế trong khoảng thời gian ngắn đánh bại, đồng thời trấn đặt ở trong thánh ngai. Kình Thiên đại đế khi đó thậm chí đều không có chứng đạo thành đế. Diệp Phàm tự lẩm bẩm nói ra. Hắn không biết rồi bị trấn áp tại trong thánh ngai đến cùng là ai, nhưng trải qua 5 tháng dài đằng đẵng vẫn tồn tại, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nhưng chính là như vậy có thể xưng vô địch tồn tại, lại bị còn chưa chứng đạo thành đế Kình Thiên đại đế tùy tiện trấn áp. Có thể nghĩ, Kình Thiên đại đế thánh thể đại thành về sau, đến cùng nắm giữ như thế nào cái thế sức mạnh to lớn. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là như thế, Kình Thiên đại đế mới có thể sáng lập nhiều như vậy truyền kỳ, trở thành trấn áp thế gian cái thế cường giả đi. Một đường đi vào thánh nhai đỉnh núi, liên miên bất tuyệt màu đen sơn nhạc đập vào mắt, nhiều Diệp Phàm đám người đều có loại không hiểu rung động. Từ thời đại hoang cổ bắt đầu, Bất Tử Sơn liền từ sinh mệnh cấm khu biến thành thánh địa, đều bởi vì Kình Thiên đại đế. Đoạn Đức nói ra, cho dù không mấy năm trôi qua, thế gian vẫn như cũ có vô số cùng Kình Thiên đại đế có liên quan truyền thuyết tại lưu truyền, Bất Tử Sơn càng là quan trọng nhất. Đã từng Bất Tử Sơn còn là sinh mệnh cấm khu, trong đó ẩn núp lấy kinh khủng tồn tại, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phát động hắc ám náo động. Cho dù 9 vị đại thành thánh thể liên tiếp xuất thế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bình định hắc ám náo động, căn bản là không có cách san bằng sinh mệnh cấm khu. Thẳng đến Kình Thiên đại đế hành không xuất thế, thế gian cách cục mới xảy ra cải biến, sinh mệnh cấm khu từ đó trở thành lịch sử. Bất Tử Sơn chính là chứng minh tốt nhất, là Kình Thiên đại đế chém giết Bất Tử Sơn bên trong chí tôn, đem đã từng sinh mệnh cấm khu biến thành bây giờ thánh thể. Cho dù là tại 5 tháng dài đằng đẵng về sau hôm nay, vẫn như cũ có không ít người từ vũ trụ các nơi chạy đến, chỉ vì tại Bất Tử Sơn bên ngoài triều bái. Các ngươi chỉ sợ cũng không biết, Kình Thiên đại đế thực ra một mực trưởng tồn tại thế. Hắc Hoàng đỗng nhiên mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Diệp Phàm đám người không khiếp sợ không tên, Kình Thiên đại đế thế nhưng là mười mấy vạn năm trước cái thế cường giả. Cổ hoàng cùng đại đế nhất thế đỉnh phong chỉ có hơn 1 vạn năm. Kình Thiên đại đế thế mà có thể trường tồn cùng thế gian mười mấy vạn năm. Đây chẳng phải là nói, Kình Thiên đại đế đã thành tiên. Chương 143, cách lấy tuế nguyệt khác loại luận đạo. Chương 143, cách lấy tuế nguyệt khác loại luận đạo. Ngay tại Diệp Phàm bọn người ở tại trên thánh nhai khiếp sợ không tên thời điểm, Dương Kình cũng tại bản thể giao lưu bên trong tỉnh lại. Thật đúng là một nhóm không biết trời cao đất rộng lũ tiểu gia hỏa. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Thánh nhai khoảng cách Bất Tử Sơn gần như vậy, trong thánh nhai phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Vừa sải bước ra, hắn đã đi tới trong thánh nhai, tại trước mặt của hắn là một cái bị trói buộc tại ngọn núi bên trong người. Bất Tử đạo nhân, năm đó bị hắn trấn áp tại trong thánh ngai, hắn sở dĩ không có chạm giết Bất Tử đạo nhân, là vì nghiên cứu tín ngưỡng nhất đạo. Ngươi là ai? Vì cái gì khí tức trên thân để cho ta như thế đáng ghét? Bất Tử đạo nhân giận dữ hét. Thấy có người xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nguyên bản còn vui mừng quá đỗi, chỉ cần hắn thi triển thủ đoạn, nói không chừng liền có thể chạy thoát. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng, ở trước mắt trên người của người này, cảm giác được nhường hắn không gì sánh được chán ghét khí tức. Hơn nữa, trước mắt thực lực của người này rất cường đại, cho dù là tại hắn đỉnh phong thời kỳ, sợ rằng cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Ngươi có thể sống đến bây giờ, Bất Tử Thiên Hoàng thủ đoạn thật đúng là cao minh. Dương Kình nói ra. Tại Bất Tử đạo nhân trên thân nghiên cứu tín ngưỡng nhất đạo về sau, hắn liền đem Bất Tử đạo nhân ném sau, lại không để ý đến qua Bất Tử đạo nhân. Nhưng cách hắn lúc trước chấn áp Bất Tử đạo nhân, đã qua mười mấy vạn năm thời gian, Bất Tử đạo nhân thế mà còn sống. Cho dù mạnh như chí tôn, cũng nhất định phải đem bản thân trấn phong, mới có thể trường tồn cùng thế gian 5 tháng dài đằng đẵng. Hơn nữa, liền xem như thế, các chí tôn tại trấn phong sau một thời gian ngắn cũng sẽ không kiên trì nổi, cho nên mới có thể phát động hắc ám náo động. Bất Tử đạo nhân bị người trấn áp tại trong thánh ngai, nhưng không có trấn phong bản thân cơ hội, sở dĩ vẫn luôn tại chịu đựng tuế nguyệt tan mòn. Mười mấy vạn năm thời gian đi qua, Bất Tử đạo nhân nhục thân đã trong 5 tháng mục nát, nhưng Bất Tử đạo nhân nguyên thần nhưng không có tàn lụi. Từ cái này không khó coi ra, Bất Tử Thiên Hoàng tại tạo nên Bất Tử đạo nhân thời điểm, vẫn là sử dụng một chút sợ hãi người thủ đoạn. Có thể chịu đựng được tuế nguyệt tan mòn, trường tồn cùng thế gian mười mấy vạn năm thời gian, Bất Tử Thiên Hoàng thủ đoạn cũng coi như cao minh. Hắn không khỏi nghĩ đến A Di Đà Phật đại đế, vị này nhân tộc đại đế tại tín ngưỡng nhất đạo bên trên tạo nghệ thậm chí còn tại Bất Tử Thiên Hoàng phía trên. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù thời gian qua đi hơn 30 vạn năm tuế nguyệt, A Di Đà Phật đại đế tự tay tạo nên tín ngưỡng thân vẫn như cũ còn có đại đế cấp chiến lực. Bất quá, đây hết thể đối tại hắn hiện tại mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, tín ngưỡng nhất đạo cuối cùng không phải đại đạo. Một cái búng tay, Bất Tử đạo nhân nguyên thần bắt đầu tàn lụi, vào giờ khắc này, Bất Tử đạo nhân rốt cuộc minh bạch người trước mắt này là ai. Là ngươi, lại là ngươi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi thế mà còn chưa có chết. Bất Tử Thiên đạo người gầm thét, tại cái này mười mấy vạn năm thời gian bên trong, hắn một mực bị trấn áp tại trong thánh ngai, đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Mười mấy vạn năm thời gian trôi qua, hắn vốn cho rằng năm đó vị kia đại thành thánh thể đã tọa hóa trong năm tháng, không nghĩ tới vẫn như cũ còn sống. Cái này chẳng phải là nói, năm đó đại thành thánh thể rất có thể cũng cùng tiên hoàng một dạng, tại vạn trượng trong thế gian đi lên con đường thành tiên. Chỉ là, nhường hắn nghi ngờ là, đại thành thánh thể làm sao thay hình đổi dạng, biến thành một cái hắn kẻ không quen biết. Chờ bất tử tiên hoàng sau khi chết, ngươi tự mình đi hỏi bất tử tiên hoàng đi. Dương Kình cười lạnh nói. Trong mấy mắt, bất tử đạo nhân đã hôi phi yên diệt, vô luận là mục nát nhục thân, vẫn là nguyên thần, đều đã không còn tồn tại. Hắn biết rồi bất tử đạo nhân trong lòng có rất nhiều vấn đề, nhưng không quan hệ, lại không lâu nữa, bất tử thiên hoàng liền sẽ xuống dưới tìm bất tử đạo nhân. Một bên khác, tại chiêm ngưỡng đại thành thánh thể quan tài về sau, tại Hắc Hoàng mãnh liệt theo đề nghị, Diệp Phàm đám người hướng đi bất tử sơn. Chúng ta cứ như vậy xâm nhập bất tử sơn, thật chẳng lẽ không có vấn đề sao? Diệp Phàm có chút chần chờ mà hỏi. Bất tử sơn thế nhưng là nổi tiếng thế giới thánh thể, thỉnh thoảng liền có cường giả từ vũ trụ các nơi chạy đến bất tử sơn triều bái. Nhưng những người này chỉ dám tại bất tử sơn bên ngoài triều bái, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, căn bản không có bất kỳ người nào dám xông vào bất tử sơn bên trong. Bọn hắn cứ như vậy tùy tiện xâm nhập bất tử sơn, chẳng lẽ thật không phải là đang tự tìm đường chết? Yên tâm, ta Hắc Hoàng là ai? Cái nào cái thế cường giả nhìn thấy ta, không cho ta ba điểm chút tình mọn? Hắc Hoàng tràn đầy tự tin nói. Hắn có thể tự tin như vậy, tự nhiên không phải là không có nguyên nhân, hắn tốt xấu đã đi theo Vô Thủy Đại Đế nhiều năm như vậy. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, ai còn có thể không cho Vô Thủy Đại Đế một chút mặt mũi? Bất quá, hắn có thể tự tin như vậy, cũng không hoàn toàn là bởi vì Vô Thủy Đại Đế, càng quan trọng hơn là Diệp Phàm bên người tiểu nữ hài kia. Hắn hiện nay thế nhưng là rất tự tin, có tiểu nữ hài này đi theo, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, bọn hắn hầu như đều có thể đi ngang. Nhưng Diệp Phàm hơi an tâm một điểm là, khi tiến vào bất tử sơn về sau, bọn hắn quả nhiên thông suốt, trên đường đi căn bản không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Bên kia có một gốc cổ thụ, biết phát sáng. Đương nhiên, Diệp Phàm bên người tiểu nữ hài thiên chỉ vào một cái hướng khác, một mặt ngây thơ nói. Hắc Hoàng lập tức vẻ mặt phân chấn, ở tiểu nữ hài chỉ dẫn dưới, bọn hắn một đường tiến lên, rất nhanh liền gặp được một gốc cổ thụ. Cây cổ thụ này bất quá cao hơn 3 mét mà thôi, nhưng lại cứng cắp giống như cầu lòng, vỏ khô nứt ra, giống như là kinh lịch trước vạn năm mới sinh trưởng cho tới bây giờ cái này bộ dáng. Nó vô cùng kỳ lạ, khắp cây diệp tử không có giống nhau, mỗi một viên phiến lá đều không giống bình thường, tất cả đều bóng ánh sáng long lanh, như ngọc điêu khắc thành. Có lá cây tương tự tiểu đỉnh, sương mù mông lung, có lá cây giống như thần hoàng, hào quang lấp lóe, có lá cây giống như ngồi xếp bằng tiên nhân. Quả nhiên là bất tử dược nộ đạo cổ trà thụ. Cái kia, đó là đại đế. Hắc Hoàng hưng phấn nói. Thanh phong lướt nhẹ đến, nộ đạo cổ trà thụ khẽ đung đưa, một bóng người xuất hiện tại nộ đạo cổ trà thụ dưới, đỉnh đầu một cái hỗn độn trùng lớn. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận ra, đạo thân ảnh kia tuyệt đối là Vô Thủy Đại Đế, chiếc kia hỗn độn trùng lớn thực tế quá tốt phân biệt. Ngay tại Diệp Phàm đám người khiếp sợ không tên thời điểm, nộ đạo cổ trà thụ hạ lại xuất hiện một bóng người, có khắc mặt quỷ bình chìm nổi. Ngoan nhân đại đế. Cách lấy vô tận với nguyệt, Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan nhân đại đế tại nộ đạo cổ trà thụ hạ tương gặp, đây quả thực là không chuyện có thể xảy ra. Phải biết, Ngoan nhân đại đế so Vô Thủy Đại Đế ra đời sớm mười mấy vạn năm, hai vị đại đế như thế nào lại xuất hiện tại một thời đại? Ta hiểu được, hai vị đại đế đều tới qua ngộ đạo cổ trà thụ dưới, bọn hắn tại cách lấy tuế nguyệt luận đạo. Đoạn Đức trên mặt tràn đầy rung động. Hai cái thời đại khác nhau đại đế, cách lấy mười mấy vạn năm tuế nguyệt, tiến hành một trận khác loại luận đạo, đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cách lấy năm tháng dài đằng đẵng luận đạo, cần muốn như thế nào cái thế sức mạnh to lớn, cái này đã siêu việt trong nhân thế cực hạn. Ta nhớ ra rồi, dựa theo cổ tịch ghi chép, Vô Thủy Đại Đế từng nói qua, Ngoan nhân đại đế rất đáng sợ. Hắc Hoàng vẻ mặt hoảng hốt, hắn nhớ tới Vô Thủy Đại Đế đối Ngoan nhân đại đế đánh giá, vị này nhân tộc đại đế rất đáng sợ. Nhưng hắn một câu nói còn chưa nói hết, lại một bóng người xuất hiện, cho dù là Ngoan nhân đại đế cùng Vô Thủy Đại Đế, đều có chút ảm đạm phai mờ. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm các loại bộ não người bên trong đồng thời hiện ra một cái tên, Kình Thiên Đại Đế. Chương 144, một đóa tương tự hoa cùng luân hồi. Chương 144, một đóa tương tự hoa cùng luân hồi. Vô luận là Ngoan nhân đại đế, vẫn là Vô Thủy Đại Đế, đều là danh truyền thiên cổ cái thế cường giả, đều đã sáng lập một thời đại truyền kỳ. Xem khắp cổ kim tương lai, ai có thể nhường Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan nhân đại đế ảm đạm phai mờ? Kình Thiên Đại Đế thật còn sống trên thế gian. Diệp Phàm tự lẩm bẩm nói ra. Không phải Ngoan nhân đại đế cùng Vô Thủy Đại Đế không mạnh, hai vị này nhân tộc đại đế cường đại thế nhưng là thế giới chỗ công nhận. Nhưng không có cách, ai kêu Kình Thiên Đại Đế mới là độc nhất vô nhị. Không nói Kình Thiên Đại Đế phá vỡ thánh thể không cách nào chứng đạo thành đạo ma chú, hơn nữa còn là tại đã có người chứng đạo thành đế tình huống dưới. Chỉ nói Kình Thiên Đại Đế chém giết nhiều vị chí tôn, san phẳng rồi sinh mệnh cấm khu bất tử sơn, nhường các đại cấm địa sinh mệnh triệt để trên thế gian tuyệt tích. Tại trước Kình Thiên Đại Đế, không có bất kỳ người nào có thể hoàn thành như thế công tích vĩ đại, tại Kình Thiên Đại Đế về sau, đồng dạng gần như không tồn tại. Kình Thiên Đại Đế thực lực đến cùng như thế nào, là dùng từng cọc từng cọc từng kiện công tích vĩ đại rèn đúc mà thành, căn bản không cần bất kỳ nghi ngờ nào. Nguyên nhân chính là như thế, Kình Thiên Đại Đế được xưng là cổ kim đệ nhất cường giả, không có bất kỳ người nào cho rằng loại thuyết pháp này có vấn đề gì. Tuyệt đối còn sống. Hắc Hoàng tự lẩm bẩm nói ra. Hắn hiểu rõ nhớ kỹ, năm đó đại đế đang nói tới Kình Thiên Đại Đế thời điểm, đã trầm mặc một đoạn thời gian rất dài. Tại trong ấn tượng của hắn, đại đế vẫn luôn là một cái cực độ tự tin người, từ trước đến nay sẽ không cho là chính mình lại so với bất luận kẻ nào kém mảy may. Cho dù là Ngoan nhân đại đế tuy cho rằng đối phương rất mạnh, nhưng chỉ cần có đầy đủ thực lực, đại đế tự tin có thể siêu việt Ngoan nhân đại đế. Chỉ có Kình Thiên Đại Đế nhường Đại Đế trầm mặc, tại Đại Đế ánh mắt bên trong, hắn thậm chí thấy được một ít bội phục cùng mặc cảm. Kình Thiên Đại Đế thế mà nhường Đại Đế cảm thấy mặc cảm. Hắn thực ra cũng từng gặp Kình Thiên Đại Đế, chẳng biết tại sao, Kình Thiên Đại Đế chỉ là một ánh mắt, liền để hắn không nhịn được toàn thân run rẩy. Các người đám này tiểu gia hỏa, dám tự tiện xông vào Bất Tử Sơn, thật chẳng lẽ không sợ chết? Ngay tại Diệp Phàm đám người khiếp sợ không tên thời điểm, một thanh âm tại cách đó không xa vang lên, dọa Diệp Phàm đám người kêu to một tiếng. Diệp Phàm quay người nhìn lại, phát hiện người tới lại là tại Thánh Thành bên trong chợ hắn đánh vỡ thánh thể ma chú bị tiền bối kia, không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắc Hoàng nhìn người tới, ánh mắt lấp lóe, đối với mình trong lòng cái kia suy đoán, không khỏi càng phát khẳng định. Dương Kình đồng thời không có chú ý Diệp Phàm đám người, ánh mắt tụ vào tại Diệp Phàm bên người tiểu nữ hài kia trên thân. Ngoan nhân đại đế đạo quả, biến thành một cái tiểu nữ hài, đây rõ ràng chính là ngoan nhân đại đế khi còn nhỏ đợi bộ dáng. Ngoan nhân đại đế đạo quả, ngưng tụ ngoan nhân đại đế lộ sắc nhiều năm nói, thực lực càng mạnh người, nhìn thấy về sau càng là rung động. Hắn thực ra cũng là như thế, tại ngoan nhân đại đế đạo quả trên thân, hắn nhìn thấy một loại không thể tưởng tượng nổi đại đạo. Theo lý thuyết, đến hắn bây giờ cấp độ này, thế gian cũng đã không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm cho hắn động dung. Nhưng sự thật lại không phải như thế, ngoan nhân đại đế đại đạo rất là thủ, cũng không phải là dừng bước tại hồng trần tiên tầng thứ. Cho dù đến cảnh giới cao hơn, ngoan nhân đại đế nói vẫn như cũ rất cường đại, cái này cũng chính là trèo chống ngoan nhân đại đế một đường bước lên đỉnh cao cơ sở. Từ cái này không khó coi ra ngoan nhân đại đế là bậc nào kinh tài tuyệt diễm, từ xưa đến nay tài tình thứ nhất, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lượng nước. Ngắn ngủi nhìn chăm chú, đã để hắn thu hoạch to lớn, chờ hắn đăng lâm cảnh giới cao hơn thời điểm, đem thật là tốt tham khảo. Luân hồi sự tình, tin thì có, không tin thì không, nhưng thật chỉ đơn giản như vậy. Dương Kình nhìn Diệp Phàm một mắt, hắn tự nhiên minh bạch, ngoan nhân đại đế đạo quả vì sao lại hóa làm một cái tiểu nữ hài xuất hiện tại Diệp Phàm bên người. Cho dù là ngoan nhân đại đế dạng này cường giả, vẫn như cũng không có cách nào tiêu trừ chấp niệm, ca ca chết chính là ngoan nhân đại đế chấp niệm. Không làm thành tiên, chỉ vì tại vạn trượng trong thế gian chờ ngươi trở lại. Vì một cái khả năng, ngoan nhân đại đế chờ đợi vạn cổ tuyết nguyệt, rốt cục tại một thế này chờ đến Diệp Phàm. Diệp Phàm chỉ là một đóa tương tự hoa. Vẫn là nói, Diệp Phàm thực ra chính là ngoan nhân đại đế ca ca luân hồi. Liên quan tới điểm này, ngoan nhân đại đế sợ rằng cũng không biết đáp án, nhưng ngoan nhân đại đế cho rằng là cái kia Diệp Phàm chính là nàng ca ca luân hồi. Diệp Phàm đồng thời không cho là mình là ai luân hồi, vậy hắn cũng không phải là ngoan nhân đại đế ca ca luân hồi. Đây là một loại lựa chọn, cùng sự thật không quan hệ, liên quan tới luân hồi, thế gian lại có ai có thể nói rõ ràng? Cho dù là Hoang Thiên Đế, tại trở thành tiên đế về sau, vẫn còn đang nghiên cứu luân hồi, huống chi còn là bọn hắn hôm nay. Tiên bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phàm tò mò hỏi. Theo hắn biết, bởi vì Kình Thiên Đại Đế nguyên nhân, Bất Tử Sơn sớm liền trở thành thánh địa, càng là thực lực cường đại người, càng là kiêng kỵ không hiểu. Nếu không phải Hắc Hoàng cực lực yêu cầu, đánh chết hắn cũng không dám tiến vào Bất Tử Sơn, nhưng trước mắt vị này thần bí tiền bối lại thoạt nhìn rất thả lỏng. Loại kia nhẹ nhàng thoải mái tư thế không hề giống là ngụy trang, mà là tựa như về tới nhà của mình đồng dạng. Tất nhiên tới, vậy liền đưa các ngươi một điểm tạo hóa đi. Dương Kình nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn nhấc vung tay lên, nộ đạo cổ thụ cây trà khẽ đung đưa, từng mai lá trà rơi xuống Diệp Phàm trong tay. Tại hắn đại mộng vạn cổ trong khoảng thời gian này, nộ đạo cổ trà thụ thành thục rất nhiều lần, trong tay hắn ngược lại là có không ít hàng tồn. Diệp Phàm ánh mắt đờ đẫn, nộ đạo cổ trà thụ thế nhưng là bất tử dược, trước mắt vị này thần bí tiền bối thế mà tiện tay đưa cho hắn. Hơn nữa, nơi này chính là Bất Tử Sơn, nộ đạo cổ trà thụ tự nhiên thuộc về Kình Thiên Đại Đế, dựa theo hắn nói, Kình Thiên Đại Đế vẫn như cũ còn sống trên thế gian. Trước mắt vị này thần bí tiền bối trực tiếp đem nộ đạo cổ trà thụ lá trà đưa cho hắn, cái này thật được không? Bất quá, hắn rất nhanh liền đem chuyện này ném sau, đối với hắn mà nói, bây giờ còn có một kiện càng thêm chuyện quan trọng. Văn bối có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng tiền bối thành toàn. Diệp Phàm trên mặt tràn đầy kiên định. Trên thực tế, lần trước tại Thánh Thành gặp được trước mắt vị này thần bí tiền bối thời điểm, hắn thực ra liền loại suy nghĩ này. Nhưng không đợi hắn mở miệng, trước mắt vị này thần bí tiền bối liền rời đi, bây giờ gặp nhau lần nữa, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không lại sai mất cơ hội. Đã ngươi mở miệng, ta tự nhiên giúp ngươi một tay. Dương Kình vừa cười vừa nói. Diệp Phàm mặc dù còn chưa mở lời, nhưng hắn thực ra liền đã biết rồi Diệp Phàm sở cầu sự tình đến cùng là cái gì. Đối với Diệp Phàm mà nói, bắt đầu tinh vực là một thế giới lạ lẫm, tại phía xa bến bờ vũ trụ địa cầu mới là Diệp Phàm quê hương. Ngoan nhân đại đế Cửu Long kéo quan đem Diệp Phàm dẫn tới Bắc Đấu tinh vực, chỉ là muốn nhường Diệp Phàm đạp vào con đường tu hành. Bây giờ, Diệp Phàm đã là một tên hợp cách tu sĩ, cho dù hồi tới địa cầu, cái này một điểm cũng sẽ không thay đổi. Đang khi nói chuyện, từng đạo hoa văn ở trong Bất Tử Sơn hiện lên, ngũ sắc quang mang trong nháy mắt sen lẫn trở thành một tòa tế đàn năm màu. Diệp Phàm không khỏi có chút hoảng hốt, hắn còn chưa mở miệng, trước mắt vị này thần bí tiền bối liền biết hắn sợ cầu sự tình là cái gì. Nhưng hắn đã không quản được nhiều như vậy, rời nhà nhiều năm, ở địa cầu bên trong, còn có hắn không cách nào dứt bỏ phụ mẫu, hắn nhất định phải trở về. Đa tạ tiền bối. Diệp Phàm rất cung kính đối Dương Kình thi lễ một cái, sau đó dứt khoát kiên quyết bước lên tế đàn năm màu. Chương 145, lại đến địa cầu, Thanh Đế Đường. Chương 145, lại đến địa cầu, Thanh Đế Đường. Diệp Phàm leo lên tế đàn năm màu, bắt quái ký hiệu lấp lóe, nhất đạo tinh không chi môn từ từ mở ra, liên tiếp đến bến bờ vũ trụ. Đối với Dương Kình mà nói, bố trí tế đàn năm màu, đem Diệp Phàm đưa trở lại địa cầu, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Tất nhiên Diệp Phàm muốn trở về, hắn liền đưa Diệp Phàm trở về, cái này vốn là một chuyện rất đơn giản, căn bản không cần cân nhắc nhiều như vậy. đến mức Diệp Phàm trước giờ trở về địa cầu, có thể hay không đối Diệp Phàm tương lai tu luyện sinh ra ảnh hưởng, hắn căn bản không có mảy may lo lắng. Diệp Phàm là tương lai Diệp Thiên Đế, tất nhiên có thể trở thành cái thế cường giả, liền sẽ không bởi vì kinh lịch bất đồng mà chỉ trệ không tiến. Huống chi, hắn thấy, Diệp Phàm chính là vì tu luyện mà thành, bước lên đỉnh cao chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Các ngươi phải chăng muốn cùng hắn đồng hành? Dương Kình nhìn về phía Hắc Hoàng đám người, mở miệng hỏi. Hắc Hoàng đám người hơi sững sờ, Diệp Phàm leo lên tế đàn năm màu, là muốn trở về quê hương mình, bọn hắn đi làm gì? Đoạn Đức mới vừa muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng lại bị Hắc Hoàng ngăn lại, cái này khiến hắn không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Hắc Hoàng. Cơ hội khó được, chúng ta tự nhiên muốn đi xem một chút. Hắc Hoàng đội vàng nói. Hắn không khỏi liếc nhìn phía trước người thần bí kia một mắt, hắn bây giờ đã có 90% chắc chắn, người trước mắt này tuyệt đối là hắn suy nghĩ người kia. Trên thực tế, hắn sở dĩ mang Diệp Phàm đến Bất Tử Sơn, chính là vì nghiệm chứng trong lòng mình phỏng đoán. Như là đã đoán được người trước mắt này đến cùng là ai, hắn chỗ nào vẫn không rõ, vừa rồi vậy căn bản không phải tại hỏi ý kiến của bọn hắn. Trước mắt người này đều lên tiếng, chỗ nào còn đến phiên bọn hắn cự tuyệt, bọn hắn ngoại trừ ngoan ngoãn leo lên tế đàn năm màu, căn bản không có lựa chọn khác. Hắc Hoàng, Đoạn Đức cùng Văn Nhân Đại Đế đạo quả leo lên tế đàn năm màu, tinh không chi môn lấp lóe, Diệp Phàm đám người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dương Kình không khỏi âm thầm lắc đầu, hắn vừa rồi thực ra thật không có ý nghĩa khác, chỉ là thuận miệng như vậy hỏi một chút. Không nghĩ tới Hắc Hoàng phản ứng lớn như vậy, trực tiếp mang theo Đoạn Đức cùng Ngoan Nhân Đại Đế đạo quả cùng một chỗ đi đến địa cầu. Có Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng hai cái này không đáng tin cậy ra hỏa tại, Diệp Phàm lần này trở về cố hương, đoán chừng sẽ phi thường náo nhiệt. Đại Đế, ta sẽ tiến hành lột xác, chỉ sợ không cách nào lĩnh hội thành tiên lộ đánh một trận. Thanh Đế xuất hiện tại Dương Kình trước mắt, khắp khuôn mặt là tiếc nuối, hắn biết rồi thành tiên lộ sẽ tại không lâu sau đó mở ra. Làm thành tiên lộ mở ra, các đại cấm địa sinh mệnh lại xuất hiện thế gian, từ xưa đến nay các chí tôn chỉ sợ đều cùng lúc xuất thế. Không cần nghĩ cũng biết, cái kia tất nhiên sẽ là một trận trước nay chưa có khoáng thế đại chiến, không có thể tham dự một trận chiến này, đem là một loại tiếc nuối. Nhưng hắn đã đi vào đời thứ hai tuổi già, mong muốn sống ra mới tinh nhất thế, liền không thể không tiến hành lột xác. Hắn không biết mình lần này lột xác đem phải hao phí bao lâu thời gian, nhưng có thể khẳng định là trong thời gian ngắn, hắn tuyệt không có khả năng hoàn thành lột xác. Đợi đến hắn lột xác kết thúc, sống ra mới tinh nhất thế, hết thảy đã sớm hết thảy đều kết thúc, hắn thậm chí liền chứng kiến một trận chiến này đều không được. Bất quá, duy nhất nhường hắn cảm giác vui mừng là có Kình Thiên Đại Đế chấn áp thế gian, cho dù gió nổi mây phun cũng sẽ không nhấc lên quá sóng lớn lan. Hơn nữa, hắn có dự cảm, các loại một trận chiến này kết thúc về sau, rất có thể sẽ xảy ra đại sự kinh thiên động địa. Kình Thiên Đại Đế đã thành tiên, các loại chém giết hết thảy chí tôn về sau, Kình Thiên Đại Đế tại vùng vũ trụ này trung tướng không có bất kỳ cái gì truy cầu. Đến lúc kia, Kình Thiên Đại Đế sẽ hay không tiến về trong truyền thuyết tiên vực, đi leo lên cảnh giới càng cao hơn. Hắn chỉ hy vọng chính mình lần này lột xác thời gian không nên quá trường, miễn cho bỏ qua chứng kiến lịch sử cơ hội. Nghe được Thanh Đế lời nói này, Dương Kình bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn thấy Thanh Đế lần này lột xác thành công khả năng rất lớn. Dù sao, hắn hướng Thanh Đế phô bày chính mình lột xác quá trình, dùng Thanh Đế năng lực, không có khả năng một chút đồ vật đều không có tìm hiểu ra đến. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến nào đó loại khả năng, đối với Thanh Đế mà nói, có một nơi, có lẽ đối Thanh Đế lột xác có trợ giúp rất lớn. Ta trước dẫn ngươi đi nhất cái địa phương. Dương Kình nói ra. Kim Quang Đại Đạo thông suốt vũ trụ, hắn mang theo Thanh Đế giáng lâm ở địa cầu bên ngoài, nơi này chính là hắn làm Thanh Đế lựa chọn lột xác chi địa. Viên này cổ tinh là? Thanh Đế có chút chần chờ mà hỏi. Hắn đã cảm giác được trước mắt viên này cổ tinh không tầm thường, nhưng đối với hắn mà nói, ở nơi nào lột xác thực ra cũng không trọng yếu. Tại Kình Thiên Đại Đế trên thân, hắn đã thấy đào móc thân thể tiềm năng, không ngừng lột xác con đường thành tiên. Nguyên nhân chính là như thế, hắn có tự tin có thể lột xác thành công, sống ra đời thứ ba, tại thành tiên lộ con đường bên trên tiếp tục tiến lên. Nhưng Kình Thiên Đại Đế đặc biệt đem hắn mang đến viên này cổ tinh, khẳng định không phải bắn tên không đích, ở trong đó hẳn là có hắn không biết nguyên nhân. Viên này cổ tinh rất đặc thù, có lẽ có thể để ngươi đi ra một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Dương Kình nói ra. Nguyên bản Thanh Đế đi đến diễn hóa tiên vực con đường thành tiên, sự thật chứng minh, đó là một đầu sai lầm đường, căn bản không có hy vọng thành công. Bây giờ Thanh Đế nhận lấy ảnh hưởng của hắn, đi lên lịch sống cửu thế, tại vạn trượng trong thế gian không ngừng lột xác con đường thành tiên. Đây là một đầu chính xác đường không sai, nhưng Thanh Đế nhận ảnh hưởng của hắn quá lớn, nếu như một mực đi tiếp như vậy, cũng không là một chuyện tốt. Vẫn là bởi vì Diệp Phàm muốn trở lại về quê nhà, hắn đột nhiên nghĩ đến địa cầu tính đặc thù. Hắn từng tới địa cầu một lần, biết rồi nơi này là một chỗ khó được dưỡng thi địa, có thể đem thi thể thông linh thời gian trước giờ rất nhiều. Hắn thấy, địa cầu loại này tính đặc thù đồng thời không phải là không có nguyên nhân, địa cầu thực ra còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ánh sáng là địa cầu là Hoang Thiên Đế cố hương điểm này, địa cầu bên trong liền còn có thật nhiều chưa từng bị khai quật ra bí mật. Cho dù là hắn hiện tại, thực ra cũng vô pháp tìm kiếm địa cầu bên trong cấp độ càng sâu bí mật, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại Thanh Đế ở địa cầu lột xác. Hắn thấy, Thanh Đế nguyên bản sở dĩ sẽ đi đến diện hóa tiên vực con đường, thực ra cùng Thanh Đế xuất thân có quan hệ rất lớn. Vạn cổ thanh thiên một tây sen, Thanh Đế bản thể là ở trong hỗn độn thai nén một gốc thanh liên, thậm chí từng trải qua khai thiên tích địa. Nguyên nhân chính là như thế, Thanh Đế dùng hỗn độn thanh liên khai thiên tích địa, tại vạn trượng trong thế gian diễn hóa tiên vực, cũng chính là rất hợp lý sự tình. Mặc dù đầu này đường nhất định không cách nào thành công, nhưng nếu như Thanh Đế thật có thể diễn hóa xuất một cái đại thế giới, lại cái kia là bực nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thanh Đế cơ duyên thực ra liền ở địa cầu bên trong, địa cầu tính đặc thù rất có thể trợ giúp Thanh Đế đi ra một đầu thông thiên đại đạo, đi ra một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Thanh Đế tự lẩm bẩm nói ra. Vào giờ khắc này, hắn không khỏi có chút chần chừ, chẳng lẽ hắn cho tới nay đi đường là sai lầm? Càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng này rất lớn, bởi vì cho tới nay, tại hắn ở sâu trong nội tâm đều có một loại xúc động. Chỉ là, loại này xúc động đến cùng là cái gì, hắn một mực không có nghĩ rõ ràng, tại viên này cổ tinh bên trong, hắn có thể tìm tới đáp án sao? Nơi này còn có mấy vị lão bằng hữu? Dương Kình nói ra. Đang khi nói chuyện, tại hắn xuất hiện trước mặt một tòa tràn đầy tuế nguyệt khí tức cổ thành, cửa thành lầu bên trên khắc có ba chữ to, Hàm Cốc Quan. Hàm Cốc Quan bên trên, ba đạo thân ảnh hiện lên, một cái lão đạo, một tên hòa thượng, còn có một vị uy nghiêm nam tử. Chương 146, hồn chương ba gia hàn thịt, luân hồi huyền bí. Chương 146, hồn chương ba gia hàn thịt, luân hồi huyền bí. Năm đó, vì lĩnh hội bất tử dược bên trong tiên đạo quy tắc mạnh mẽ, Dương Kình từng tới địa cầu một chuyến, tìm được hai cây bất tử dược. Cũng chính là lần kia địa cầu chuyến đi, nhường hắn gặp được ba vị tướng chính mình chôn cất ở địa cầu bên trong đại đế. Đạo Đức Thiên Tôn, A Di Đà Phật đại đế cùng Hàng Vũ đại đế. Ở địa cầu chỗ này khó được dưỡng thi địa bên trong, ba vị đại đế đế thi đã thông linh, chỉ là đồng thời không có thức tỉnh mà thôi. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, thành tiên lộ sắp mở ra, đây là các chí tôn chờ đợi vạn cổ hy vọng, cũng là ba vị đại đế chờ đợi sự tỉnh. Ba vị đại đế đế thi thông linh, sinh ra mới ý thức, tại một thế này, thành tiên lộ tức sắp mở ra thời điểm thức tỉnh. Chính là trước mắt hắn ba người kia, lão đạo là Đạo Đức Thiên Tôn, hòa thượng là A Di Đà Phật đại đế, uy nghiêm nam tử là Hàng Vũ đại đế. Xin hỏi hai vị là? Lão đạo nhìn chăm chú trước mắt hai người kia, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Hắn có thể cảm giác được trước mắt hai người này thâm bất khả trắc, nhưng hắn căn bản là không có cách dự đoán, hắn đồng thời nguyện ý cùng hai người này có cái gì gặp nhau. Nhưng vừa rồi người kia tiện tay liền để Hàm Cốc Quan hiển hóa, điều này cũng làm cho bọn hắn không thể không đối mặt trước mặt hai cái này thâm bất khả trắc người. Các ngươi có thể xưng hô ta là Văn Thanh, các ngươi là ai? Thanh đế hỏi. Ngắn ngủi nhìn chăm chú, hắn đã nhìn ra mánh khóe, trước mắt ba vị này rõ ràng chính là đã từng thiên tôn cùng đại đế a. Chỉ là bây giờ hồn chương ba gia hàng thịt, trước mắt ba vị này mặc dù tu vi không tầm thường, đều là chuẩn đế, nhưng đã không phải là đã từng cái thế cường giả. Gặp qua Thanh đế, Vân Tăng Thích Giả Man Nhi. Thích Giả Man Nhi hai tay hợp thành chữ thập, chỉnh trọng nói: "Gặp qua Thanh đế, có người xưng hô ta là Lý Nhĩ." Lý Nhĩ bình tĩnh nói: "Gặp qua Thanh đế, ta là Thần Nông." Thần Nông bình thản nói ra: "Thần thoại thời đại thiên tôn, thời đại hoang cổ hai vị nhân tộc đại đế, còn có thời đại hậu hoang cổ duy nhất thành đạo Thanh đế. Vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng, năm vị thời đại khác nhau đại đế, ở địa cầu dùng một loại phương thức khác gặp nhau." Lý Nhĩ ba người ánh mắt không khỏi hội tụ tại một người khác trên thân, có thể cùng Thanh đế đồng hành thì là ai? Hồn chương ba gia hàn thịt, nhưng ai có thể khẳng định tương lai không thể một lần nữa tìm về bản thân? Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Hắn từng gặp Lý Nhĩ ba người, khi đó ba người mặc dù đang ngủ say bên trong, nhưng hắn lại có thể cảm giác được tân sinh ý thức. Theo lý thuyết, đế thi thông linh về sau sinh ra ý thức là hoàn toàn mới, cùng nguyên lai người kia đã hoàn toàn khác biệt. Năm đó hắn thực ra liền đối loại thuyết pháp này sinh ra nghi vấn, cho rằng đế thi thông linh về sau chưa hẳn không có cơ hội tìm về đã từng chính mình. Khi đó hắn vừa mới đi đến con đường thành tiên, mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng lại không cách nào nhìn ra quá đa đoan nghê, được không ra khẳng định đáp án. Bây giờ hắn đã lộ sắc viên mãn, ở vào tùy thời đều có thể thành hồng trần tiên giai đoạn, cùng năm đó đương nhiên không thể so sánh nổi. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn gặp được Đoạn Đức, thấy được Đoạn Đức luân hồi ngũ thế, kết xuất bốn đạo luân hồi ấn huyền bí. Nguyên nhân chính là như thế, lần nữa nhìn thấy Tam Đại Thông Linh Đế thi về sau, hắn thấy được càng nhiều huyền bí, trong lòng dần dần có một đáp án. Hiện nay Lý Nhĩ, Thích Giả Mani cùng Thần Nông cũng không phải là Đạo Đức Thiên Tôn, A Di Đà Phật Đại Đế cùng Hàng Vũ Đại Đế, nhưng tương lai chưa hẳn. Nếu như có thể giống Đoạn Đức một dạng, tại vạn trượng trong thế gian luân hồi, thể nội kết xuất chín đạo luân hồi ấn, liền có thể tìm về đã từng ký ức. Cái này thực ra đồng thời không phức tạp, đời thứ nhất chính mình là chính mình, đời thứ hai chính mình đồng dạng cũng là chính mình. Tựa như Đoạn Đức một dạng, tại vạn trượng trong thế gian luân hồi, mỗi một thế giới tuy là một lần tiệm khởi đầu mới, nhưng đây chẳng qua là nhất đoạn kinh lịch. Cái này thực ra cùng hắn đại mộng vạn cổ rất giống, mỗi một thế giới đều là tiệm khởi đầu mới, nhưng chờ hắn thức tỉnh về sau, hắn vẫn là nguyên bản cái kia hắn. Bất quá, Đoạn Đức là độc nhất vô nhị, Đạo Đức Tiên Tôn ba người mong muốn phục khắc Đoạn Đức truyền kỳ, giống như là chuyện không thể nào. Nhưng kỳ thật còn có khác một loại khả năng, nếu như có thể đi vào tiên vực, tại tầng thứ cao hơn trong thế giới liền có tu luyện thành tiên cơ hội. Nếu như tu luyện thành tiên, Đạo Đức Tiên Tôn ba người đời thứ nhất ký ức sẽ hay không khôi phục, lần nữa trở thành đã từng người kia. Đây là một chuyện rất có ý tứ, cùng luân hồi có quan hệ, có thể nhìn thấy trong đó biến hóa, có lẽ đem đối với hắn không nhỏ trợ giúp. Hắn có lẽ cần phải cho trước mắt ba người này một cái thành tiên cơ hội, chuyện này với hắn mà nói, cũng không phải là một việc khó khăn. Dù sao thành tiên lộ liền muốn mở ra, ai thành tiên không phải thành tiên, vì cái gì không thể là trước mắt ba người này. Dương Kình cũng không cùng Lý Nhĩ ba mọi người giao lưu quá nhiều, cái kia nhìn thấy đồ vật hắn đã thấy, thế là liền cùng Thanh Đế cùng một chỗ tiến vào địa cầu. Không nghĩ tới thế gian thế mà xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Lý Nhĩ có chút cảm khái nói ra. Hắn tuy là Đạo Đức Thiên Tôn đế thi bên trong sinh ra ý mới nghĩ, nhưng đối với Đạo Đức Thiên Tôn quá khứ, còn có thần thoại thời đại sự tình biết quá tường tận. Đây là Đạo Đức Thiên Tôn lưu hạ thủ đoạn, chính là hy vọng tại thành tiên lộ mở ra thời điểm, tân sinh ý thức có thể thay thế mình thực hiện thành tiên tâm nguyện. Nhưng ở du lịch vũ trụ những trong năm này, lại phát hiện thế gian bây giờ cách cục xảy ra to lớn biến hóa lớn, trở nên nhường hắn có chút xem không hiểu. Trường Tôn cùng thế gian các đại cấm địa sinh mệnh không tồn tại. Trường Tôn cùng thế gian các chí tôn không thấy. Hết thảy đều là bởi vì một người, Kình Thiên Đại Đế. Thế gian thế mà xuất hiện như vậy một vị cái thế cường giả, vô luận là ai nhìn thấy, đều sẽ cùng hắn đồng dạng rung động không hiểu. Thanh đế thế mà còn sống, có thể cùng hắn đồng hành, người kia không phải là? Thích Giả Mani nói ra. Thanh đế là thời đại hậu hoang cổ duy nhất thành đạo đại đế, khoảng cách thanh đế thành đạo thời đại đã qua vài vạn năm. Thanh đế đến nay vẫn như cũ còn sống, đây không thể nghi ngờ là một kiện làm cho người rung động không hiểu sự tình, thậm chí để cho người ta miên man bất định. Mà có thể cùng thanh đế sóng vai đồng hành, không cần nghĩ cũng biết, vừa rồi người kia khẳng định không tầm thường, như vậy người ban đầu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh tiên lộ sắp bắt đầu thế gian phong vân biến ảo, đến lúc đó, trường tồn cùng thế gian các cường giả đều sẽ xuất hiện. Thần nông nói ra, hắn mặc dù không phải hàng vũ đại đế, nhưng tại một thế này thức tỉnh về sau, nhìn cho tới bây giờ thế gian cách cục, nhưng trong lòng của hắn tràn đầy vui mừng. Tại thời đại hoang cổ, đối mặt hắc ám náo động, cho dù mạnh như nhân tộc đại đế, vẫn như cũ có lực bất tòng tâm thời điểm. Hắn đã từng muốn san bằng các đại cấm địa sinh mệnh, nhưng đối mặt nhìn chằm chằm các chí tôn, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Tại bản thân chôn cất ở địa cầu, tại một thế này thức tỉnh, cũng không phải là vì thành tiên, mà là muốn tại một thế này tiếp tục làm chúng sinh mà chiến a. Nhưng ở hắn thức tỉnh về sau, lại phát hiện các đại cấm địa sinh mệnh đã không còn tồn tại, điều này không khỏi làm hắn lập tức đã mất đi mục tiêu. Hắn vẫn là về sau mới hiểu rõ đến, các đại cấm địa sinh mệnh chỉ là biến mất, cũng không phải là triệt để bị san phẳng rồi. Hắn tin tưởng vững chắc làm thành tiên lộ mở ra thời điểm, các đại cấm địa sinh mệnh sẽ lại xuất hiện thế gian, khi đó liền đem là hắn lại vì chúng sinh mà chiến thời khắc. Bất quá, tại một thế này, hắn không còn là một mình phân chiến, bởi vì tại bây giờ thời đại này, cái thế cường giả tuyệt đối không chỉ một vị. Lý Nhĩ ba người đến cùng như thế nào hiện lên hết bài này đến bài khác, Dương Bình căn bản không để ý, hắn lúc này đã cùng thanh đế đi tới 99 tòa bên trong ngọn Long Sơn. Hắn cũng không phải là muốn trở lại chỗ cũ, 99 tòa Long Sơn chính là hắn làm thanh đế lựa chọn lộ sát chi địa. Chương 147, Long Sơn hóa hôn độ trùng, thanh đế rung động. Chương 147, Long Sơn hóa hôn độ trùng, thanh đế rung động. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, 99 tòa Long Sơn đồng thời không có quá nhiều biến hóa, y nguyên vẫn là mười mấy vạn năm bộ dáng. Tại 99 tòa Long Sơn nơi trọng yếu thành tiên địa bên trong, Dương Kình ngẩng đầu nhìn về phía quần sơn, có thể nhìn thấy từng tòa đầu rồng. Hơn vạn tòa long thủ phong phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, tất cả đều hội tụ tại thành tiên địa, hóa làm một cái tiên chỉ, dự dục ra một cái tiên thai. Đế Tôn cùng Minh Tôn cũng coi là cao minh. Dương Kình nói ra, 99 tòa Long Sơn là Đế Tôn cùng Minh Tôn tự tay chế tạo, trong đó có thể nói ngưng tụ hai vị cái thế cường giả tâm huyết. Cái này thực ra cũng là vì thành tiên tiến hành nếm thử, tại từ xưa đến nay 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, như vậy nếm thử thực tế rất nhiều. Cùng đại đế so ra, những này thực ra đồng thời không tính là gì. Thanh đế nói ra, hắn cũng không phải là tại lấy lòng Kình Thiên đại đế, mà là tại trần thuật một sự thật, tại thành tiên trên con đường này, ai có thể cùng Kình Thiên đại đế đánh đồng. Đế Tôn cùng Minh Tôn dắt tay chế tạo 99 tòa Long Sơn hoàn toàn chính xác rất kinh người, nhưng cái này lại chỉ là thành tiên nếm thử, Kình Thiên đại đế thế nhưng là đã thành tiên. Đem hai cùng so sánh, lập tức phân cao thấp. Dương Kình cười không nói, đối tại hắn hiện tại mà nói, Đế Tôn cùng Minh Tôn thủ đoạn hoàn toàn chính xác không tính là gì, nhưng hắn lại không phải bởi vậy xem nhẹ Đế Tôn cùng Minh Tôn. Đặc biệt là Đế Tôn, vị này cái thế cường giả là từ xưa đến nay người mạnh nhất một trong, bây giờ vẫn như cũ còn sống, rất có thể đã thành hồng trần tiên. Đế Tôn tránh ở sau lưng âm mưu tính toán, tự cho là đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay, lần này thành tiên lộ mở ra, không biết rồi sẽ không xuất thủ. Nếu như Đế Tôn không xuất thủ, hắn sẽ còn xem trọng Đế Tôn một phần, chứng minh Đế Tôn vẫn là trước sau như một tự tin, thậm chí liền hắn đều bị xem làm quân cờ. Nếu như Đế Tôn lựa chọn xuất thủ, cái kia không khỏi liền sẽ để hắn có chút thất vọng, một cái không tự tin đi nữa vô địch Đế Tôn, cũng không phải một cái tốt đối thủ. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía quần sơn, tại mỗi một tòa long thủ phong chỗ mi tâm đều có một vết nứt, tựa hồ bị người cho đánh xuyên một cái hố, tiên hà lưu động. Không có một cái nào ngoại lệ, hơn bạn tòa long thủ phong trên mi tâm của đều có một cái tiêm tú trường ấn, giam cầm đi thôi ngọn núi bên trong tinh hoa. Mi tâm mỗi một tòa long thủ phong tinh hồn vị trí, là 99 tòa long sơn giáng lâm một khỏa lại một khỏa cổ tinh sau dựng dục ra chân linh. Đây là mấy trăm vạn năm tích lũy tiên tri tinh hoa, lại được xưng là long bảo, là thành tiên địa thai nghén thành tiên hy vọng chỗ căn bản. Cho dù là đại đế nhìn thấy, đều sẽ xem như chất bảo. Nhưng ngoan nhân đại đế lại tiện tay đem lên vạn tòa long thủ phong long bảo đập nát. Cái này thực ra đồng thời không kỳ quái, năm đó ở đi vào 99 tòa long sơn thời điểm, ngoan nhân đại đế trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bi ai. Cái gì hy vọng thành tiên, trong mắt ngoan nhân đại đế, cái giấm cũng không bằng. Ngoan nhân đại đế chỉ biết mình ca ca chết tại 99 tòa long sơn, cái gọi là hy vọng thành tiên, là ca ca của nàng nguyên nhân của cái chết một trong. Nếu như không có 99 tòa long sơn, không có hy vọng thành tiên, vũ hóa thần triều có phải hay không liền sẽ không mang đi ca ca của nàng. Diễn hóa tiên vực khó khăn rất cao, nhưng nếu như chỉ là diễn hóa thế giới, tại nơi này đem rất có triển vọng. Dương Kình cao giọng nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn đã duỗi ra đại thủ, trăm vạn quần sơn oanh minh, hơn vạn tòa long thủ phong nở rộ ra sáng chói thần huy, tiếng long ngâm từng trận. Vị ngoan nhân đại đế đập nát long bảo đã bị hắn khôi phục, vào giờ khắc này, hơn vạn tòa long thủ phong giống như phục sinh bình thường, vạn long cùng bay. Hơn vạn tòa long thủ phong tất cả đều mở ra miệng rồng, rủ xuống một đầu màu thác nước, tiên quang bừng bừng, hướng về Dương Kình vị trí thành tiên chỉ tụ đến. Còn chưa đủ. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới Cựu Thiên Chi Thượng, duỗi ra giả thiên đại thủ, đem 99 tòa Long Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong lòng bàn tay càng khôn, khổng lồ 99 tòa Long Sơn lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn, bị hắn không ngừng cô đọng, biến thành một hạt giống. Thoạt nhìn rất nhỏ bé, nhưng tu di hóa giới tử, nho nhỏ một hạt giống bên trong lại bao hàm vàng diện, ẩn chứa một thế giới hùng vĩ. Sau đó, hắn lại tự đại vũ trụ bên ngoài lấy ra hỗn độn, dung nhập vào hạt giống bên trong, nhường trong lòng bàn tay hạt giống dần dần tản ra hỗn độn khí. Cái này, đây là phản bản quy nguyên. Trở về thiên địa sơ khai phía trước trạng thái nguyên thủy, Thanh Đế trợn mắt hốc mồm nói ra. Đối với Kình Thiên Đại Đế thực lực, hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì chất vấn, một vị đã thành tiền cái thế cường giả, làm sao cường đại cũng không quá đáng. Nhưng nhìn thấy Kình Thiên Đại Đế lúc này thủ đoạn, hắn vẫn như cũ cảm giác rung động không hiểu, bởi vì loại thủ đoạn này hắn căn bản là không có cách lý giải. Lúc này Kình Thiên Đại Đế liền tựa như tạo vật chủ bình thường, đem 99 tòa Long Sơn biến thành hỗn độn một mảnh, trở về thiên địa sơ khai phía trước trạng thái. Nhưng bởi vì 99 tòa Long Sơn bản thân tính đặc thù, đã hấp thu vô số sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, tinh hoa, 99 tòa bên trong ngọn Long Sơn là ẩn chứa vô tận tạo hóa. Cho dù là biến thành hỗn độn, cái này một điểm cũng sẽ không thay đổi, nói cách khác, Kình Thiên Đại Đế trong tay viên hạt giống kia, thực ra một viên ẩn chứa vô tận tạo hóa hạt giống. Vào giờ khắc này, hắn không khỏi nghĩ đến chính mình, bản thể của hắn là hỗn độn thanh liên, chính là khai thiên tích địa ban đầu thai nghén một viên liên trùng. Liên trùng nương theo lấy khai thiên tích địa, trở thành một gốc hỗn độn thanh liên, cùng thiên địa tổng trưởng sinh, chứng kiến một cái thế giới phát triển. Kình Thiên Đại Đế trong lòng bàn tay viên hạt giống kia cùng hắn sao mà tương tự, chẳng lẽ Kình Thiên Đại Đế làm ớn? Xem ra ngươi đã hiểu. Dương Kình nhìn xem giống như có điều ngộ ra Thanh Đế, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Thanh Đế thiên phú hoàn toàn chính xác rất tốt, hắn chỉ là vừa xuất thủ, còn chưa nhắc nhở Thanh Đế đã cảm ngộ ra một vài thứ. Tại Hồng Trần Tiên trên con đường này, hắn dùng đào móc thân thể tiềm có thể làm gốc dựa vào, không tách ra bắt đầu trong cơ thể con người cửa thân thể tự thành thiên địa. Từ bản thân đi cầu hết thảy, không cần do ngoại ý muốn bộ phận thiên địa, cái này là nhân thể bí cảnh phương pháp tu luyện căn cơ sở tại. Nhưng tại Hồng Trần Tiên viên mãn về sau, hắn quay đầu lúc gặp lại con đường, lại phát hiện đây chỉ là thế gian ngàn vạn giữa đường một đầu mà thôi. Hoang Thiên Đế khai sáng hệ thống tu luyện rất đáng ngờ, nhắm thẳng vào tiên đế cảnh giới, hơn nữa còn có thể chứa được nhiều vị tiên đế cấp bậc cường giả. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, ngoại trừ Hoang Thiên Đế khai sáng hệ thống tu luyện bên ngoài, mặt khác hệ thống tu luyện liền không còn gì khác. Phù hợp chính mình mới là tốt nhất. Thanh Đế bản thân là khai thiên tích địa ban đầu hỗn độn thanh liên, cho nên mới có thể đi đến diễn hóa tiên vực con đường. Nếu như đi đào móc thân thể tiềm năng, không ngừng lột xác đầu này đường, đối với Thanh Đế mà nói, thực ra cũng không là một chuyện tốt. Hắn tự tay tạo nên cùng một chỗ hỗn độn tiên thổ, Thanh Đế cắm rễ ở trong đó, vô luận cầu bản thân vẫn là diễn hóa thế giới, đều có thể có vô hạn khả năng. Đến mức Thanh Đế đến cùng sẽ đi ra một đầu như thế nào con đường, ở trên con đường này đi bao xa, vậy phải xem Thanh Đế bản lĩnh của mình. Đa tạ đại đế. Thanh Đế hít sâu một hơi, không người thi lễ một cái, nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới Kình Thiên Đại Đế trong lòng bàn tay, chìm vào cái kia mai phát ra hỗn độn khí hạt giống nội bộ. Như ẩn như hiện ở giữa, một gốc hỗn độn thanh liên cắm rễ tại mênh mông trong hỗn độn, tam diệp khai thiên tích địa, chính đang diễn hóa một cái thế giới. Dương Kình bung ra đại thủ, tùy ý hạt giống rơi vào địa cầu bên trong, sau đó liền muốn canh đồng đế tạo hóa của mình rồi. Chương 148, đạo tâm sụp đổ hỗn độn thể. Chương 148, đạo tâm sụp đổ hỗn độn thể. Thanh Đế nay đã đến đời thứ 2 tuổi già, sở dĩ tại chìm vào hỗn độn tiên trùng về sau, rất nhanh liền mở ra lỗ xác. Nhưng cùng lúc trước bất đồng chính là, Thanh Đế đi lên một đầu con đường hoàn toàn khác, tại hỗn độn tiên trùng bên trong khai thiên tích địa, là diễn hóa xuất một thế giới hùng vĩ, bản thân cùng thế giới cộng sinh, ngưng tụ một cái thế giới tạo hóa. Vẫn là dùng diễn hóa thế giới đến thành tựu bản thân, cùng bản thân lỗ xác ấn chứng với nhau, hoàn thành không thể tưởng tượng nổi lỗ xác. Lại hoặc là nói, Thanh Đế sẽ đi đến đường khác, Dương Kình đồng thời không có can thiệp quá nhiều, đường từ đầu đến cuối yêu cầu Thanh Đế chính mình đi đi, không ngừng thăm dò về sau tìm tới con đường mới nhất phù hợp bản thân. Hắn chỉ là đem lựa chọn quyền lợi bày tại Thanh Đế trước mặt, đến cùng ứng làm như thế nào đi làm, vẫn là phải canh đồng đế bản thân. Cho dù Thanh Đế cuối cùng thất bại, chết tại lột xác con đường bên trên, hắn thực ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hồng Trần Tiên lột xác con đường ban đầu nương theo lấy không lường được nguy hiểm, cho dù là hắn tại thuế biến thời điểm, cũng không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể thành công. May mắn, hắn cuối cùng vẫn là chật vật sông đi qua, đi ra một đầu trước nay chưa có đường, tại bây giờ thời đại này rốt cục viên mãn. Diệp Phàm đám người bây giờ liền ở địa cầu bên trong, nhưng Dương Kình cũng không có đi quấy rầy, mà là quay trở về bắt đầu tinh vực. Trong đoạn thời gian này, hắn đã gặp được không ít lão bằng hữu, mọi người tình huống đều còn tính là không sai. Cơ Hư Không Y nguyên còn tại Hồng Trần Tiên lột xác trên đường, tại trải qua nhiều lần lột xác về sau, tại thành tiên trên con đường này đã càng chạy vừa ổn. Hắn thấy, Cơ Hư Không cuối cùng nhất định có thể thuận lợi đi đến Hồng Trần Tiên viên mãn một bước kia, hết thảy đem chỉ là vấn đề thời gian. Cùng Cơ Hư Không tương đối tương tự là Linh Bảo Thiên Tôn, tại trải qua 5 tháng dài đằng đẵng lột xác về sau, Linh Bảo Thiên Tôn đã đại triệt đại ngộ. Tương đương với đã vượt qua một khâu gian năm nhất, còn lại tự nhiên chỉ là vấn đề thời gian, chậm rãi lột xác, liền có thể thuận lợi Hồng Trần Tiên viên mãn. Vô Thủy mặc dù cất bước tương đối chậm, nhưng bằng mượn tư chất ngút trời, lại tại Hồng Trần Tiên lột xác trên đường hát vang tiến mạnh, rất có cái sau vượt cái trước chi thế. Bất quá, cũng không phải con đường của tất cả mọi người đều là thuận lợi, đến một thế này, đã có người dần dần chống đỡ hết nổi, đi tới cùng đường mặt lộ. Không nghĩ tới ngươi sẽ đi đến một bước này. Dương Kình nhìn trước mắt hỗn độn thể vương ba, cùng năm đó hắn chỗ nhận thức cái kia hăng hái hỗn độn đại đế quả thực tưởng như hai người. Trước mắt hỗn độn thể vương ba tóc trắng xóa, hình dung tiểu tụy, một bộ gần đất xa trời bộ dáng, cái này thực ra đồng thời không có cái gì. Cho dù là đi tại Hồng Trần Tiên lột xác trên đường, vẫn như cũng không thể tránh né sẽ đi vào tuổi già, Cơ Hư Không bọn người đã không chỉ một lần già mua qua. nhưng lúc này Hỗn Độn Thể Vương Ba lại ánh mắt trống rỗng, một bộ không hề không sức sống bộ dáng, đây không thể nghi ngờ là chí mạng nhất. Loại tình huống này chứng minh Hỗn Độn Thể Vương Ba đã không có lòng dạ, một viên đạo tâm đã gần như sụp đổ, còn thế nào tiến hành lột xác? Nói cách khác, Hỗn Độn Thể Vương Ba đã bất lực lột xác ra đời sau, một thế này tuổi già liền đem là điểm cuối của hắn. Đã từng ta tự cho mình siêu phàm, lòng cao hơn trời, cảm thấy nếu như không phải gặp phải đại đế, ta nhất định có thể mở ra một cái huy hoàng thời đại. Hỗn Độn Thể Vương Ba nhìn thấy Kình Thiên Đại Đế về sau, trên mặt rốt cục có một ít động dung, chống rông ánh mắt bên trong khôi phục mấy phần thần thái. Hắn chậm rãi mở miệng, nói chính mình chuyện cũ, tại thần thoại thời đại thời điểm, hắn cỡ nào tự phụ, xem anh hùng thiên hạ như không. Cho dù là thua ở Vô Lượng Tiên Tôn tay bên trong, hắn cũng không có đối tự thân sinh ra chất vấn, chỉ là cho là mình vận khí không tốt mà thôi. Dù sao, nếu như lại cho hắn một chút thời gian, hắn tuyệt sẽ không thua ở Vô Lượng Tiên Tôn tay bên trong, thậm chí có thể trái lại chém giết Vô Lượng Tiên Tôn. Thằng đến gặp được Kình Thiên Đại Đế, hắn lần thứ nhất đối tự thân sinh ra chất vấn, bởi vì Kình Thiên Đại Đế sáng lập truyền kỳ, hắn tự hỏi không cách nào làm đến. Nhưng tại ở sâu trong nội tâm, hắn cũng chỉ cho là mình sinh không gặp thời, nếu như sinh ở một cái thích hợp thời đại, tương lai của hắn đồng dạng có vô hạn khả năng. Hỗn Độn Thể chứng đạo thành đế, nhất định đem vô cùng cường đại, cho dù giống như Kình Thiên Đại Đế một dạng sáng lập vô số truyền kỳ, cũng không phải không có khả năng. Nhưng hắn thế mà gặp phải một vị lực lượng ngang nhau đối thủ, nắm giữ Tiên Tiên Thánh Thể đạo thai vô thủy đại đế, thế mà không kém hắn mảy may. Không, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng trong lòng của hắn thực ra minh bạch, Vô Thủy Đại Đế đã ngự trị ở bên trên hắn. Hắn chỉ là không cam tâm, sở dĩ đi lên Hồng Trần Tiên Lộ sắc con đường, cũng chính là đến lúc này, hắn dần dần cảm giác lực bất tòng tâm. Rõ ràng Kình Thiên Đại Đế đã không có giữ lại, đem Lộ sắc thành Tiên Huyền Bí Dương hiện ở trước mặt hắn, hắn y nguyên vẫn là tao ngộ khốn cảnh. Làm bản thân hoài nghi hạt giống bắt đầu mọc rễ nảy mầm, hắn chợt phát hiện, những cái kia từng để cho chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, căn bản chẳng phải là cái gì. Hỗn Độn Thể hoàn toàn chính xác rất cường đại, có thể làm cho hắn tại bất luận cái gì thời đại đều có thể chứng đạo thành đế, nhưng sau đó đâu? Đặt vào Hồng Trần Tiên Lộ sắc con đường về sau, Hỗn Độn Thể đã không cách nào cho hắn quá đại bằng trợ, muốn phải không ngừng lột xác, hắn nhất định phải dựa vào bản thân cố gắng. Khi thấy Vô Thủy tại trên đường thành tiên hát vang tiến mạnh, mà chính mình chỉ trệ không tiến thời điểm, hắn một viên đạo tâm đã dần dần nghiền nát. Đi đến hôm nay, hắn đã cảm giác lực bất tòng tâm, hắn biết mình không cách nào giữ vững được, lại không lâu nữa, hắn liền đem tọa hóa. Cương đại thể chất không phải là trói buộc, cũng không phải chế ước, ngươi xoắn suýt ở đây, ngược lại rơi xuống hạ thừa. Dương Kình thở dài nói, vì thương tại tâm chết, lúc này Hỗn Độn Thể chính là như thế, đối tự thân sinh ra hoài nghi, sở dĩ một viên đạo tâm gần như sụp đổ. Nói đến cũng có thể cười, Vương Ba đã dùng Hỗn Độn Thể mà tự ngạo, bây giờ lại bởi vì Hỗn Độn Thể đối tự thân sinh ra chất vấn. Có lẽ tại Vương Ba xem ra, hắn có thể có được hôm nay thành tựu, đều là bởi vì Hỗn Độn Thể, nếu như không có Hỗn Độn Thể, chính mình đem không còn gì khác. Nhưng cái này vốn cũng không nên Vương Ba suy tính vấn đề, Hỗn Độn Thể chẳng lẽ cũng không phải là Vương Ba năng lực. Một người cường đại là nhiều phương diện, vô luận là vô địch đạo tâm, vẫn là cường đại thể chất, lại hoặc là kinh thế tài tình. Xoắn suýt tại bản thân cường đại là bởi vì thể chất, nếu như không có cường đại thể chất, chính mình đem không còn gì khác, thuần túy chính là lo sợ không đâu. Quá muộn. Hỗn Độn Thể Vương Ba thở dài nói. Hắn tựa như minh bạch cái gì, nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu, hắn đã không có thời gian, có hiểu hay không lại có thể thế nào. Áp lực vốn nên là động lực, không nghĩ tới trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một quả cỏ. Dương Kình nói ra. Nhường Vương Ba cùng Vô Thủy tại một thời đại xuất thế, bản là vì nhường hai đại vô địch thể chất lẫn nhau giao phòng, va chạm ra sáng chói hỏa lực. Áp lực cũng là động lực, có thể thừa nhận được ở áp lực, liền có thể thúc ép ra cường đại hơn chính mình, từ đó đi ra cường đại hơn lộ trình dưới áp lực to lớn, Vô Thủy trở nên càng thêm cường đại, Vương Ba nếu như cũng có thể như thế, cũng sẽ có được vô hạn khả năng tương lai. Nhưng dưới áp lực to lớn, Vương Ba lại dần dần sụp đổ, đến cuối cùng, thậm chí liền một viên đạo tâm đều gần như sụp đổ. Nhưng đại đế thất vọng rồi. Vương Ba thở dài nói, hắn làm sao đã không rõ đạo lý này, nhưng có một số việc nói đến đơn giản, chân chính làm lại khó hơn lên trời. Hắn đã tận lực, nhưng vẫn như cũ đi tới bây giờ một bước này, ngoại trừ tự trách mình bên ngoài, hắn còn có thể quái cái gì? Hắn đã nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, tử vong đối với hắn mà nói, có lẽ đem là một loại giải thoát. Chương 149, quyết tử đánh cược một lần, không oán không hối. Chương 149, quyết tử đánh cược một lần, không oán không hối. Nhìn xem đạo tâm gần như sụp đổ Hỗn Độn Thể Vương Ba, Dương Kình không khỏi âm thầm lắc lắc đầu. Hắn cũng không có vì vậy xem thường Vương Ba, bởi vì trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, giống như Vương Ba một người như vậy, thực ra cũng không ít. Từ xưa đến nay năm tháng dài đằng đẵng bên trong, thế gian hết thảy xuất hiện nhiều ít vị đại đế. Tại cái này có chút lớn đế bên trong, lại có bao nhiêu người có thể đủ đi đến thành tiên lộ? Các đại cấm địa sinh mệnh bên trong ẩn núp lấy nhiều như vậy trí tôn, còn không đều là một đám khổ cầu thành tiên mà không thể không tự chém nhất đạo đại đế. Mỗi một vị đại đế đều đã cử thế vô địch, bọn hắn là bực nào tự ngạo, nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, ai nguyện ý tự chém nhất đạo? Hỗn Độn Sách Vương Ba tối thiểu nhất đi lên thành tiên lộ, tại vạn trượng trong thế gian trường tồn cùng thế gian sắp tới 10 năm, cái này đã siêu việt đại đa số đại đế. Mạnh như đấu chiến thánh hoàng cùng A Di Đà Phật đại đế đám người, vẫn là chỉ có thể ở thành tiên lộ lưu lại tiếc nuối, cuối cùng tọa hóa tại tuế nguyệt bên trong. Bây giờ Vương Ba chỉ là không có cách nào tại trên đường thành tiên tiếp tục tiến lên, ai có thể bởi vậy xem nhẹ một vị đã từng cái thế cường giả? Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đưa ngươi tiến về kỳ dị thế giới, lại hoặc là đưa ngươi trấn phong. Dương Kình nói ra. Cứ việc Hỗn Độn Thể Vương Ba đạo tâm đã gần như sụp đổ, nhưng đây chỉ là vùng vũ trụ này hạn chế, không có nghĩa là Vương Ba năng lực không đủ. Vô luận là tiến vào kỳ dị thế giới, vẫn là tương lai tiến vào tiên vực, Vương Ba thực ra đều rất có triển vọng. Nhiều không dám nói, nếu như chỉ là tu luyện thành tiên, đối với Vương Ba mà nói, tuyệt đối không phải việc khó gì. Năm đó hắn đã nhường hỗn độn thể Vương Ba trước giờ xuất thế, cùng Vô Thủy tranh phong, đây cũng là hắn đối Vương Ba đền bù đi. Vương Ba như có điều suy nghĩ nhìn xem Kình Thiên Đại Đế, trầm mặc sau một lát, trong miệng vang lên thở dài một tiếng. Đa tạ đại đế ý tốt, ta cũng muốn cuối cùng nếm thử một lần. Vương Ba trên mặt dần dần hiện ra một ít kiên định. Là Kình Thiên Đại Đế vừa rồi cái kia lời nói để tỉnh hắn, nhường hắn gần như sụp đổ đạo tâm bên trong hiện ra một tia sinh cơ. Nếu như là người khác nói lời nói này, hắn khẳng định sẽ thịt mũi coi thường, nhưng nói lời nói này thế nhưng là Kình Thiên Đại Đế a. Đế tôn không thể hoàn thành cả giáo phi thăng chí cao mục tiêu, nhưng ở Kình Thiên Đại Đế trong tay, lại có rất lớn hy vọng hoàn thành. Hắn biết rõ, có Kình Thiên Đại Đế hứa hẹn, hắn tương lai có rất lớn hy vọng tiến vào tiên vực, thậm chí là thành tiên. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn nhưng thật ra là có chút chần chừ, bởi vì hắn chỉ cần gật đầu, liền mang ý nghĩa cầm giữ có thành tiên cơ hội. Nhưng hắn biết rõ, nếu như hắn gật đầu đáp ứng, hắn sẽ dừng bước ở đây, tương lai coi như thành tiên, cũng sẽ không có tiến thêm một bước khả năng. Bởi vì gật đầu đáp ứng, thì tương đương với hắn đối tự thân sinh ra chất vấn, cho rằng bèn bèn bằng năng lực của mình căn bản là không có cách thành tiên. Hắn nguyên bản đã gần như sụp đổ một viên đạo tâm, sẽ triệt để sụp đổ, hắn còn như thế nào tiến thêm một bước? Sở dĩ hắn cuối cùng lựa chọn cự tuyệt, hắn còn muốn lại liều một lần, cho dù là cuối cùng thất bại, hắn cũng không oán không hối. Ta mong đợi ngươi có thể lần nữa xuất hiện ở trước mặt ta. Dương Kình vừa cười vừa nói. Vô luận hỗn độn thể Vương Ba làm ra loại nào lựa chọn, đối với hắn mà nói, thực ra đều không trọng yếu, hắn muốn cũng không nguyện vọng đủ ổ gẳng liên quan cái gì. Hắn ban đầu chỉ là cho Vương Ba một lựa chọn, tất nhiên Vương Ba lựa chọn liều một lần, hắn tự nhiên tôn trọng Vương Ba lựa chọn. Hơn nữa, có thể làm ra lựa chọn như vậy, chứng minh Vương Ba một viên đạo tâm đã lần nữa trở nên kiên định, sống ra đời sau cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Nếu như Vương Ba có thể sống ra mới tinh nhất thế, bọn hắn tự nhiên còn có gặp lại ngày, nếu như Vương Ba thất bại, vậy lần này gặp mặt liền đem là vĩnh biệt. Nhìn xem Kình Thiên Đại Đế dần dần bóng lưng biến mất, Vương Ba trên thân suy sụp tinh thần chi khí dần dần tan đi, ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định. Lần này, không thành công thì thành nhân. Vương Ba rất nhanh liền tiến vào bế quan tu luyện trạng thái, tại hắn một thế này tuổi thọ còn thừa không có mấy thời điểm, dứt khoát kiên quyết bắt đầu lột xác. Năm tháng dài dằng dặc, đảo mắt chính là hơn 10 năm đi qua, cùng Dương Kình dự liệu một dạng, Diệp Phàm cuối cùng vẫn là bước lên con đường tu hành. Phụ dưỡng xong thân sống quãng đời còn lại, không có tiếc nuối về sau, Diệp Phàm cũng không có trở về bắt đầu tinh vực, mà là ngoài ý muốn đi Tử Vi tinh vực. Ngươi cái này không đáng tin cậy ra hỏa, cái này cũng có thể phạm sai lầm. Diệp Phàm tức giận nói. Bọn hắn sở dĩ đi tới Tử Vi tinh vực, đều muốn công tại Hắc Hoàng cái này không đáng tin cậy ra hỏa. Hắc Hoàng mặc dù tràn đầy tự tin tạo dựng trận pháp, nhưng cuối cùng vẫn là xuất hiện sai lầm, đem bọn hắn đưa đến Tử Vi tinh vực. May mắn, bọn hắn là đến Tử Vi tinh vực, mà không phải trong vũ trụ một góc nào đó, bằng không bọn hắn khóc cũng không biết làm sao khóc. Sai lầm, sai lầm. Ta cam đoan sẽ không có lần nữa rồi. Hắc Hoàng lời thề son sắt bảo đảm nói. Diệp Phàm các loại người thần sắc bất thiện nhìn xem Hắc Hoàng như thế không đáng tin cậy, còn muốn có lần nữa. Đến đâu thì hay đến đó, Diệp Phàm đám người cũng không có vội vã rời đi, mà là tại Tử Vi tinh vực bên trong bắt đầu du lịch đứng lên. Bọn hắn thực ra chủ yếu là sợ hai Hắc Hoàng lần nữa không đáng tin cậy, dù sao Hắc Hoàng bố trí trận pháp ai nguyện ý nếm thử ai nếm thử, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nếm thử. Tử Vi tinh vực khoảng cách bắt đầu tinh vực cũng không tính xa xôi, tại Tử Vi tinh vực bên trong nói không chừng có truyền thống trận, bọn hắn tình nguyện chính mình chậm rãi tìm kiếm. Nhưng ở đi tới một chỗ thời điểm, Diệp Phàm lại đụng phải một kiện đường hắn vô cùng phẫn nộ sự tình. Đây là một tòa quang huy sáng chói thần miếu, tín ngưỡng chi lực phô thiên cái địa, sáng chói như ngân hà xoay quanh, có khí tức thần thánh. Nhưng liền tại dạng này một tòa sáng chói thần miếu trước, lại bạo phát thảm liệt một trận chiến, vô số cường giả vây công một nhóm người già trẻ em. Càng làm cho người ta phẫn nộ chính là, đám này người già trẻ em lại là Thái Âm Nhân Hoàng hậu duệ, có người thế mà đang vây công Nhân Hoàng hậu duệ. Thái Âm Nhân Hoàng là nhân tộc vị thứ nhất của hoàng, công che bạc cổ, ai dám coi trời bằng vùng, vây công Nhân Hoàng hậu duệ. Ngay tại Diệp Phàm vô cùng phẫn nộ, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, lập tức nhường hắn vui mừng quá đỗi. Tiền bối, không nghĩ tới ngươi cũng tại Tử Vi tinh vực. Diệp Phàm nói ra. Đối ở trước mắt người này, hắn tự nhiên đồng thời không xa lạ gì, tại hắn trên con đường tu hành, trước mắt vị tiền bối này thế nhưng là giúp hắn rất nhiều. Đúng là trước mắt vị tiền bối này, chẳng những giúp hắn phá vỡ thánh thể không cách nào tu hành ma chú, hơn nữa còn nhường hắn về tới địa cầu. Thế gian phong vân biến ảo, tuế nguyệt ma diệt hết thảy, nhưng có nhiều thứ, chung quy là không cách nào ma diệt. Dương Kình nhìn về phía tòa kia quang huy sáng chói thần miếu, hắn đối với nơi này tự nhiên đồng thời không xa lạ gì, bởi vì đây là hắn tự tay kiến tạo thần miếu a. Năm đó, hắn ý từ bên ngoài đến Tử Vi tinh vực, đụng phải Thái Âm Nhân Hoàng hậu duệ, bị đối phương tặng cho Thái Âm chân kinh. Hắn cũng tuân thủ lúc trước hứa hẹn, làm Thái Âm Nhân Hoàng hậu duệ tìm về cực đạo đế binh Nhân Hoàng ấn. Không chỉ như thế, hắn còn cường thế giết vào thành tiết lộ, đón về Thái Âm Nhân Hoàng thi thể, đồng thời chôn cất tại Tử Vi tinh vực bên trong. Tòa này Thái Âm thần miếu là hắn tự tay kiến tạo mà thành, đồng thời làm Thái Âm Nhân Hoàng tiếp dẫn tín ngưỡng chi lực, ngưng luyện tín ngưỡng chi thân. Nhưng vật đổi sao rời, tại tháng năm dài đằng đẵng về sau, Thái Âm Nhân Hoàng hậu duệ lại một lần tao ngộ tai họa ngập đầu, ý hệt năm đó một dạng. Thái Âm Nhân Hoàng nếu như thấy cảnh này, sẽ hay không hối hận đã dục huyết phân chiến, chống lên nhân tộc một mảnh bầu trời. Chương 150, Nhân Hoàng bạc cổ. Chương 150, Nhân Hoàng bạc cổ. nhân hoàng nếu như biết mình thể sống chết bảo vệ chúng sinh, bây giờ ngay tại giết hại hậu duệ của mình, sẽ hay không hối hận? Tại Dương Kình xem ra, Thái Âm nhân hoàng hẳn là sẽ không hối hận. Nhân hoàng đại ái vô cương, công che và cổ, trong lòng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ cá nhân, là một vị khiến hắn không gì sánh được kính nể cái thế cường giả. Năm đó, cho dù chỉ là một sợi thần niệm trở về, Thái Âm nhân hoàng vẫn là dứt khoát kiên quyết xâm nhập các đại cấm địa sinh mệnh bên trong. Tại hữu hạn trong thời gian, Thái Âm nhân hoàng vì hắn chiếu sáng các đại cấm địa sinh mệnh trận tướng, cái này là bực nào đại công vô tư. Thái Âm nhân hoàng vì sao lại giúp hắn một tay? Còn không phải hy vọng hắn có thể san bằng các đại cấm địa sinh mệnh, triệt để kết thúc hắc ám náo động. Nhân hoàng làm như thế vẫn là chúng sinh, hắn không muốn chúng sinh kinh lịch hắc ám náo động, đổi không muốn lúc vạn sinh linh khóc lóc đau khổ kêu rên. Vào giờ phút này, Thái Âm nhân hoàng hậu duệ bị cường địch truy sát tới Thái Âm thần trước miếu, mắt thấy liền phải bị tai họa ngập đầu. Mà tại Thái Âm thần miếu bên trong, thế nhưng là có Thái Âm nhân hoàng thần chi niệm. Năm đó hắn tham khảo A Di Đà Phật đại đế cùng bất tử thiên hoàng tại tín ngưỡng nhất đạo bên trên tạo nghệ, tự tay tiếp dẫn tín ngưỡng chi lực, làm Thái Âm nhân hoàng tạo nên tín ngưỡng thân. Chỉ cần Thái Âm nhân hoàng nguyện ý, thực ra có thể giống A Di Đà Phật đại đế tín ngưỡng thân một dạng, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Nhưng vào giờ phút này, Thái Âm thần miếu bên trong lại yên tĩnh một mảnh, Thái Âm nhân hoàng tín ngưỡng thân đồng thời chưa từng xuất hiện. Thái Âm nhân hoàng tín ngưỡng thân chẳng lẽ ý chí sắt đá, đối hậu duệ của mình chẳng quan tâm? Sự thật cũng không phải như thế, hắn biết rồi Thái Âm nhân hoàng thần chi niệm sở dĩ sẽ chọn lựa như vậy, vẫn là vì thủ hộ chúng sinh. Thái Âm nhân hoàng tín ngưỡng thân tuân theo loại này niềm tin, trừ phi là hắc ám náo động xuất hiện, chúng sinh khóc lóc đau khổ, bằng không đồng thời sẽ không dễ dàng xuất thế. Thái Âm nhân hoàng sau khi chết còn đang vì thủ hộ chúng sinh mà cố gắng, bây giờ lại có người muốn diệt Thái Âm nhân hoàng đạo thống, tuyệt Thái Âm nhân hoàng hậu duệ. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Thái Âm nhân hoàng có thể lạnh nhạt chỗ chi, nhưng hắn lại không thể không phẫn nộ, sự tình không thể là như thế này a. Nhân hoàng công che và cổ, chỉ bằng cái thế công tích, che chở đời sau tử tôn, có cái gì không được. Tất nhiên Thái Âm nhân hoàng không muốn xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể do hắn làm thay, hạ xuống lôi đỉnh chi hỏa. Sô điện vong tông, làm phạt. Dương Kình lạnh lùng nói ra. Đang đuổi giết Thái Âm nhân hoàng hậu duệ cường giả bên trong, dị tộc thì cũng thôi đi, những này nhân tộc cường giả mới là nhất làm cho người phẫn nộ. Truy sát nhân hoàng hậu duệ, chỉ cần hơi có chút lương tri người đều biết phẫn nộ, nhưng những người này tộc lại đường hoàng xuất thủ. Hơn nữa, làm người sợ run chính là, truy sát nhân hoàng hậu duệ cường giả bên trong, tuyệt đối đa số đều là nhân tộc, dị tộc ngược lại là số ít. Coi hắn thanh âm lạnh lùng băng lên, vô số lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, truy sát nhân hoàng hậu duệ đám người kia trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Vô luận là nhục thần, vẫn là nguyên thần, đều tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, cái này dọa người một màn lập tức nhường vô số người trợn mắt hốt mồm. Người kia đến cùng là ai, cũng không gặp hắn làm sao xuất thủ, thế mà nhường nhiều cường giả như vậy trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Thật là đáng sợ. Đây tuyệt đối là một cái thế cường giả, không nghĩ tới tại bây giờ thời đại này, còn có như thế cường giả. Hắn nhìn qua mà đến. Ánh mắt kia thực tế thật là đáng sợ, hắn sẽ không cần hướng chúng ta ra tay đi. Nhân hoàng hậu duệ bị cường giả truy sát, như thế đại sự kinh thiên động địa, đã sớm tại Tử Vi tinh vực bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Có ít người mặc dù chưa từng xuất thủ, nhưng lại ở phía xa yên lặng quan sát, vừa mới bắt gặp vô số lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống kinh khủng hình ảnh. Tử Vi tinh vực một đám các cường giả trong nháy mắt sợ ngây người, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, cái này là kinh khủng bực nào cường giả? Làm cái kia cái thế cường giả ánh mắt lạc trên người bọn hắn lúc, bọn hắn đều có loại hai cô run run, hoảng hốt lo sợ cảm giác. Hừ. Tùy theo hừ lạnh một tiếng vang lên, ở phía xa quan chiến tất cả mọi người đều trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến được vô cùng trắng bệnh. Liếc mắt nhìn nhau, đều có thể tại lẫn nhau trên mặt nhìn thấy hoảng sợ, tất cả mọi người hiển nhiên đều bị hù dọa. Vẹn vẹn chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền để bọn hắn như gặp phải trọng kích, bản thân bị trọng thương, cái này là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Phải biết, tại người quan chiến bên trong, không thiếu chạm đạo vương người, thậm chí là cấp bậc viễn cổ thánh nhân cái khác cường giả. Đủ để hoành hành thiên hạ cường giả, lại bởi vì hừ lạnh mà bản thân bị trọng thương, không cần nghĩ cũng biết, người kia tuyệt đối kinh khủng vô biên. Đại thánh, chuẩn đế, lại hoặc là một vị còn sống đại đế. Ngay tại những này người chưa tỉnh hồn thời điểm, Dương Kình đã rời đi ánh mắt, hắn thực ra không thèm để ý những người này. Nhưng nhân hoàng hậu duệ bị người vây giết, những người này lại thờ ơ, thậm chí có không ít người còn đánh lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi chủ ý, mặc dù tội không đáng chết, nhưng cũng phải tiểu trừng đại giới, cũng coi là cho tất cả mọi người một cái cảnh cáo, nhân hoàng không thể đụng. Những người này liền giao cho ngươi. Dương Kình đối Diệp Phàm nói ra. Tất nhiên Diệp Phàm vừa lúc gặp phải, chuyện còn lại hắn cũng lười lẫn bảo, dứt khoát liền giao cho Diệp Phàm đám người xử lý. Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng lại nhìn thấy vị kia thần bí tiền bối đã trong nháy mắt biến mất, một bụng lời nói chỉ có thể giấu ở trong lòng. Bất quá, có vị kia thần bí tiền bối xuất thủ trấn nhiếp, Tử Vi tinh vực các cường giả đã bị sợ mất mật, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Một bên khác, Dương Kình đã đi tới Tử Vi tinh vực Bắc Hải chỗ sâu, tại Bắc Hải trong hải nhãn, hắn thấy được một chiếc quan tài. Đây là Thái Dương Nhân Hoàng quan tài, năm đó bị hắn ý bên ngoài ngẫu nhiên gặp, thế là liền nhân hoàng hồn về quê cũ, chôn cất tại Bắc Hải trong hải nhãn. Hắn xốc lên quan tài, Thái Dương Nhân Hoàng ra người đập vào mắt, không hiểu khí tức hiện lên, Thái Dương Nhân Hoàng lại xuất hiện thế gian. Ta nguyên bản hy vọng nhân hoàng có thể nghỉ ngơi, nhưng lại không nghĩ rằng nhân hoàng thủ hộ chúng sinh ý nguyện kiên định như vậy. Dương Kình thở dài nói ra. Năm đó, hắn làm Thái Âm Nhân Hoàng kiến tạo Thái Âm thần miếu, thu thập tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ tín ngưỡng chi thân, là bởi vì cảm niệm Thái Âm Nhân Hoàng thủ hộ chúng sinh quyết tâm. Nhưng hắn cũng không có làm Thái Dương Nhân Hoàng tạo nên tín ngưỡng thân, bởi vì hắn thấy, nhân hoàng đã bỏ ra quá nhiều, cần phải thật tốt nghỉ ngơi. một thế này có hắn tại, cho dù trời sập xuống, cũng có hắn giữ lấy, nhân hoàng làm chúng sinh bỏ ra nhiều như vậy, cũng nên nghỉ ngơi. Nhưng vừa rồi tại Thái Âm thần miếu, hắn đông nhiên ý thức được, đối với nhân hoàng mà nói, thủ hộ chúng sinh niềm tin từ chưa tắt. Coi hắn đi vào Bắc Hải Hải Nhãn, nhìn thấy Thái Âm nhân hoàng ra người, hết thảy đều cùng hắn dự liệu một dạng. Cho dù chỉ còn lại có một tấm da người, Thái Dương nhân hoàng vẫn như cũ còn lưu lại khôi phục khả năng, đây là bởi vì năm đó cái kia đạo gần như hóa đạo thần chi niệm. Làm hắc ám náo động xuất hiện, trước mặt mọi người sinh khóc lóc đau khổ, Thái Dương nhân hoàng cũng sẽ giống Thái Âm nhân hoàng một dạng đứng ra, làm thủ hộ chúng sinh mà chiến. Nhân hoàng thủ hộ chúng sinh niềm tin kiên quyết như thế, hắn há lại có thể làm như không thấy. Có lúc, tử vong đồng thời không đáng sợ, có nhiều thứ cho dù vạn cổ năm tháng trôi qua, cũng sẽ không bị ma diệt. Trong nháy mắt, thang cốc tái hiện thế gian, một tòa sáng chói Thái Dương thần miếu đột ngột từ mặt đất mọc lên, phù tăng cổ thụ khẽ đung đưa, vẩy xuống khắp cây thần uy. Tín ngưỡng chi lực quần quật mà lên, ngưng tụ tại một tòa kim thân tượng nặng bên trong, cái kia rõ ràng là Thái Dương nhân hoàng bộ dáng, nhưng hoạch tâm nhưng là một tấm da người. Nhân hoàng bạc cổ. Dương Kình không người thi lễ một cái. Chương 151, thế gian còn có người sống tộc đại đế. Chương 151, thế gian còn có người sống tộc đại đế. Tử Vi tinh vực bên trong, hai tòa thần miếu một bắc một nam, Thái Âm cùng Thái Dương, kêu gọi kết nối với nhau, giống như nhật nguyệt đồng uy. Thái Âm cùng Thái Dương, đây là vũ trụ hai loại bản nguyên, từ xưa trường tồn, vĩnh hằng bất diệt, liền như hai vị nhân hoàng mở dạng. Dương Kình nhìn xem quang huy sáng chói Thái Dương thần miếu, tự tay làm Thái Dương nhân hoàng tạo nên tín ngưỡng thân, ý hệt năm đó một dạng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, đối với nhân hoàng mà nói, có thể hay không nghỉ ngơi cũng không trọng yếu, thủ hộ chúng sinh niềm tin mới là trọng yếu nhất. Như vậy cũng tốt, hai vị nhân hoàng ý chí vĩnh tồn, tín ngưỡng chi lực bất diệt, liền có thể một mực thủ hộ chúng sinh cho đến vĩnh hằng. Có lẽ, đây cũng là hai vị nhân hoàng hy vọng nhìn thấy a. Dương Kình quay người rời khỏi. Hai vị nhân hoàng quyết tâm vạn cổ bất diệt, hắn thì càng cần phải dẹp điên hoàng vũ, triệt để mài diệt thế gian hết thảy hắc ám. Nhanh, khoảng cách thành tiên lộ mở ra thời gian đã càng ngày càng gần, lưu cho các trí tôn thời gian đã không nhiều lắm. Tại Dương Kình rời đi Tử Vi tinh vực về sau, Diệp Phàm đám người rất nhanh liền xử lý tốt Thái Âm nhân hoàng hậu duệ sự tình. Trong quá trình này, Diệp Phàm phát hiện Thái Dương nhân hoàng hậu duệ đồng dạng tình cảnh gian nan, thế là phẫn mà ra tay, tại Tử Vi tinh vực giết ra một mảnh bầu trời. Diệp Phàm cũng bởi vậy nhiều hai vị đệ tử, một vị là Thái Âm chi thể, một vị là Thái Dương thân thể, giống như hai vị nhân hoàng chuyển thế, tiền đồ bất khả hạn lượng. Sau một khoảng thời gian, Diệp Phàm đám người rốt cục về tới Bắc Đấu tinh vực, nhưng lại phát hiện Bắc Đấu tinh vực cách cục triệt để thay đổi. Ngủ say thái cổ vạn tộc xuất thế. Thái cổ thời đại lại được xưng là thái cổ vạn tộc thời đại, bởi vì tại thái cổ thời đại, một vị lại một vị cổ hoàng xuất hiện. Những này cổ hoàng tuyệt đại đa số đều xuất từ thái cổ vạn tộc, Kỳ Lân cổ hoàng, Vạn Long hoàng, Huyết Vượng cổ hoàng. Đã đản sinh ra cổ hoàng chủng tộc, lại được xưng là thái cổ hoàng tộc, đều có được thâm hậu nội tình. Thái cổ vạn tộc đồng thời không có trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua diệt tuyệt, mà là lựa chọn ngủ say, tại bây giờ thời đại này dồn dập xuất thế. Thành tiên lộ muốn mở ra. Tin tức này đã không phải là cái gì bí mật, truyền khắp toàn bộ Bắc Đấu tinh vực, cho dù là tại trong vũ trụ cũng nhiều có lưu truyền. Đây là thái cổ vạn tộc ngủ say nguyên nhân, cũng là thái cổ vạn tộc tại bây giờ thời đại này thức tỉnh nguyên nhân. Nhưng ở thái cổ vạn tộc thức tỉnh về sau, lại phát hiện thời đại đã thay đổi, bây giờ thời đại này hết thảy đối bọn hắn đều là lạ lẫm. Tại thái cổ thời đại, thái cổ vạn tộc không gì sánh được huy hoàng, là đại địa bên trên chúa tể. Nhưng bọn hắn bây giờ không phải là. Từ thời đại hoang cổ bắt đầu, một vị lại một vị nhân tộc đại đế hoành không xuất thế, khai sáng một cái thuộc về nhân tộc thời đại. Sở dĩ làm thái cổ vạn tộc từ trong ngủ mê thức tỉnh, phát hiện đại địa bên trên chúa tể đã từ bọn hắn biến thành nhân tộc. Phải biết, tại thái cổ thời đại, không ít thái cổ vạn tộc đã đem nhân tộc xem làm thức ăn, hiện nay lại như thế nào nguyện ý bị nhân tộc cưỡi tại trên đầu mình. Tùy theo lẫn nhau ở giữa không ngừng xung đột, một trận vạn tộc đại hội theo thời thế mà sinh, thành vị nhân tộc cùng thái cổ vạn tộc giải quyết xung đột thịnh hội. Diệp Phàm đám người mới vừa trở lại Bắc Đấu tinh vực, vừa lúc đụng phải vạn tộc thịnh hội sắp tổ chức, thế là liền chuẩn bị đi tập hợp một cái náo nhiệt. Thái cổ vạn tộc thật đúng là không biết sống chết. Vạn tộc thịnh hội bên trong, Hắc Hoàng bên báo tự đắc, xem thái cổ vạn tộc giống như vạn vật, lộ ra đến mức dị thường phách lối. Trên thực tế, không chỉ có chỉ là hắn như thế, Diệp Phàm đám người thực ra cùng Hắc Hoàng cách nhìn một dạng, đều cho rằng thái cổ vạn tộc là đang tìm cái chết. Không có cách nào. Thế đạo đã thay đổi, bây giờ sớm cũng không phải là thái cổ vạn tộc huy hoàng thái cổ thời đại rồi. Hừ, một đầu đại hắc cẩu cũng dám khẩu xuất của ngôn. Có thái cổ vạn tộc cường giả nhẫn nhịn không được Hắc Hoàng phách lối, không nhịn được buộc phát ra khí tức kinh khủng, hướng về Hắc Hoàng chấn áp mà đến. Diệp Phàm lập tức xuất thủ, đỡ được khí tức kinh khủng, thậm chí còn đè lại mà đi, nhường vị kia thái cổ vạn tộc cường giả lập tức vẻ mặt đại biến. Ta có nói sai? Tổ tông của các ngươi đều chết sạch, các ngươi còn dám nhảy ra? Hắc Hoàng khinh thường nói. Nếu như các đại cấm địa sinh mệnh vẫn còn, thái cổ vạn tộc nặng mới xuất thế thời điểm, không có bất kỳ người nào dám coi nhẹ bọn hắn. Nhưng các đại cấm địa sinh mệnh đều đã biến mất không thấy gì nữa, các chí tôn đổi là chết một lứa lại một lứa, thái cổ vạn tộc còn dựa vào cái gì phách lối? Dựa vào cái gì? Liền dựa vào chúng ta. Cửu Thiên tri thượng, có bảy đạo thân ảnh xuất hiện, đều thân hình cao lớn, không gì sánh được hùng vĩ, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Vào giờ khắc này, xa cổ thánh nhân uy áp phô thiên cái địa, cái kia lại là bảy vị xa cổ thánh nhân. Tại bây giờ thời đại này, tiên lặng thiên địa mới vừa vặn khôi phục, thánh nhân đã là sừng sững tại đỉnh cao nhất phía trên cường giả. Làm bảy vị xa cổ thánh nhân cùng nhau mà đến, trên bầu trời hạ xuống các loại quang hoa, thiên âm cung dứt, đại đất phảng phất đều nhanh luôn xuống. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều im lặng, bị bảy vị sa cổ thánh nhân khí tức chấn nhiếp, toàn thân không cầm được run rẩy. Quá tốt rồi, tộc ta cường giả rốt cục xuất hiện, nhân tộc há lại có thể biết được chúng ta thái cổ vạn tộc cường đại nội tình. Chúng ta thời gian quá dài không có xuất thế, đến mức nhân tộc quên tại thái cổ thời đại, tộc ta là bực nào huy hoàng. Nếu như không phải chúng ta ngủ say tại thời đại hoang cổ, chỗ nào đến phiên nhân tộc quật khởi, còn muốn ra nhiều như vậy đại đế. Thái cổ vạn tộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, bảy vị sa cổ thánh nhân đồng thời giáng lâm, đây chính là bọn họ thái cổ vạn tộc cường đại nội tình. Cùng bọn hắn thái cổ vạn tộc so ra, nhân tộc thực tế quá yếu ớt, cho đến bây giờ liền một vị thánh nhân cũng chưa từng xuất hiện. Nhân tộc người mạnh nhất chỉ là Trảm Đạo Vương người, làm sao có thể cùng bọn hắn thái cổ vạn tộc đánh đồng? Đừng quản thời đại hoang cổ như thế nào, dù sao tại bây giờ thời đại này, bọn hắn thái cổ vạn tộc vẫn như cũ so với nhân tộc cường đại. Hừ, xem ra các ngươi thật sự là ăn hết hùng tâm báo tử đảm, còn dám chủ động nhảy ra, không sợ người tộc đại đế tức giận. Cho dù là đối mặt bảy vị sa cổ thánh nhân, Hắc Hoàng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí so trước đó biểu hiện càng thêm phách lối. Hắn tự nhiên không phải đang tự tìm đường chết, mà là có phách lối tư bản, thế gian cách cục đã sớm thay đổi, thái cổ vạn tộc thế mà còn sống tại quá khứ. Không nói những cái khác, hắn nhưng là hiểu rõ, vô luận là Kình Thiên đại đế, vẫn là Vô Thủy đại đế, có thể đều như cũ sống trên thế gian. Nhân tộc đại đế, bây giờ còn có người sống tộc đại đế. Thái cổ vạn tộc một vị sa cổ thánh nhân lạnh lùng nói ra. Bọn hắn tại xuất thế về sau đã điều tra rõ ràng, khoảng cách bây giờ thời đại này gần nhất một vị nhân tộc đại đế là Vô Thủy đại đế. Nhưng này đã là sắp tới 10 vạn năm trước sự tình, tại thời đại hậu hoang cổ, ngoại trừ thanh đế bên ngoài, lại không cái gì nhân chứng đạo thành đế. Tại thời đại hoang cổ, nhân tộc xác thực không gì sánh được huy hoàng, thậm chí ra một vị cải biến thế gian cách cục Kình Thiên đại đế. Bọn hắn cũng không biết năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng các đại cấm địa sinh mệnh hoàn toàn biến mất trên thế gian, hoàn toàn chính xác để cho người ta rung động không hiểu. Nhưng lại thế nào không thể tưởng tượng nổi, cũng là năm tháng dài đằng đẵng phía trước sự tình, có mạnh đến đâu người, cũng vô pháp trường tồn cùng thế gian. Sự thật cũng là như thế, tại thời đại hậu hoang cổ, lại không nhân tộc đại đế hiển hóa thế gian, không phải tọa hóa là cái gì. Vừa dứt lời, đông nhiên ở giữa, nhất đạo kiếm quang sáng chói giữa thiên địa hiện lên, kinh thế kiếm ý phô thiên cái địa. Làm cái kia đạo kiếm quang sáng chói xuất hiện, liền trở thành thế gian duy nhất, trấn áp thiên địa, phá diệt thời không. Chương 152, thái cổ vạn tộc trời sập. Chương 152, thái cổ vạn tộc trời sập. Kiếm quang sáng chói hiện lên ở trong thiên địa, mênh mông kiếm ý trấn áp thiên địa, ép thái cổ vạn tộc khó mà thở dốc. Mới vừa rồi còn phách lối không gì sánh được bảy vị sa cổ thánh nhân, lúc này đã tại run lẩy bẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì? Cho dù là cực đạo đế binh khôi phục, chỉ sợ cũng không có đáng sợ như vậy khí tức. Nhưng bọn hắn nhất định không cách nào biết được đáp án, bởi vì làm kinh thế kiếm quang hạ xuống, bảy vị sa cổ thánh nhân trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Đó là Kình Thiên đại đế Kình Thiên kiếm, một thanh trường kiếm ngang ngược trên 9 tầng trời, tản ra không có gì sánh kịp khí tức, chấn áp vạn cổ thời không, trở thành thế gian duy nhất. Nhân tộc bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, cùng mặt mũi tràn đầy kinh hãi thái cổ vạn tộc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Liên quan tới cái này kiện Kình Thiên kiếm, thế gian sự thật tại có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết tại lưu truyền. Trong truyền thuyết, Kình Thiên đại đế đúng là cầm trong tay Kình Thiên kiếm, cường thế giết vào Bất Tử Sơn bên trong, đem Bất Tử Sơn chi chủ Thạch Hoàng chém giết. Về sau, Kình Thiên đại đế mấy lần chinh chiến sinh mệnh cấm khu, chết tại Kình Thiên kiếm hạ các chí tôn càng ngày càng nhiều, nhường các chí tôn vì đó sợ hãi. Tại Kình Thiên đại đế tay bên trong, Kình Thiên kiếm có vô địch chi uy, nguyên nhân chính là như thế, các đại cấm địa sinh mệnh mới có thể hoàn toàn biến mất trên thế gian. Dựa theo không ít người suy đoán, Kình Thiên kiếm uống no chí tôn chi huyết, đã sớm siêu việt cực đạo đế binh phạm vi, đã thông thiên. Trọng yếu hơn là, Kình Thiên kiếm là Kình Thiên đại đế biểu tượng, làm Kình Thiên kiếm lại xuất hiện thế gian, há lại có thể không khiến người ta rung động. Hơn nữa, Kình Thiên kiếm vào lúc này lại xuất hiện thế gian, phải chăng mang ý nghĩa Kình Thiên đại đế vẫn như cũ sống trên thế gian? Cho dù chỉ là một cái khả năng, cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào rung động không hiểu, đặc biệt là đối với thái cổ vạn tộc mà nói. Kình Thiên kiếm, Kình Thiên đại đế cực đạo đế binh vào lúc này xuất hiện, phải chăng đại biểu cho Kình Thiên đại đế ý chí? Không có khả năng. Kình Thiên đại đế thế nhưng là mười mấy vạn năm trước cường giả, hắn làm sao có thể trường tồn cùng thế gian thời gian dài như vậy? Nhưng đây chính là Kình Thiên đại đế a. Sáng lập nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi truyền kỳ, trường tồn cùng thế gian cũng không phải là chuyện không thể nào. Đối với thái cổ vạn tộc mà nói, bọn hắn từ trong ngủ mê thức tỉnh về sau, nhất để bọn hắn khiếp sợ không tên chính là Kình Thiên đại đế. Một cái hoành không xuất thế, đánh bỡ rất nhiều cấm kỵ, sáng lập vô số truyền kỳ, triệt để kết thúc sinh mệnh cấm khu cái thế cường giả. Không chút nào khoa trương nói, là Kình Thiên đại đế hoàn toàn thay đổi thế gian cách cục, nhường thế gian lại không bất luận một vị nào chí tôn. Như vậy một cái thế cường giả, vô luận dùng như thế nào ngôn ngữ đi miêu tả, đều không đủ dùng miêu tả ra Kình Thiên đại đế bằng nhất. Kình Thiên đại đế thật còn sống không? Diệp Phàm tự lẩm bẩm nói ra. Tùy theo tu vi dần dần tăng lên, hắn đã tiếp xúc thế gian rất nhiều trận tướng, trong đó liền bao quát thành tiên. Nếu như là tại thời đại hoang cổ, căn bản sẽ không có người đưa ra nghi vấn như vậy, bởi vì Kình Thiên đại đế chính là còn sống tiên. Tại thời đại hoang cổ, tại Kình Thiên đại đế về sau, từng có mới nhân tộc đại đế xuất hiện, thậm chí còn đã hướng Kình Thiên đại đế khiêu chiến. Tại cái kia không thể tưởng tượng nổi thời đại, Kình Thiên đại đế một mực trường tồn cùng thế gian, cho dù là nhân tộc đại đế, cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Nhưng tùy theo thiên địa yên lặng, tiến vào thời đại hậu hoang cổ, Kình Thiên đại đế lại cũng không từng xuất hiện, cái này không khỏi liền sẽ để nhiều người nghĩ. Cho dù là Kình Thiên đại đế dạng kia cái thế cường giả, phải chăng cũng vô pháp ngăn cản Tuế Nguyệt ăn mòn, cuối cùng tọa hóa tại Tuế Nguyệt bên trong. Lại hoặc là nói, Kình Thiên Đại Đế đã sớm công tham tạo hóa, tu luyện thành tiên, sở dĩ rời đi vùng vũ trụ này. Nhưng tùy theo Kình Thiên kiếm lại xuất hiện thế gian, đồng thời chém giết thái cổ vạn tộc 7 vị sa cổ thánh nhân, rồi lại không thể không khiến nhiều người nghĩ, Kình Thiên Đại Đế y nguyên còn tại thế gian. Có như vậy một vị cái thế cường giả trấn áp thế gian, đừng nói chỉ là thái cổ vạn tộc xuất thế, cho dù các đại cấm địa sinh mệnh như thế, lại có thể thế nào? Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ không tên thời điểm, một chiếc gương đồng cổ lão tản ra mông lung hỗn độn khí tức, xuất hiện trên 9 tầng trời. Sau một khắc, bên mông quần quần tiếng chuông vang vọng hư không, một cái chuông lớn chìm chìm nổi nổi, trấn áp cổ kim tương lai, chư thiên vạn giới. Còn chưa kết thúc, lại có một bức trận đồ quét sạch 9 vạn dặm, 4 thanh phi kiếm vắt ngang hư không, tản ra không có gì sánh kịp sát phạt khí tức. Hư không kính, vô thủy trung, chủ tiên tử kiếm, nhân tộc triệt để sôi trào, mỗi người đều mặt đỏ lên, tất cả đều kích động đến tột đỉnh trình độ. Ai nói nhân tộc không đại đế? Nhân tộc đại đế mặc dù chưa từng xuất hiện, nhưng bọn hắn đế khí lại cùng một chỗ hiện thế, chống lên nhân tộc một mảnh bầu trời. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, tại bây giờ thời đại này, vẫn như cũ còn có người sống tộc đại đế. Thái cổ vạn tộc xuất thế lại như thế nào? Thái cổ vạn tộc nội tình thâm hậu, có vô số cường giả lại như thế nào? Đừng nói nhân tộc đại đế, coi như chỉ là nhân tộc đại đế đế binh, thái cổ vạn tộc cũng chỉ có thể quỳ bái. Làm 4 kiện đế khí đồng thời xuất hiện, cực đạo đế uy tràn ngập giữa thiên địa, quét sạch vũ trụ bát hoang, ai có thể cùng đối kháng? Thái cổ vạn tộc không không kinh hãi gần chết, thẳng đến lúc này, bọn hắn mới tính thật sự hiểu, bọn hắn trời sợ. Bây giờ đã không phải là thái cổ thời đại hoang cổ xuất hiện, mang ý nghĩa thái cổ vạn tộc huy hoàng đã kết thúc. Nhưng nếu như chỉ là như thế, tại thành tiên lộ mở ra thời đại, vẫn như cũ chính là trăm tàu tranh lưu, bọn hắn chưa hẳn không có cơ hội. Ai có thể nghĩ tới, thế gian thế mà xuất hiện một vị Kình Thiên đại đế, làm sinh mệnh cấm khu không còn tồn tại, bọn hắn thái cổ vạn tộc còn có thể dựa vào cái gì? Nhìn xem cửu thiên chi thượng 4 trôi đế khí, cảm nhận được cái kia không có gì sánh kịp khí tức khủng bố, thái cổ vạn tộc đều lòng như cho nguội. Thái cổ hoàng tộc tay bên trong cũng không phải không có cổ hòa binh, nhưng vào giờ khắc này, có cái nào thái cổ hoàng tộc dám tế ra cổ hòa binh? Vạn tộc thịnh hội cứ như vậy qua loa kết thúc, sau đó, tại bắc đầu tinh vực bên trong, đã rất khó nhìn thấy thái cổ vạn tộc thân ảnh. Hoặc là triệt để ẩn nút, hoặc là trở về tổ tinh, hết thảy thái cổ vạn tộc đều hiểu, thuộc về bọn hắn thời đại đã triệt để kết thúc. Bất Tử Sơn bên trong, Dương Kình cũng không hề để ý thái cổ vạn tộc loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn lúc này chính ngóng nhìn hư không, yên lặng cảm thụ biến hóa rất nhỏ. Tiến vào thời đại hậu hoang cổ, thiên địa đã rơi vào yên lặng, tu hành biến đến vô cùng gian nan, nhưng loại này yên lặng đã triệt để kết thúc. Hắn có thể cảm giác được, thiên địa ngay tại dần dần khôi phục, một cái hoàng kim đại thế đã đến, tựa như ngày hôm đó thăng mặt trời lặn. Đối với loại này thiên địa biến hóa, hắn bây giờ có cấp độ càng sâu càng ngộ, thậm chí tìm kiếm đến thiên địa bản nguyên. Đối với hắn mà nói, thân thể giống như thiên địa tự nhiên biến hóa, tương tự thích hợp với trong thân thể bộ phận thế giới biến hóa. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Đế Tôn, Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Tại cảm ngộ thiên biến hóa quá trình bên trong, hắn cảm giác bén nhạy đến biến hóa rất nhỏ, đó là Đế Tôn lưu lại tọa độ không gian. Một mực cẩn cư tại phía sau màn Đế Tôn đã có động tác, không biết là muốn cùng các chí tôn đồng loạt ra tay, vẫn là phải ngư ông đắc lợi. Nhưng đối với hắn mà nói, vô luận Đế Tôn muốn làm gì, thực ra đều không trọng yếu là Đế Tôn đừng để hắn thất vọng. Đối với Đế Tôn vị này cái thế cường giả, hắn nhưng là ôm lấy cực lớn kỳ vọng, hắn đã rất nhiều năm chưa từng cảm giác được áp lực. Không có áp lực, vượt mức bình thường chiến đấu trực giác trở thành bài trí, hắn còn như thế nào nhanh chóng tiến bộ. Chương 153, thành tiên lộ mở ra. Chương 153, thành tiên lộ mở ra. Vạn tộc thịnh hội về sau, đối với Diệp Phàm mà nói, bắt đầu tinh vực đã không có bất kỳ khiêu chiến nào, thế là hắn bước lên nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ. Thuộc về Diệp Thiên Đế truyền kỳ bởi vậy mở ra. Diệp Phàm tại nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ trên như thế nào sáng lập truyền kỳ, Dương Kình thực ra đồng thời không có quá mức chú ý, mỗi người đều có thuộc về mỗi người con đường, Diệp Phàm đến cùng như thế nào trở thành cái thế cường giả, căn bản không yêu cầu hắn đi quan tâm. Huống chi, hắn tin tưởng tại hoang cổ cấm địa bên trong, vẫn luôn sẽ có một đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú lên Diệp Phàm. Năm tháng dài dằng dặc, đảo mắt chính là hơn 100 năm đi qua, Bất Tử Sơn bên trong, ngay tại cảm ngộ thiên biến hóa, Dương Kình mở hai mắt ra. Thời gian cuối cùng đã tới. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Các chí tôn lựa chọn tự chém một đao, nghĩ hết biện pháp để cho mình trường tồn cùng thế gian, làm như thế đúng là chờ đợi thời gian chính xác. Tại thời gian chính xác, thành tiên lộ liền sẽ tại chính xác địa phương mở ra. Đi qua không ít các chí tôn thôi diễn, bây giờ thời đại này chính là thời gian chính xác, địa điểm chính xác ngay tại Bắc Đấu Tinh Vực. Nguyên nhân chính là như thế, Bắc Đấu Tinh Vực mới sẽ trở thành đế cùng hoàng kết cục, một hành tinh cổ có sự sống bên trên thế mà lại có nhiều như vậy sinh mệnh cấm khu. Hắn đã cảm giác được không hiểu biến hóa, ngắn thì mấy ngày, nhiều thì tháng một, thành tiên lộ tất nhiên sẽ tại Bắc Đấu Tinh Vực mở ra. Hắn mặc dù biết Bắc Đấu Tinh Vực thành tiên cũng không phải là chính xác con đường, nhưng các chí tôn nhưng lại không biết sẽ có chí tôn tái hiện tại thế sao? Có khả năng, cũng có thể sẽ không. Nhưng vô luận có hay không chí tôn xuất thế, thực ra đều không trọng yếu, bởi vì chính xác thành tiên lộ sẽ ở mấy trăm năm sau mở ra. Đối với hắn hôm nay mà nói, mấy trăm năm tựa như là một cái búng tay, coi như chờ lâu mấy trăm năm, lại coi là như thế nào. Cùng lúc đó, Đông Hoang Cơ Gia, một trận thịnh đại hôn lễ ngay tại cử hành, nhân vật chính là làm thế giới thánh thể Diệp Phàm cùng Cơ Gia tiểu công chúa Cơ Tử Nguyệt. Cơ Gia chỗ sâu, Cơ Hư Không cũng không ra mặt, mà là yên lặng nhìn xem trận này thịnh đại hôn lễ, khắp khuôn mặt là cảm khái. Năm đó, đại thành thánh thể tiền bối đã che chở hắn trưởng thành, hắn đã từng làm Dương Kình hộ đạo. Dương Kình cũng tương tự tại thành đạo thời gian giúp hắn ngăn trở chí tôn. hắn cùng thánh thể nhất mạch đã sớm kết quan hệ chặt chẽ, bây giờ hắn hậu bối gả cho một vị thánh thể, cũng coi là nhất đoạn giai thoại. Hậu bối đại hôn, ngươi cái này ông tổ nhà họ Cơ thế mà không ra mặt. Ngay tại Cơ Hư không cảm khái không hiểu thời điểm, tùy theo thanh âm quen thuộc vang lên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi đều nói ta là ông tổ nhà họ Cơ, ta vì cái gì còn muốn đi quấy rầy người tuổi trẻ náo nhiệt? Cơ Hư không nhìn xem Dương Kình, trong thoáng chốc, hắn phảng phất lại thấy được năm đó cái kia hăng hái thiếu niên. Nguyên lai giữa bất chi bất giác, đã mười mấy vạn năm qua đi. Cái này là bực nào dài dằng dặc một đoạn thời gian, đủ để cho thế gian biển cả biến rộn râu, nhưng hắn cùng Dương Kình lại y nguyên còn tại thế gian. Đi tại con đường thành tiên, cái này đã là theo đuổi của hắn, bước lên tu hành đầu này đường, ai không muốn đi leo lên tầng thứ cảnh giới. Nhưng trọng yếu hơn là, hắn rốt cục chờ đến một thế này, hắn đã từng tâm nguyện, hắn suốt đời mộng tưởng, đều đem tại một thế này thực hiện. Các ngươi Cơ gia có một cái con rể tốt, tại chúng ta về sau, hắn sẽ sáng lập truyền kỳ mới. Dương Kình nói ra. Diệp Phàm đã giết xuyên qua nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ, tại tinh trên tấm bia để danh, cũng coi là sáng lập nhất đoạn truyền kỳ. Nhưng đây chỉ là Diệp Phàm điểm xuất phát, ai có thể nghĩ đến, đúng là Diệp Phàm vị này thánh thể, tương lai sẽ sáng lập càng thêm không thể tưởng tượng nổi truyền kỳ. Cơ Hư không cười không nói, Diệp Phàm mặc dù không tệ, nhưng gặp qua Dương Kình như vậy yêu nghiệt về sau, Diệp Phàm lại chỉ có thể coi là cũng không tệ lắm. Người này đến có thể là vì thành tiết lộ. Cơ Hư không hỏi. Vô sự không đăng tam bảo điện, tại trong ấn tượng của hắn, đều là hắn đi tìm Dương Kình, Dương Kình đến xem hắn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đoạn thời gian này, hắn cũng tương tự cảm giác được bắt đầu tinh vực biến hóa, thành tiên lộ rốt cục muốn mở ra. Thành tiên lộ mở ra, các trí tôn tái hiện tại thế, đối mặt như thế tình thế hỗn loạn, Dương Kình tới gặp hắn, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thành tiên lộ mở ra loại chuyện nhỏ nhặt này, còn không đáng cho ta đi một chuyến, ta chỉ là đến chúc mừng. Dương Kình vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện, hắn cũng mặc kệ Cơ Hư không là biểu tình gì, tự mình đi tới hôn lễ hiện trường, tìm một vị trí ngồi xuống. Hắn ngược lại là không có lắc lư Cơ Hư không. Hắn lần này tới Cơ gia sát thực chúc mừng Diệp Phàm đại hôn, cũng coi là thân làm tiền bối vì hậu bối đưa lên một phần hạ lễ. Tiền bối, ngươi đã đến. Nhìn thấy vị kia đã nhiều lần đã giúp chính mình thần bí tiền bối xuất hiện tại hôn lễ hiện trường, Diệp Phàm lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn bây giờ đã không phải là Ngô Hạ A Mông, đối với vị này thần bí tiền bối thân phận, hoặc nhiều hoặc ít đã có chút suy đoán. Ngươi đại hôn, ta cũng không thể không có chỗ biểu thị, liền đưa ngươi một gốc bất tử dược đi. Dương Kình vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện, hắn đã lấy ra một gốc bất tử dược, giống như bạch hổ, tuyết trắng như ngọc, đúng là bạch hổ bất tử dược. Cảm nhận được bất tử dược phát ra dị hương, tất cả mọi người ở đây đều rung động không hiểu, ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Dương Kình trên thân. Vừa ra tay chính là bất tử dược, thủ bút lớn như vậy, người này đến cùng là ai? Tiền bối, ngươi đã giúp ta rất nhiều, bất tử dược thực tế quá chân quý. Diệp Phàm nói ra. Hắn lúc này cũng có chút ngượng bức, tiền bối có thể đến uống một chén rượu mừng, hắn đã vô cùng vui vẻ, chỗ nào nghĩ đến tiền bối xuất thủ như thế hào phóng. Đây chính là cử thế khó tìm bất tử dược, bất luận cái gì một gốc hiện thế, đều đủ để nhường vô số cường giả đánh bỡ đầu. Thật tốt chân quý ngươi lại hôn đêm. Dương Kình ý vị thâm trường nói ra. Hắn đưa ra ngoài đồ vật, tự nhiên chưa hề nói trở về đạo lý, cũng không đợi Diệp Phàm cự tuyệt, hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không hề rời đi Cơ gia, mà là tại Cơ gia chỗ sâu cùng Cơ Hư không phẩm tiểu luận đạo, yên lặng cùng đợi thiên địa biến hóa. Bắt đầu rồi. Dương Kình bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đông nhiên ở giữa, to lớn oanh minh âm thanh vang vọng đất trời, thiên băng địa liệt, toàn bộ Bắc Đấu tinh vực đều đang chấn động, hào quang rực rỡ xông lên trời. Thành tiên lộ mở ra. Bắc Đấu tinh vực bên trong sinh linh toàn bộ đều có cảm ứng, đều tâm địa bành trướng, khuấy động tâm tình thật lâu không cách nào bình phục. Từ xưa truyền ngôn, tại một thời đại nào đó, thành tiên lộ đem sẽ mở ra, hy vọng thành tiên đem sẽ xuất hiện trên thế gian. Chờ đợi vạn cổ, thời gian chính xác cuối cùng đã tới, thành tiên lộ mở ra, phải chăng mang ý nghĩa có người muốn thành tiên? Đây chính là hy vọng thành tiên, cho dù chỉ có vạn nhất cơ hội, cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào quyết tử đánh cược một lần. Các chí tôn sẽ hay không tái hiện tại thế? Cơ Hư không ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi. Không có sắp tới tôn chém giết hầu như không còn, không có san bằng các đại cấm địa sinh mệnh, hắn tâm nguyện không coi là hoàn thành. Thành tiên lộ mở ra không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất, đối mặt chờ đợi vạn cổ thành tiên hy vọng, các chí tôn rất khó không động tâm. Trong mấy năm nay, hắn vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, không dám có một ít lười biếng, chờ đợi đúng là thành tiên lộ mở ra sau trận chiến kia. Vô luận các chí tôn ra không xuất hiện, bọn hắn đều chạy không được. Dương Kình nói ra, cho dù là thành tiên lộ mở ra, hy vọng thành tiên đang ở trước mắt, cũng sẽ có một chút chí tôn sẽ không lựa chọn xuất thế. Chỉ cần chí tôn bất diệt, sinh mệnh cấm khu liền vĩnh thế trường tồn. Nhưng tại một thế này, hắn đặt quyết tâm phải nổ cỏ tận gốc, đương nhiên sẽ không cho bất luận cái gì chí tôn kéo dài hơi tàn cơ hội. Chương 154, cử thế sôi trào, hy vọng thành tiên. Chương 154, cử thế sôi trào, hy vọng thành tiên. Dương Kình cùng Cơ Hư không lúc này đã đứng tại tiên vực một khe lớn phía trước đối với nơi này, hai người bọn họ thực ra đều không xa lạ gì. Bắt đầu tinh vực một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh hoang cổ cấm địa, cũng là đương thời còn sót lại sinh mệnh cấm khu. Tiên vực trong cái khe, hỗn độn khí dâng lên mà ra, dáng lành nở rộ, có vật thể chất rơi xuống, bị tiên hỏa bao khỏa, rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Đã từng chinh chiến thành tiên lộ cường giả. Cơ Hư không nói ra. Đó là một bộ tàn thi, dị thường cổ lão, có thể truy tố đến thần thoại thời đại, thậm chí là càng xa xưa thời đại. Rất hiển nhiên, tại tháng năm dài đằng đẵng phía trước liền có cường giả không cam tâm tọa hóa, mong muốn thông qua chinh chiến thành tiên lộ tiến vào tiên vực. Dạng này cường giả thực ra cũng không ít, cũng tỉ như thái cổ thời đại đấu chiến thánh hoàng, đã từng chinh chiến qua thành tiên lộ. Còn có thái cổ thời đại thái âm nhân hoàng, đã từng tại trên đường thành tiên đẫm máu, thân thể tàn phế bị hắn cùng Dương Kình lộ ra thành tiên lộ. Nhưng tháng năm dài đằng đẵng đến nay, nhưng lại chưa bao giờ có người dùng chinh chiến thành tiên lộ phương thức giết vào tiên vực. Đây cũng là các chí tôn tình nguyện đau khổ chờ đợi 5 tháng dài đằng đẵng, cũng phải chờ tới thời gian chính xác, địa điểm chính xác. Bởi vì chỉ có tại thời gian chính xác đạp vào chính xác thành tiên lộ, mới có thể thông suốt tiên lộ, thuận lợi tiến vào tiên vực. Thế nhân đều biết thành tiên lộ, nhưng lại có rất ít người biết được thành tiên lộ chân tướng. Dương Kình nói ra, các chí tôn đã liên thủ thôi diễn ra thời gian chính xác, địa điểm chính xác, nhưng có rất ít chí tôn biết rồi thành tiên lộ vì sao tồn tại. Cái này muốn ngược dòng tìm hiểu đến tháng năm dài đằng đẵng phía trước khi đó Hoang Thiên Đế ngoại ý muốn lưu lạc tại vùng vũ trụ này, nhưng lại còn đánh mất toàn bộ ký ức. Bằng vào bản năng, Hoang Thiên Đế sáng lập Thiên Đình, về sau Đế Tôn lại lập Thiên Đình, thực ra chính là tại kiến lập tại Hoang Thiên Đế trên cơ sở. Khi đó Hoang Thiên Đế tại vùng vũ trụ này bên trong đã vô địch, thậm chí tự tay tế luyện ra Hoang Tháp cái này kiện tiên khí. Tiến vào tiên vực trở thành Hoang Thiên Đế duy nhất truy cầu, thế là Hoang Thiên Đế bắt đầu không ngừng nếm thử, mở ra các loại tọa độ không gian. Cái này thực ra thì tương đương với là tại mở ra tiến về tiên vực con đường, nhưng cho dù là Hoang Thiên Đế, vẫn như cũ thất bại rất nhiều lần. Tại Hoang Thiên Đế thất bại quá trình bên trong, sinh ra rất nhiều đầu thành tiên lộ, sở dĩ thành tiên lộ tiết điểm cũng không phải chỉ có một đầu. Bắt đầu tinh vực nơi này có thành tiên đường tiết điểm, năm đó yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thành đã từng trình chiến qua thành tiên lộ, đó cũng là nhất đoạn thành tiên lộ. Tương tự địa phương thực ra còn có không ít, nhưng đều không ngoại lệ chính là, những này thành tiên lộ đều là sai lầm lộ trình chính xác đường thực ra chỉ có một đầu, đó là Hoang Thiên Đế cuối cùng thông suốt lượng giới thành lũy, cuối cùng tiến vào tiên vực lộ trình thời gian chính xác thành tiên lộ đem sẽ mở ra, dọc theo Hoang Thiên Đế đi qua đường, liền có thể đi vào tiên vực. Đây mới là thành tiên lộ chân tướng. Trước mắt đầu này thành tiên lộ là chính xác đường sao? Cơ Hư không nhìn về phía Hoang Cổ Cấm Địa. Từ xưa đến nay 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, nhiều như vậy cổ hoàng cùng đại đế đều lựa chọn bắt đầu tinh vực, đó cũng không phải không có nguyên nhân. Rất hiển nhiên, tại cổ hoàng cùng đại đế nhóm xem ra, bắt đầu tinh vực chính là địa điểm chính xác, bọn hắn cần chờ đợi chính là thời gian chính xác. Hơn nữa, tại Hoang Cổ Cấm Khu bên trong thế nhưng là còn có một vị ngoan nhân đại đế, vị này kinh tài tuyệt diễm đại đế há lại sẽ tùy ý làm chủ Hoang Cổ Cấm Khu. Bây giờ, thời gian chính xác đã đến, thành tiên lộ cũng tại bắt đầu tinh vực bên trong mở ra, cái này có phải là tiến vào tiên vực cơ hội? Đối với cường giả chân chính mà nói, đường đúng hay không thực ra cũng không trọng yếu. Dương Kình nói ra, tại Hoang Thiên Đế vị trí thời đại, thế gian căn bản không có thành tiên lộ, nhưng Hoang Thiên Đế còn không phải ngạnh sinh sinh mở ra ra tới thành tiên lộ. Nguyên nhân chính là như thế, căn bản không yêu cầu để ý đường có chính xác hay không, chỉ cần có thể giống Hoang Thiên Đế mạnh như nhau lớn, liền có thể chủ động mở ra thành tiên lộ. Cái gì thời gian chính xác, cái gì địa điểm chính xác, bất quá là kẻ yếu bất lực dưới một loại thỏa hiệp thôi. Cơ Hư không trầm mặc không nói, tại Dương Kình trên thân, hắn cảm giác được sự tự tin mạnh mẽ, cái này cùng Dương Kình đã thành tiên có quan hệ. Hẳn là, dùng Dương Kình thực lực hôm nay, đã có thể rất mạnh mẽ chinh chiến thành tiên lộ, giết vào đến tiên vực bên trong. Tại Dương Kình hai người nhìn soi mói, tiên vực vết nứt dần dần mở rộng, lan tràn đến toàn bộ Hoang Cổ Cấm Khu, Ngoan Nhân Đại Đế cũng rốt cục có động tác. Hoang Cổ bên trong Cấm Khu 9 tòa thánh sơn sụp ra, Ngoan Nhân Đại Đế trùng luyện cựu diệu bất tử dược, nhường cái này gốc bất tử dược tái hiện tại thế. Ngoan Nhân Đại Đế đã từng tham khảo qua bất tử dược bên trong tiên đạo quy tắc mạnh mẽ. Dương Kình nói ra, Ngoan Nhân Đại Đế đem cựu diệu bất tử dược chia ra làm 9, cái này hiển nhiên là cố tình làm, vì nghiên cứu bất tử dược bên trong huyền bí. Hồng Trần Tiên Lộ xác, mỗi người đều có thuộc về mỗi người con đường, nhưng cuối cùng đều sẽ trăm sông đổ về một biển, đi đến cùng một cái điểm cuối cùng. Tiên vực vết nước lan tràn, nuốt hết Hoang Cổ Cấm Địa, thành tiên lộ xuất hiện tại Hoang Cổ Cấm Địa dưới vực sâu, hai tòa cự đại bia đá xuất hiện. Trên một tấm bia đá thư lục đạo luân hồi quyền 5 chữ to, trên một tấm bia đá thư thành tiên lộ 3 chữ to. Thành tiên lộ bia đá không thể nghi ngờ ấn chứng thành tiên lộ chân thực tính, mà lục đạo luân hồi quyền nghe nói là ghi chép ở trên đường thành tiên vô địch quyền pháp. Đối mặt, hết thảy đều đối mặt. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, hy vọng thành tiên đang ở trước mắt, tuyệt sẽ không sai. Tất cả mọi người điên rồi, thật không thể hiện nay liền xông vào thành tiên lộ bên trong, cho dù chỉ có vạn nhất hy vọng, cũng phải đọ sức nhất thế tiên. Thành tiên lộ mặc dù xuất hiện, nhưng lại còn không có chân chính mở ra, thẳng đến 10 ngày sau mới xuất hiện biến hóa kinh người. Bắt đầu tinh vực xảy ra nổ vang rung trời, một cỗ cái thế thần lực phóng lên tận trời, nhanh chóng khuyết tán hướng trong vũ trụ, rất nhiều tinh thần toàn bộ nổ tung. Chói lọi ánh sáng tại chiếu rọi, hào quang sáng lạn đang bay múa, tiên vực một khe lớn triệt để sụp ra, lập tức huyết trương đến dài hàng vạn trượng. Một cỗ kinh khủng ánh sáng gọn lên tận trời, cái thế thần lực đúng là nguyên từ nơi này, tốc độ sáng chói, thành tiên lộ rốt cục muốn mở ra. Cơ Hư không đưa tay một chỉ, vô số hư không trận văn tại bắt đầu tinh vực bên trong hiện lên, nhường dung chuyển bất an bắt đầu tinh vực lần nữa khôi phục ổn định. Thành tiên lộ mở ra, đối bắt đầu tinh vực tạo thành cực lớn trùng kích, nếu không phải những này trận văn thủ hộ, bắt đầu tinh vực đều muốn sụp ra. Xem ra các chí tôn là sẽ không xuất hiện rồi. Cơ Hư không thở dài nói, thành tiên lộ đã mở ra, nhưng trong vũ trụ lại yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì một vị chí tôn khí tức hiện hóa. Rõ ràng hy vọng thành tiên đang ở trước mắt, nhưng các chí tôn lại thờ ơ, hiển nhiên là không chuẩn bị vào lúc này xuất thế. Hắn không khỏi đang nghĩ, các chí tôn chẳng lẽ đã trước giờ biết được chân tướng, biết rồi trước mắt đầu này thành tiên lộ cũng không phải là chính xác đường. Hắn cũng là từ Dương Kình trong miệng mới biết được cái này chân tướng, Dương Kình đã thành tiên, biết rồi thành tiên lộ có chính xác không đồng thời không kỳ quái. Hẳn là, còn có những người khác thành tiên, đồng thời nói cho các chí tôn chân tướng. Các chí tôn không xuất hiện đồng thời không kỳ quái, nhưng còn sẽ có những người khác sẽ chinh chiến thành tiên lộ. Dương Kình nói ra, Hắn không xác định Bất Tử Thiên Hoàng có biết hay không trước mắt đầu này thành tiên lộ cũng không phải là chính xác con đường, nhưng Đế Tôn lại khẳng định biết rồi. Dù sao, sớm tại thần thoại thời đại, Đế Tôn liền đã chinh chiến qua chính xác thành tiên lộ. Các chí tôn không có vào lúc này xuất hiện, ngược lại là nhường trong lòng của hắn một cái suy đoán được chứng minh. Sau đó, hắn nhìn về phía Tây Mạc, hắn đã cảm giác được ở mảnh này Phật trong đất, tín ngưỡng chi lực đã sôi trào. Chương 155, tín ngưỡng nhất đạo trung cực thủ đoạn. Chương 155, tín ngưỡng nhất đạo trung cực thủ đoạn. Thành tiên lộ đã mở ra, tiên quang sáng chói, tản ra không có gì sánh kịp khí tức, để cho người ta không khỏi sinh lòng hướng tới. Nhưng vào giờ phút này, lại không có bất kỳ cái gì một người tới gần thành tiên lộ, phản phất thành tiên lộ mở ra chỉ là ảo giác. Đối mặt thành tiên mê hoặc, tự nhiên không có khả năng không ai động tâm, nhưng tu vi kém một chút người lại ngay cả tới gần thành tiên lộ tư cách đều không có. Thành tiên lộ có thể đồng thời không chỉ là thoạt nhìn quang huy sáng chói, tại thành tiên lộ bên trong còn ngưng tụ đáng sợ khí tức, để cho người ta không rét mà run. Liền xem như đại thánh, đi vào thành tiên lộ phụ cận về sau, bị khí tức kinh khủng rung động, cũng không thể không như vậy dừng bước. Chỉ có chuẩn đế cường giả mới có thể miễn cưỡng tới gần thành tiên lộ, nhưng chuẩn đế lại không phải người ngu, ai dám dẫn đầu xâm nhập thành tiên lộ. Vào giờ phút này, Dương Kình cùng Cơ Hư không đều không có chú ý thành tiên lộ, mà là đồng thời nhìn về phía Tây Mạc, nhìn về phía Tu Di Sơn. Có thể nhìn thấy, toàn bộ Tây Mạc đều đang phát sáng, đó là sôi trào tín ngưỡng chi lực, ngay tại hướng về Tu Di Sơn hội tụ mà đi. Chẳng những là Tây Mạc, tại vũ trụ cái các nơi, không không vang lên Phật hiệu, tín ngưỡng chi lực sôi trào, hướng về Tu Di Sơn tụ đến. A Di Đà Phật đại đế tại tín ngưỡng nhất đạo bên trên tạo nghệ thật sự là đăng phong tạo cực a. Cơ Hư không cảm thán nói, cảm nhận được Tu Di Sơn biến hóa, hắn thực ra đã đoán được một vài thứ, đối A Di Đà Phật đại đế thủ đoạn tán thưởng không thôi. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, vì truy cầu trường sinh, vì có thể thành tiên, đã có không ít người tiến hành qua đủ loại nếm thử. Bên trong cấm địa sinh mệnh những cái kia các chí tôn lựa chọn trường tồn cùng thế gian, đau khổ chờ đợi thời gian chính xác đến, muốn xem đến hy vọng thành tiên. A Di Đà Phật đại đế cũng tương tự làm ra loại này lựa chọn, nhưng cùng các chí tôn bất đồng chính là, A Di Đà Phật đại đế đồng thời không có lựa chọn tự chém một đao. Dùng một loại phương thức khác trường tồn cùng thế gian, tín ngưỡng bất diệt, ta thân vĩnh tồn, đồng dạng chờ đến thành tiên lộ mở ra, thấy được hy vọng thành tiên. A Di Đà Phật đại đế đường là đúng, nhưng cũng là sai. Dương Kình nói ra. Trong truyền thuyết, A Di Đà Phật đại đế chí thiện, cả đời chưa từng giết qua bất luận cái gì sinh linh, sở dĩ chưa từng lựa chọn tự chém một đao. Không cùng bên trong cấm địa sinh mệnh những cái kia các chí tôn làm bạn, vẫn như cũ còn có thể chờ đợi thành tiên lộ mở ra, A Di Đà Phật đại đế sát thực cao minh. Hơn nữa, theo hắn biết, A Di Đà Phật đại đế ý nguyện vĩ đại đồng thời không phải mình thành tiên, mà là muốn cả giáo phi thăng. Từ một điểm này đi lên nói, A Di Đà Phật đại đế hoàn toàn chính xác có đại nghị lực, đại phách lực, xa không phải mặt khác một chút cổ hoàng có thể so sánh. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, chôn xuống mầm tai họa, đại thiện tức đại ác, năm đó hắn tại Tu Di Sơn bên trong liền từng nói qua. Bây giờ, thành tiên lộ đã mở ra, là thần là ma, đều tại A Di Đà Phật đại đế một ý niệm. Từ Tây Mạc bây giờ tình huống đến xem, A Di Đà Phật đại đế rất lộ ra nhưng đã làm ra lựa chọn. Tại hắn cùng Cơ Hư không nhìn soi mói, Tây Mạc bên trong tín ngưỡng chi lực càng phát ra sôi trào, chấn động vũ trụ bát hoang, tịch quyển cửu thiên thập địa. Sau một khắc, có một tôn to lớn Phật tượng đứng lên, cao hơn ước vạn trượng, do hư biến ngưng thực, giống như chân thân hàng thế. Không có gì sánh kịp sức mạnh to lớn hiện lên, Phật tượng giống như khai thiên tích địa cự nhân, vừa sải bước ra, đã đi tới thành tiên lộ phía trước. To lớn Phật tượng thẳng hướng tiên vực vết nứt, cái thế sức mạnh to lớn bộc phát, hỗn độn bành trướng, mở ra một đầu tiên lộ. A Di Đà Phật đại đế lại xuất hiện thế gian, chinh chiến thành tiên lộ. Đây không thể nghi ngờ là làm cho người trợn mắt ốc mồm một màn, đem vô số người chấn động sợ nói không ra lời. Tại thành tiên lộ mở ra thời điểm, không ít người đã dự liệu được sẽ có cái thế cường giả lại xuất hiện thế gian, đi chinh chiến thành tiên lộ. Kinh Thiên đại đế, Hư Không đại đế, Vô Thủy đại đế các loại, từng cái vang dội cổ kim danh tự xuất hiện tại vô số người náo hải bên trong. Nhưng người nào cũng không ngờ tới, vị thứ nhất xuất hiện tại thế gian cường giả thế mà lại là A Di Đà Phật đại đế. A Di Đà Phật đại đế thế nhưng là hơn 30 vạn năm nhân tộc đại đế, đã sớm vạn hóa, lại làm sao có thể lại xuất hiện thế gian? Nhưng này chủng cái thế sức mạnh to lớn là không làm được giảm bạo, ngoại trừ cổ chi đại đế bên ngoài, ai có thể nắm giữ loại này cái thế lực lượng? A Di Đà Phật đại đế pháp thân. Cơ Hư không thở dài nói, A Di Đà Phật đại đế pháp thân tại trong hư vô một lần nữa ngưng tụ ra, đối với loại thủ đoạn này, hắn thực ra đồng thời không kỳ quái. Tựa như hắn vừa rồi nói, A Di Đà Phật đại đế tại tín ngưỡng nhất đạo bên trên tạo nghệ đăng phong tạo cực, nắm giữ loại thủ đoạn này đồng thời không kỳ quái. Nhưng hắn thở dài chính là, A Di Đà Phật đại đế pháp thân tất nhiên vào lúc này xuất hiện, không thể nghi ngờ chứng minh A Di Đà Phật đại đế đã làm ra lựa chọn. Nếu như chỉ là nếm thử, thực ra không quan trọng, nhưng chờ đợi bạc cổ, há lại có thể cam tâm. Dương Kình nói ra, A Di Đà Phật đại đế pháp thân tại trên đường thành tiên chinh chiến, cùng các loại kinh khủng kiếp nạn đối kháng, một đường thẳng hướng thành tiên lộ chỗ sâu. Nhưng A Di Đà Phật đại đế pháp thân lại cũng không là đại đế, tại thành tiên lộ tiến lên sau một thời gian ngắn, đã kinh biến đến mức bước đi liên tục khó khăn. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, đừng nói nhìn thấy hy vọng thành tiên, A Di Đà Phật đại đế pháp thân chẳng mấy chốc sẽ bị ma diệt tại thành tiên lộ bên trong. Chờ đợi vạn cổ tuế nguyệt, hy vọng thành tiên đang ở trước mắt, A Di Đà Phật đại đế có chịu cam tâm như vậy dừng bước? Tại hắn nhìn soi mói, Tây Mạc biến hóa còn đang kéo dài, Tu Di Sơn đang phát sáng, vô lượng tín ngưỡng chi lực chính đang cuộn trào. Đông nhiên ở giữa, một tiếng to lớn Phật hiệu tiếng vang lên, một tôn chân chính đại Phật tại đại lôi âm tự bên trong xuất hiện, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đỉnh đầu vạn cổ thanh thiên. Ở nơi đó, thụy khí bốc hơi, hào quang vạn sợi, vô lượng tín ngưỡng chi lực sôi trào mãnh liệt, so hải dương còn mênh mông hơn, tại cây mạc quét sạch, khắp nơi đều là. A Di Đà Phật đại đế trung cực thủ đoạn, tín ngưỡng một đạo đích đỉnh phong tạo nghệ. Cơ Hư không nói ra. A Di Đà Phật đại đế pháp thân đồng thời không tính là gì, nếu như mặt khác đại đế nguyện ý, thực ra cũng có thể ngưng tụ ra đồng dạng pháp thân. Khó được là như thế nào nhường pháp thân trường tồn cùng thế gian, cho dù thời gian qua đi hơn 30 vạn năm tuế nguyệt, vẫn như cũ còn có thể bộc phát ra kinh thế sức mạnh to lớn. Từ một điểm này đi lên nói, A Di Đà Phật đại đế đã công tham tạo hóa, nhưng A Di Đà Phật đại đế thủ đoạn lại không chỉ như thế. Tôn này đại Phật mới là A Di Đà Phật đại đế trung cực thủ đoạn. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, Phật giáo tiếp nhận chúng sinh cúng bái cùng dập đầu, ngưng tụ đến tín ngưỡng chi lực khổng lồ cỡ nào. A Di Đà Phật đại đế năm đó ở tín ngưỡng nhất đạo đi thôi cực khoảng cách xa, đem tín ngưỡng chi lực ngưng không thể tưởng tượng nổi ngưng tụ trở thành một chính mình khác. Làm tôn này đại Phật xuất hiện thời điểm, thực ra liền giống như A Di Đà Phật đại đế lại xuất hiện thế gian, hơn nữa còn ở vào trạng thái đỉnh phong. Không sai, tôn này đại Phật thì tương đương với là một vị đang đứng ở trạng thái đỉnh phong đại đế. Giống như vậy trạng thái lại xuất hiện thế gian, dẫn đầu Phật giáo đệ tử chinh chiến thành tiên lộ, nhất cử thực hiện cả giáo phi thăng trung cực mộng tưởng. Loại thủ đoạn này, loại này quyết đoán, A Di Đà Phật đại đế tuyệt đối là từ xưa đến nay nhất kinh tài tuyệt diễm đại đế một trong. A Di Đà Phật đại đế thất bại không sao, mang theo ước vạn chúng sinh cùng một chỗ chịu chết, cái kia có chút hơi quá. Dương Kình nói ra. Chứ không nói bây giờ đầu này thành tiên lộ cũng không phải là chính xác con đường, cho dù A Di Đà Phật đại đế đem hết toàn lực, cũng không có khả năng thành công. Liền xem như chính xác thành tiên lộ mở ra, A Di Đà Phật đại đế mong muốn cả giáo phi thăng, cũng là chuyện không thể nào. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là ước vạn Phật giáo đệ tử chết thảm, hắn há lại có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Chương 156, đường này không thông, đó cũng không phải thương lượng. Chương 156, đường này không thông, đó cũng không phải thương lượng. Tây Mạc Tu Di Sơn, một vị lao tăng đỉnh đầu vạn cổ thanh thiên, một mặt từ bi, trách trời thương dân, giống như là vạn cổ tuế nguyệt phía trước liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Thế gian làm khổ hải, A Di Đà Phật phát hạ đại nguyện, nguyện vọng phổ độ chúng sinh, hóa hết thể kiếp nạn, nhường Phật quang vĩnh viễn chiếu rọi. Lao tăng cũng chính là A Di Đà Phật đại đế, trong miệng không ngừng phát ra đại nguyện, tiếng như hồng trùng, vang vọng tại toàn bộ trong vũ trụ. Vào giờ khắc này, kim sắc quang vũ từ vũ trụ các nơi tụ đến, rơi vào Tu Di Sơn bên trên, đó là cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tín ngưỡng chi lực. Từ A Di Đà Phật đại đế thành đạo về sau, Phật giáo liền bắt đầu ra đời và phát triển, không chỉ có chỉ là tại Bắc Đấu tinh vực, tại vũ trụ các nơi đều có Phật giáo. Rất khó nói trong vũ trụ đến cùng có bao nhiêu Phật giáo tín đồ, nhưng không cần nghĩ cũng biết, cái kia nhất định là một cái cực kỳ to lớn con số. Làm A Di Đà Phật đại đế tái hiện tại lúc, vô số Phật giáo tín đồ dập đầu, dâng ra thành kính tín ngưỡng, hội tụ ở A Di Đà Phật đại đế một người trên thân. Ầm ầm một tiếng, cả tòa Tu Di Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, A Di Đà Phật đại đế hiện hóa ra trượng lục kim thân, bộc phát ra ngập trời đại đế khí tức. Toàn bộ vũ trụ Phật môn niệm lực hội tụ vào một chỗ, loại thủ đoạn này cực kỳ nguy thiên, cường đại đến để cho người ta run rẩy, thậm chí ẩn ẩn siêu việt ở vào đỉnh phong đại đế. A Di Đà Phật đại đế mục đích vô cùng rõ ràng, tại thành tiên lộ mở ra thời khắc này, hắn muốn dẫn dắt Phật giáo tín đồ giết vào tiên vực bên trong. Mắt thấy Tu Di Sơn liền muốn tiến đụng vào thành tiên lộ bên trong, đột nhiên ở giữa, kiếm quang sáng chói hiện lên, một thanh trường kiếm nằm ngang ở thành tiên lộ phía trước. Đường này không thông, còn xin dừng bước. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nằm ngang ở thành tiên lộ phía trước ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào, tự nhiên cũng bao quát A Di Đà Phật đại đế. Nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này, tất cả mọi người mộng, ai có thể nghĩ tới còn sẽ xuất hiện như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đó là kinh thiên kiếm. Nằm ngang ở thành tiên lộ phía trước đây là muốn ngăn cản A Di Đà Phật đại đế chinh chiến thành tiên lộ. Kinh thiên kiếm đại biểu cho kinh thiên đại đế ý chí, không biết rồi vị này trước nay chưa có cái thế cường giả phải chăng còn trên thế gian. Thật là đáng sợ. Hai vị thời đại khác nhau đại đế, hẳn là muốn tại một thế này giao phong. Ngay tại phía trước một khắc, tất cả mọi người còn đang vì A Di Đà Phật đại đế lại xuất hiện thế gian mà kinh ngạc, cảm thán vị này đại đế thâm bất khả trắc. Nhưng liền sau đó một khắc, Kình Thiên đại đế đế binh Kình Thiên kiếm xuất hiện, nằm ngang ở A Di Đà Phật đại đế trước mặt. Tất cả mọi người không khỏi đang nghĩ, nếu như A Di Đà Phật đại đế cùng Kình Thiên đại đế giao phong, đến cùng sẽ ai thắng ai thua? Là ngưng tụ chúng sinh nguyện lực, thủ đoạn Kình Thiên A Di Đà Phật đại đế càng hơn một bậc. Vẫn là nói, là sáng lập vô số truyền kỳ, được vinh dự từ xưa đến nay đệ nhất cường giả Kình Thiên đại đế kéo dài bản thân vô địch. A Di Đà Phật, Bần tăng hoàn thành đại hoàn nguyện, thí chủ tội gì gây khó dễ? A Di Đà Phật đại đế một mặt đau khổ, nhìn trước mắt trôi này vắt ngang thiên điệu tiên kiếm, vẻ mặt càng phát nghiêm trọng. Trong mắt hắn, phía trước cũng không phải là một thanh tiên kiếm, mà là nhất đạo đỉnh thiên lập địa vĩ nạn thân ảnh. Đạo thân ảnh kia đứng sừng sững giữa thiên địa, trấn áp cổ kim tương lai, vắt ngang vũ trụ bát hoang, quả thật hắn cuộc đời ít thấy cái thế cường giả. Nếu như có thể mà nói, hắn không muốn cùng như vậy một vị cái thế cường giả một trận chiến. Mục tiêu của hắn là chinh chiến thành tiên lộ, thời cơ chớp mắt là qua, hắn đã đợi chờ đợi vạn cổ tuế nguyệt, bây giờ đã không thể đợi thêm. Ta cũng không phải là tại thương lượng với ngươi. Kình Thiên kiếm tuân theo Dương Kình ý chí, cho dù là đối mặt A Di Đà Phật đại đế, vẫn như cũng biểu hiện không gì sánh được cường thế. Sự thật cũng là như thế, chờ đợi vạn cổ tuế nguyệt, Dương Kình không cảm thấy chỉ dựa vào giam ba câu, liền có thể nhường A Di Đà Phật đại đế từ bỏ. Tranh đua miệng lưỡi sẽ chỉ lãng phí thời gian, còn không bằng gọn gàng dứt khoát, có hắn tại, A Di Đà Phật đại đế mơ tưởng bước vào thành tiên lộ được bước. Không chinh chiến thành tiên lộ, liền không có ước vạn sinh linh chết thảm họa chuyện phát sinh, đến mức A Di Đà Phật đại đế như thế nào, hắn cũng không thèm để ý A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đại đế nói một tiếng Phật hiệu, cả tòa Tu Di Sơn nở rộ ra ánh sáng long ánh sáng chói, tín ngưỡng chi lực sôi trào. Hắn đã làm ra lựa chọn, hôm nay hắn liền phải hoàn thành đại hoài nguyện, dẫn đầu Phật giáo đệ tử cả giáo phi thăng, ai cũng không thể ngăn cản hắn. A Di Đà Phật đại đế mặt lộ vẻ từ bi, nhưng toàn thân khí tức lại trở nên sôi trào mãnh liệt, tràn ngập đến vũ trụ bát hoang. Sau một khắc, một đạo cự đại Phật thân xuất hiện, cao vút đến trong tinh hà, đỉnh tiên lập địa, toàn thân ngưng tụ cái thế sức mạnh to lớn. Nhật nguyện tinh thần cùng nhau lay động, giống như là muốn rơi xuống, to lớn Phật thân vẫn còn đang tăng vọt, cực lớn đến vượt qua lẽ thường. Đông nhiên ở giữa, khổng lồ Phật thân động, tựa như một cái khổng lồ thế giới chấn áp mà xuống, hướng về thành tiên lộ đánh tới. A Di Đà Phật đại đế mục tiêu vô cùng rõ ràng, hắn cũng không phải là muốn chấn áp kình thiên kiếm, mà là muốn mạnh mẽ xâm nhập thành tiên lộ. Ta nói, ngươi gây khó dễ. Thanh âm uy nghiêm vang vọng giữa thiên địa, kinh khủng kiếm uy ầm vang một phát, phô thiên cái địa ngang ngược giữa thiên địa. Tựa như là một tấm la võng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem A Di Đà Phật đại đế khổng lồ Phật thân bao phủ tại trong lưới. A Di Đà Phật đại đế khổng lồ Phật thân dãy rủa, cái thế sức mạnh to lớn ầm vang một phát, nhưng này trường sa lưới vẫn còn đang kiên định không thay đổi hạ xuống. Tại vô số người khó có thể tin ánh mắt bên trong, khổng lồ Phật thân bắt đầu không ngừng thu nhỏ, chỉ là trong chốc lát, liền một lần nữa biến thành Tu Di Sơn. A Di Đà Phật đại đế bị trấn áp rồi. Ngay tại vô số người khiếp sợ không tên thời điểm, Tu Di Sơn bên trên giấy lên ngập trời liệt diễm, đó là cháy hừng hực đạo hỏa, vào giờ khắc này phóng lên tận trời. A Di Đà Phật đại đế không nguyện ý cứ thế từ bỏ, nhưng ở xa lưới phảng phất bất hủ bất diệt, mặc cho đạo hỏa như thế nào thiêu đốt, từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Đoán chừng hết thảy Phật giáo tín đồ hận chết tâm của ngươi đều có rồi. Cơ Hư không nói ra. Dương Kình đã thành tiên, không cần tự mình ra tay, Kình Thiên kiếm liền có thể trấn áp A Di Đà Phật đại đế, đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chỉ là, vô luận là A Di Đà Phật đại đế, vẫn là ức vạn vạn Phật giáo tín đồ, cũng không biết Dương Kình làm như thế dụng ý tại trong mắt những người này, Dương Kình là ngăn cản bọn hắn cả giáo phi thăng kẻ cầm đầu, sợ rằng sẽ Dương Kình chém thành muôn mảnh tâm đều có. Nhưng những người kia lại làm sao có thể minh bạch, đi tại một đầu sai lầm trên đường thành tiên, thế nhưng là nhất định hữu tử vô sinh a. Còn muốn dãy rủa? Vậy liền triệt để đoạn hy vọng của ngươi." Dương Kình lạnh lùng nói ra. "Thành tiên lộ chỉ là một cái mỹ hảo tầm nhìn thôi, vô luận có tin hay không, có lúc chân tướng chính là như thế tàn khốc." A Di Đà Phật đại đế cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Tu Di Sơn bên trong vang lên vô số Phật âm, chúng sinh chi lực vào giờ khắc này sôi trào. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần có thể thực hiện cả giáo phi thăng tâm nguyện, cho dù là hy sinh lại lớn, A Di Đà Phật đại đế đều sẽ nguyện ý dù sao. Đây cũng không phải là chân chính A Di Đà Phật đại đế, mà chỉ là A Di Đà Phật đại đế tín ngưỡng thân, có chỉ là cả giáo phi thăng chấp niệm. Mong muốn gây mất cả giáo phi thăng chấp niệm, chỉ là chấn áp là không đủ, còn muốn triệt để đoạn tuyệt cả giáo phi thăng hy vọng. Sau một khắc, tiên khí hoang tháp hiện lên, chấn động ra từng sợi khai thiên tích địa khí cơ, vô số đạo quang hoa xông lên trời. Sau đó, hư không kính, Chu Tiên tứ kiếm, Vô Thủy trung bội vừa phù hiện, cùng hoang tháp cùng một chỗ, chấn áp hướng về phía thành tiên lộ. Chương 157, chấn áp thành tiên lộ, là Phật cũng là ma. Chương 157, chấn áp thành tiên lộ, là Phật cũng là ma. Hoang tháp, hư không kính, Chu Tiên tứ kiếm cùng Vô Thủy trung cùng lúc xuất hiện, hướng về thành tiên lộ chấn áp tới. Trong chốc lát, to lớn oanh minh âm thanh vang vọng đất trời, thành tiên lộ bên trong xảy ra nổ lớn, tiên quang kinh thế, sáng chói không gì sánh được. Tất cả mọi người sợ ngây người, nếu như là bốn kiện đế khí cộng đồng tiến đánh thành tiên lộ, không có người sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng sự thật lại không phải như thế, bốn kiện đế khí cũng không phải là muốn đánh tiến vào thành tiên lộ, mà là triệt để trấn áp thành tiên lộ. Bốn kiện đế khí cùng nhau trấn áp thành tiên lộ, đây là không muốn để cho bất luận kẻ nào thành tiên. Vì sao lại như thế? Không, chờ đợi vạn cổ thành tiên hy vọng, chẳng lẽ cứ như vậy đoạn tuyệt rồi? Ta không cam lòng a. Bốn kiện đế khí phân biệt thuộc về bốn vị cái thế cường giả, tại lúc này đồng thời xuất hiện, phải chăng đại biểu bốn vị cái thế cường giả ý chí? Ai cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện như thế cảnh tượng khó tin, đối mặt hy vọng thành tiên, thực sự có người không động tâm. Chẳng những không động tâm, còn muốn ở trước mặt tất cả mọi người, đem hy vọng thành tiên hủy đi, vì cái gì phải làm như vậy? Không ai có thể nghĩ thông suốt, nhưng đối với một chút mong muốn thành tiên người mà nói, bọn hắn tiên vào giờ khắc này triệt để sập. Chờ đợi vạn cổ tuế nguyệt, rốt cục chờ đến thời gian chính xác, địa điểm chính xác, cái này là bực nào không dễ. Nhưng bây giờ, hy vọng thành tiên không có, còn muốn đợi đến thời gian chính xác, lại chính là cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng về sau. Không. Tu Di Sơn bên trong, vô số Phật giáo đệ tử ngao gạo, vì cả giáo phi thăng, bọn hắn Phật giáo đã tích lũy 5 tháng dài đằng đẵng. Mắt thấy thành tiên lộ đã mở ra, hy vọng thành tiên đang ở trước mắt, nhưng lại tại hắn nhóm trước mắt bị triệt để đánh nát. Cái này là bực nào tuyệt vọng sự tình. Tu Di Sơn bên trong, bi ai cảm xúc tại lan tràn, nhưng càng nhiều nhưng vẫn là lửa giận, thiêu cháy tất cả cũng vô pháp dập tắt lửa giận. A Di Đà Phật, thí chủ cử động lần này thực tế quá mức, cần biết Phật cũng có lôi đỉnh chi nộ. A Di Đà Phật đại đế trầm giọng nói ra. Hắn mặc dù không phải chân chính A Di Đà Phật đại đế, nhưng lại dùng A Di Đà Phật đại đế xá lợi tử làm tâm, do tín ngưỡng chi lực thai nén mà ra. Hắn tuân theo A Di Đà Phật đại đế thiện niệm, nhưng vào giờ khắc này, thiện niệm đã bị làm hao mòn hầu như không còn, trong lòng của hắn chỉ còn lại có căm giận ngút trời. Hy vọng thành tiên ở trước mắt bị đập tan, cố gắng 5 tháng dài đằng đẵng tâm huyết nước chảy về biển đông, ai có thể tiếp nhận kết quả như vậy? Phật giáo đệ tử không tiếp thu được, ước vạn vạn Phật môn tín đồ không tiếp thu được, hắn cũng tương tự không tiếp thu được. Tín ngưỡng chi lực vào giờ khắc này sôi trào, ngưng tụ lửa giận ngập trời, biến thành ngập trời hỏa hải, xông thẳng cửu trọng thiên. Ngươi giống như là A Di Đà Phật đại đế, nhưng lại không phải A Di Đà Phật đại đế, ngươi chấp niệm quá nặng đi. Kình Thiên kiếm bên trong truyền ra Dương Kình thanh âm, hắn đã từng nghiên cứu qua tín ngưỡng nhất đạo, đối với A Di Đà Phật đại đế thủ đoạn đồng thời không xa lạ gì. Không chút nào khoa trương nói, tại hắn tín ngưỡng nhất đạo bên trên tạo nghệ thực ra cũng không thấp, bằng không cũng vô pháp giúp hai vị nhân hoàng tố tín ngưỡng thân. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có bước chân tín ngưỡng nhất đạo, bởi vì hắn thấy, tín ngưỡng nhất đạo có không nhỏ thiếu hụt. Cũng tỉ như trước mắt A Di Đà Phật đại đế, do tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành, cũng không tính là chân chính sinh linh, nhưng lại chấp niệm sâu nặng. Đây là nhận lấy chúng sinh nguyện lực ảnh hưởng, ước vạn vạn chúng sinh, ý nghĩ cỡ nào bề bộn, lại làm sao có thể chân chính ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. A Di Đà Phật đại đế cũng coi là cao mình, dùng thành kính tín ngưỡng cưỡng ép hỗn hợp chúng sinh nguyện lực, biến thành cả giáo phi thăng đại hoành nguyện. Nếu như có thể hoàn thành đại hoành nguyện, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, bởi vậy sinh ra tạo hóa, có lẽ có thể làm cho Phật giáo càng thượng tầng lâu. Nhưng nếu như giống như bây giờ, không cách nào hoàn thành đại hoành nguyện, bề bộn tín ngưỡng chi lực lập tức liền sẽ phản vệ, chấp niệm cũng liền biến thành ma niệm. A Di Đà Phật đại đế tín ngưỡng thân giống như là đỉnh phong thời kỳ A Di Đà Phật đại đế, một khi nhập ma, là kinh khủng cỡ nào. Nếu như không người xuất thủ ngăn cản, nguy hại thậm chí so các chí tôn phát động hắc ám náo động còn muốn đại. Kinh Thiên kiếm bên trên lần nữa bạo phát ra kiếm quang sáng chói, biến thành một viên lại một viên phù văn, đã rơi vào Tu Di Sơn bên trong. Xôi trào tín ngưỡng chi lực trong nháy mắt dập tắt, không ngừng chấn động Tu Di Sơn cũng tương tự khôi phục bình tĩnh. Dương Kình cách làm thực ra rất đơn giản, chặt đứt tín ngưỡng chi lực, đồng thời đem Tu Di Sơn bên trong Phật giáo đệ tử toàn bộ chấn choáng. Không có căn nguyên, A Di Đà Phật đại đế tín ngưỡng thân không có chúng sinh nguyện lực ảnh hưởng, dần dần khôi phục tỉnh táo. Đại đế đến cùng vì cái gì phải làm như vậy? A Di Đà Phật đại đế hỏi. Kình Thiên kiếm bắt ngang thiên địa, chấn áp Tu Di Sơn, bốn kiện đế khí chấn áp thành tiên lộ, chỉ là vì ngăn cản bọn hắn Phật giáo cả giáo phi thăng. Suy nghĩ một chút đều là chuyện không thể nào. Kình Thiên đại đế không có rảnh rỗi như vậy, bọn hắn Phật giáo mặt mũi cũng không có lớn đến nhường Kình Thiên đại đế lao sư động chúng như thế trình độ. Động não, các chí tôn cũng không có xuất hiện, các ngươi Phật giáo còn muốn cả giáo phi thăng. A Di Đà Phật đại đế lập tức trầm mặc, các đại cấm địa sinh mệnh chỉ là biến mất, mà không phải bị đã bình định. Chờ đợi vạn cổ tuế nguyệt, hy vọng thành tiên đang ở trước mắt, các chí tôn nếu như còn tiếp tục học tập, há lại có thể thờ ơ. Thực ra chỉ phải cẩn thận suy nghĩ một chút, đều có thể phát hiện vấn đề trong đó, nhưng hắn lại bị cả giáo phi thăng đại hoành nguyện che đôi mắt. Hẳn là, Kình Thiên đại đế đã sớm nhìn ra thành tiên lộ có vấn đề, cho nên mới có thể xuất thủ ngăn cản, thậm chí là trấn áp thành tiên lộ. A Di Đà Phật, đa tạ đại đế nhắc nhở. A Di Đà Phật đại đế chậm rãi tiêu tán, Tu Di Sơn chấn động, cũng không phải tiếp tục phóng tới thành tiên lộ, mà là quay trở về Tây Mạc. Hắn tin tưởng Kình Thiên đại đế không có lựa gạt hắn tất yếu, bởi vì Kình Thiên đại đế nếu như muốn thành tiên, đã sớm giết vào thành tiên lộ bên trong. Không có bất kỳ người nào giết vào thành tiên lộ, bản thân cái này đã có thể nói rõ vấn đề, cả giáo phi thăng đại hoành nguyện tương lai nhất định còn có cơ hội thực hiện. Tín ngưỡng có độc, tại một cái thời khắc, Phật giáo có lẽ sẽ biến thành khởi nguồn của hòa loạn. Cơ Hư không trầm giọng nói ra. Trước kia, sinh mệnh cấm khu cùng các chí tôn là thế gian khởi nguồn của hòa loạn, hắc ám náo động chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng bây giờ thoạt nhìn, vì có thể thực hiện cả giáo phi thăng tâm nguyện, Phật giáo cũng tương tự có khả năng lại biến thành khởi nguồn của hòa loạn. Nếu như đồ sát ước vạn sinh linh liền có thể hoàn thành cả giáo phi thăng tâm nguyện, A Di Đà Phật đại đế cùng Phật giáo sẽ lựa chọn thế nào? Chấp niệm có đôi khi chính là đáng sợ như vậy, huống chi còn là chúng sinh nguyện lực ngưng tụ mà thành chấp niệm. Phật không dậy nổi có cơ hội này. Dương Kình nói ra, hắn biết rõ, mong muốn thông qua chinh chiến thành tiên lộ đi hoàn thành cả giáo phi thăng hy vọng, căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào. Tại trước đây không lâu, chính xác thành tiên lộ liền sẽ mở ra, không cần nghĩ cũng biết, A Di Đà Phật đại đế tuyệt đối sẽ dẫn đầu Phật giáo chinh chiến thành tiên lộ. Khi đi đến thành tiên cuối đường, nhìn thấy nhất thế thành tiên bất quá hai, ba người, cả giáo phi thăng không thể nghi ngờ liền sẽ trở thành một chuyện cười. Đối mặt cái này hiện thực tăng khốc, không nói Phật giáo đệ tử có thể hay không sụp đổ, A Di Đà Phật đại đế tín ngưỡng thân sẽ hay không đạo tâm sụp đổ. Cả giáo phi thăng cũng không phải đầy đủ không có hy vọng, nhưng hắn thấy, A Di Đà Phật đại đế tín ngưỡng thân hoàn toàn chính xác không nên tồn tại. A Di Đà Phật đại đế kinh tài tuyệt diễm, lưu lại không chỉ một loại truy cầu thành tiên phương thức, trong lòng của hắn ngược lại là bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Chương 158, một cái từ loạn cổ thời đại sống đến bây giờ người. Chương 158, một cái từ loạn cổ thời đại sống đến bây giờ người. Dương Kình nhìn về phía Tây Mạc, theo hắn biết, A Di Đà Phật đại đế vì thành tiên, có thể là chuẩn bị không chỉ một loại thủ đoạn. Dùng bản thân xá lợi tử làm hệ tâm, ngưng tụ lượng lớn tín ngưỡng chi lực, dựng dục ra một tôn bất diệt tín ngưỡng thân, chính là hắn vừa rồi nhìn thấy một cái kia. Cho dù trùng kích thành tiên lộ thất bại, chỉ muốn tín ngưỡng chi lực chưa từng đoạn tuyệt, tôn này tín ngưỡng thân vẫn như cũ sẽ còn tại tín ngưỡng bên trong trọng sinh. Trừ cái đó ra, A Di Đà Phật đại đế còn đem chính mình chôn cất tại địa cầu, đồng thời để cho mình đế thi thông linh, tại bây giờ thời đại này xuất thế. Người kia đúng là hắn ở địa cầu bên trong thấy qua thích giả Mani, cái này hiển nhiên là A Di Đà Phật đại đế lưu lại một cái khác bảo hiểm. Trừ cái đó ra, A Di Đà Phật đại đế còn để lại đạo ngã cùng bộ phận dấu ấn tinh thần, biến thành vị lai Phật, cũng coi như bản thân một loại khác kéo dài. Từ cái này không khó coi ra, A Di Đà Phật đại đế vì thành tiên, thật đúng là chuẩn bị đầy đủ, giống như đem tất cả loại tình huống đều cân nhắc đến. Sự thật chứng minh, A Di Đà Phật đại đế thực ra tính toán thành công, bởi vì tại nguyên bản tương lai bên trong, Thích Già Mani tiến vào tiên vực. Thích Già Mani là A Di Đà Phật đại đế đế thi thông linh, nắm giữ tuyệt đỉnh tiên phú, tiến vào tiên vực về sau, không khó lắm thành tiên. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, A Di Đà Phật đại đế cũng lưu lại thai hoàng ẩm, vì để tránh cho nguy hại chúng sinh, nhất định phải có chút lấy hay bỏ. Ngay tại Dương Kình suy tư thời điểm, tại bốn kiện đế khí chấn áp xuống, tiên vực một khe lớn xảy ra đại bạo phát, ngay tại dần dần khép lại. Thành tiên lộ kết thúc. Từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ người nào bước vào thành tiên lộ nửa bước, cứ như vậy qua loa kết thúc, không khỏi nhường tất cả mọi người đều có chủng cảm giác không chân thật. Chờ đợi bạn cổ, nhưng cuối cùng nhưng là loại kết cục này, hẳn là hết thảy kết quả là chỉ là một chuyện cười. Không nhất định. Ta luôn cảm thấy lần này thành tiên lộ mở ra có chút quỷ dị, ở trong đó nói không chừng có chúng ta không biết dấu diếm. Nói không sai. Cường giả trong truyền thuyết nhóm một cái cũng không có xuất hiện, loại tình huống này rất không bình thường a. Tại tháng năm dài đằng đẵng trước đó, liền có liên quan tới đường thành tiên truyền thuyết trên thế gian lưu truyền, rất nhiều người đều tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên nhân chính là như thế, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, có không ít cường giả đều lựa chọn đem chính mình chân phong, muốn phải chờ tới thích hợp thời gian xuất thế. Bây giờ thời đại này sở dĩ sẽ như vậy là thủ, ngoại trừ bởi vì thành tiên lộ mở ra bên ngoài, cũng là bởi vì thời đại này cường giả quá nhiều rồi. Từ xưa đến nay cường giả vì hy vọng thành tiên, đều lựa chọn tại bây giờ thời đại này xuất thế, vừa có thế hệ trước cường giả, cũng có thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Mai mới chờ đến lúc đến thành tiên lộ mở ra, tại không ít người xem ra, hẳn là từ xưa đến nay cái thế các cường giả đi ra thế giới. Cường giả trong truyền thuyết nhóm dắt tay chinh chiến thành tiên lộ, giết ra một cái tươi sáng càn khôn, cuối cùng nhìn thấy hy vọng thành tiên. Các loại những này cái thế các cường giả sau khi thành tiên, những người khác mới có cơ hội, nói không chừng cũng có thể thu được thành tiên cơ hội. Sở dĩ tại thành tiên lộ mở ra thời điểm, vô số người mong mỏi cùng trông mong muốn tại thích hợp thời gian cùng một chỗ liên thủ trùng kích thành tiên lộ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, làm thành tiên lộ mở ra về sau, ngoại trừ A Di Đà Phật đại đế bên ngoài, cường giả trong truyền thuyết nhóm một cái đều chưa từng xuất hiện. Không có người chinh chiến thành tiên lộ còn chưa tính, cái này đối với bọn hắn mà nói, chưa chắc không phải cơ hội trời cho. Nhưng để bọn hắn mắt trợn tròn chính là, còn không chờ bọn hắn trùng kích thành tiên lộ, tại bốn kiện đế khí chấn áp xuống, thành tiên lộ thế mà sụp đổ. Thành tiên lộ đã khép kín, lại muốn cưỡng ép chinh chiến thành tiên lộ, trừ phi là đại đế xuất thủ, bằng không ai có thể có bản sự này. Màn lớn vừa mới kéo ra, trò hay sắp mở màn. Dương Kình nhìn về phía vũ trụ bên ngoài, tự lẩm bẩm nói ra. Theo hắn biết, liên quan tới chính xác thành tiên lộ, bản thân liền có không ít tranh luận, sớm có người cho rằng bây giờ cũng không phải là thời gian chính xác. Không nói những cái khác, tại bây giờ thời đại này, đã có không ít người từ chấn phong bên trong xuất thế, nhưng vẫn như cũ còn có không ít người không có xuất thế. Khoảng cách chính xác thành tiên lộ mở ra còn đã mấy trăm năm, một chút có ý tứ người sẽ ở cái này mấy trăm năm bên trong lần lượt xuất thế. Một cái sáng chói hoàng kim đại thế đem thật đang xuất hiện, là một thế này đạt tới đỉnh phong thời điểm, cũng đem là thành tiên lộ mở ra thời khắc. Ta cũng nên chuẩn bị cẩn thận rồi. Cơ Hư không đồng dạng nhìn phía vũ trụ bên ngoài, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Lần này thành tiên lộ mở ra càng là yên tĩnh, càng là biểu thị lần tiếp theo thành tiên lộ lúc, thế gian đem phong vân quấy động. Không có gì bất ngờ xảy ra, từ xưa đến nay hết thảy các cường giả đều sẽ đi ra thế giới, một trận trước nay chưa có đại chiến sẽ bộc phát. Hắn đồng thời không có quá nhiều e ngại, ngược lại ẩn ẩn có chút mong đợi, hắn chờ đợi ngày này sự thật đang đợi thời gian quá dài. Trong trận chiến này, hắn đem lấy trạng thái tốt nhất xuất hiện, chém giết hết thảy chí tôn, triệt để san bằng sinh mệnh cấm khu, một trận chiến định cả khuôn. Cũng chỉ có đến lúc kia, hắn có thể không có vướng víu toàn lực lột xác, tại cái này vạn trượng trong thế gian thành tiên. Yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn còn không lật được trời. Dương Kình trên mặt tràn đầy mong đợi. Cơ Hư không biết là, một trận chiến này đối với hắn mà nói, thực ra cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Hắn mặc dù nhưng đã thành tiên, nhưng lại không có nghĩa là hắn đã cử thế vô địch, tại thế gian này, vẫn như cũ còn có thể cùng hắn tương đương cường giả. Cử thế minh mông, ngoại trừ những cái kia đối thủ đáng sợ bên ngoài, tại bên cạnh hắn, còn không có bất cứ người nào thành tiên. Nói cách khác, một trận chiến này bên trong, vô luận xuất hiện mấy vị hồng trần tiên cấp bậc cường giả, hắn đều chỉ có thể một mình đối mặt. Cái này đồng thời không để cho hắn có chút e ngại, ngược lại nhường hắn vô cùng chờ mong, hắn thật đã thời gian rất lâu không có cảm giác được áp lực. Có lẽ tại một số người xem ra, tại vùng vũ trụ này bên trong, hồng trần tiên đã là điểm cuối cùng, vô luận lại cố gắng thế nào, cũng sẽ không còn có nửa điểm tiến bộ. Đây là thiên địa hạn chế, đại đạo không hoàn chỉnh, thấy được con đường phía trước, cho dù kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ có thể phí thời gian tuế nguyệt. Nhưng hắn lại không đống, không ngừng đào móc bản thân tiềm năng, phóng thích thân thể huyền bí, bên ngoài thiên địa như thế nào, cùng hắn có quan hệ gì? Cho dù một mực lưu tại vùng vũ trụ này, hắn là cũng có lòng tin không ngừng tiến bộ, chỉ là tiến bộ tốc độ khả năng không có nhanh như vậy mà thôi. Tiến vào tầng thứ cao hơn thế giới, chỉ là vì kiến thức người mạnh hơn, nhìn thấy tầng thứ cao hơn lực lượng mà thôi. Nhưng nếu có người có thể cho hắn thỏa mãn áp lực, thì tương đương với cho hắn động lực để tiến tới, hắn chẳng phải là lại có thể nhanh chóng tiến bộ. Năm tháng dài dằng dặc, đảo mắt chính là mấy trăm năm đi qua, cùng Dương Kình dự liệu một dạng, hoàng kim đại thế đã triệt để giáng lâm. Từ xưa đến nay thiên tiêu tất cả đều tại bây giờ thời đại này xuất thế, đế lộ tranh phong trước nay chưa có kịch liệt, đã phổ ra sáng chói thiên trường. Làm duy nhất chân lộ mở ra, đương thời thiên tiêu cùng một chỗ chinh chiến chín tòa đế quan lúc, không thể nghi ngờ đem một thế này đế lộ tranh phong đẩy tới được đỉnh phong. Dương Kình yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, tại cái kia chút xuất thế thiên kiêu bên trong, hắn rất nhanh đã tìm được để cho mình cảm thấy hứng thú tồn tại. Ngươi chính là Trương Bách Nhẫn, từng gặp Hoang Thiên Đế. Dương Kình nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt, hắn cảm thấy hứng thú cũng không phải là Trương Bách Nhẫn, mà là Trương Bách Nhẫn từng gặp Hoang Thiên Đế. Có thể từ loạn cổ thời đại sống cho tới bây giờ thời đại này, Trương Bách Nhẫn kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng, trong đó cần phải có không ít hắn cảm thấy hứng thú sự tình.